Chương 376, truy hương trùng. Bàn tay hắn vỗ bên hông túi trữ vật, hai viên viên cầu từ đó bay ra, rắc băng hai tiếng về sau, hai viên viên cầu hóa thành hai con cao hơn hai trượng hình người khôi lỗi. Thạch Việt theo trong tay háo lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, thần thức xuyên vào trong đó. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn thối lui ra khỏi thần thức, một tay bấm niệm pháp quyết, ngân sắc khôi lỗi dưới chân sáng lên vô số màu xanh phù văn, thân hình một cái mơ hồ, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía trước chạy đi. Chờ hắn thuần thục điều khiển hai con trúc cơ khôi lỗi về sau, rời đi phường thị liền đoạn gặp được trúc cơ tu sĩ cũng có mấy phần tự tin. Tam hâm phường thị lối đi ra một nhà trà lâu, Đỗ Giang Minh Hòa Lâm Đình ngồi tại lầu 2 một gian trong rạp, rộng mở cửa sổ đối tam hâm phường thị cửa ra vào. Người này vậy mà hiểu được thuật dịch dung, chắc không được dám ở đấu giá hội bên trên ra giá 15 vạn linh thạch cạnh tranh hạ ba bộ trận kỳ, cũng không biết hắn lúc nào rời đi phường thị, truy hương tán mùi chỉ có thể ở một cái vật thể bên trên dừng lại mấy ngày, nếu là một lúc sau, liền truy tung không tới. Lâm Đình có chút lo lắng nói. Hắn không ngừng biến hóa dung mạo, có phải là vì vứt bỏ cái khác người theo dõi, hắn nóng lòng vứt bỏ những người theo dõi kia, đoán chừng mấy ngày nay liền sẽ rời đi phường thị. Đỗ Giang Minh lòng tin tràn đầy nói. Hy vọng như thế đi. Lâm Đình nhẹ gật đầu. Giờ mão, sắc trời vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh, người đi trên đường phố thiếu một hơn phân nửa. Đỗ Giang Minh ánh mắt nhìn chòng chọc vào phường thị lối ra, hai mắt hiện đầy tơ máu. Đột nhiên, một con lớn chừng bằng móng tay màu trắng giáp trùng theo ngoài cửa sổ bay tới, một khuôn mặt khô gầy nam tử áo trắng xuất hiện tại phường thị lối ra phụ cận. Ta đoán quả nhiên không sai, hắn thật muốn rời khỏi phường thị, phu nhân, mau cùng bên trên. Đỗ Giang Minh hai mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Hai người vội vàng ra khỏi phòng, bước nhanh đi xuống lầu. Thạch Việt quay đầu hướng bốn phía liếc mấy cái, phát hiện trên đường phố không có gì người đi đường về sau, chậm rãi đi ra ngoài thành. Hắn chân trước vừa rời đi tam hâm phường thị, Đỗ Giang Minh vợ chồng chân sau cũng đi theo rời đi. Thạch Việt đi ra phường thị không hơn trăm trượng liền ngừng lại, hắn quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, nhìn thấy Đỗ Giang Minh vợ chồng, lông mày nhíu lại. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hai người này hắn tại Lý Đạt luyện khí cửa hàng gặp qua. Muốn nói hai người là trùng hợp cùng Thạch Việt cùng rời đi phường thị, Thạch Việt là sẽ không tin tưởng. Nhìn thấy Thạch Việt xoay người, Đỗ Giang bên ngoài sắc không thay đổi, cùng Lâm Đình chậm rãi hướng nơi xa đi đến, nhìn cũng không nhìn Thạch Việt một chút. Cũng không lâu lắm, hai người liền biến mất tại một mảnh rậm rạp trúc trong rừng. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm rồi? Thạch Việt nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, thấp giọng tự lẩm bẩm. Thạch tiểu tử, muốn hay không lão phu hỗ trợ? 6 vạn khối linh thạch. Tiêu Giao Tử thanh âm vừa hợp thời nghi vang lên. Cái này hai tên trúc cơ tu sĩ có phải hay không theo dõi ta sao? Thạch Việt cau mày hỏi. Hắc hắc, trước cho linh thạch, ngươi có thể ký sổ, đáp ứng lão phu sẽ nói cho ngươi biết, không phải không bàn nữa. Tiêu Giao Tử ngữ khí tràn đầy trêu tức hương vị. Hừ, 6 vạn linh thạch, đều đủ ta mua một kiện tốt một chút linh khí. Thạch Việt trợn trắng mắt, không để ý đến Tiêu Giao Tử. Hắn suy nghĩ một chút, nhấc chân đi trở về. Trở lại phương thị, Thạch Việt đi vào một nhà trà lâu, chính là Đỗ Giang Minh vợ chồng ngốc nhà kia trà lâu. Thạch Việt ngồi tại lầu 2 một gian trong rạp, ánh mắt thuận rộng mở cửa sổ hướng phường thị lối ra nhìn lại. Một canh giờ trôi qua, người đi trên đường phố nhiều hơn, Đỗ Giang Minh vợ chồng cũng không có trở về phường thị, cái này khiến Thạch Việt hơi thở dài một hơi, xem ra hắn là quá lo lắng, đối phương chỉ là trùng hợp cùng hắn đồng thời rời đi phường thị thôi. Ra ngoài cẩn thận, Thạch Việt đổi một bộ quần áo, cũng cải biến dung mạo, đẩy cửa đi ra ngoài. Tam hâm phường thị bên ngoài một mảnh rậm rạp trong rừng trúc, Đỗ Giang Minh Hòa Lâm Đình đứng chung một chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Phu quân, hắn không phải là phát hiện cái gì đi. Lâm Đình cau mày nói. Hẳn là sẽ không, bất quá ta không nghĩ tới tiểu tử này cảnh giới tâm cao như vậy, ta theo bên cạnh hắn trải qua thời điểm, đã vứt xuống mấy cái truy hương trùng, chỉ cần hắn lại từ trong phường thị ra, truy hương trùng khẳng định sẽ đuổi theo. Đỗ Giang Minh ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. A. Truy hương trùng động, tiểu tử kia ra. Đỗ Giang Minh sắc mặt vui mừng. Hắn dùng thần thức viễn trình điều khiển linh trùng, một khi linh trùng di động, hắn sẽ trước tiên biết được. Vừa dứt lời, một đạo hồng quang theo trên mặt đất bay lên, nhanh chóng hướng nơi xà chân trời bay đi. Truy. Đỗ Giang Minh bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, một viên lớn chừng bàn tay hoàng sắc lá cây từ đó bay ra, nên phong gặp trướng đến gần trượng lớn nhỏ, lơ lửng tại cách đất hơn 1 xích cao địa phương. Đỗ Giang Minh Hòa Lâm Đình tuần tự nhảy lên hoàng sắc trên lá cây. Đỗ Giang Minh một tay bấm niệm pháp quyết, hoàng sắc lá cây hào quang tỏa sáng, chở hai người hướng hồng quang đuổi theo. Thạch Việt giẫm trên hồng nguyệt bàn, nhanh chóng bay tới đằng trước. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, nhìn thấy một đạo hoàng quang đang nhanh chóng hướng hắn tới gần. Thần trí của hắn có thể cảm nhận được, hoàng quang bên trên có hai đạo trúc cơ kỳ khí tức. Hoàng bét, bị lừa rồi. Thạch Việt trong lòng thầm kêu không tốt, hắn có thể khẳng định, đối phương khẳng định chính là vừa rồi cùng hắn cùng rời đi phường thị hai tên trúc cơ tu sĩ. Hắn đã cải biến dung mạo cũng đổi quần áo, đối phương làm sao lại đuổi theo hắn không thả. Trừ phi, đối phương ở trên người hắn lưu lại một loại nào đó ân ký. Hắn không kịp nghĩ nhiều, dựa theo hoàng quang tốc độ, không bao lâu là có thể đuổi kịp hắn. Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, bàn tay vô bên hông túi chữ vật, Hạo Nguyệt phi thuyền từ đó bay ra, nên phong gặp tăng rơi vào hắn trước mặt. Hắn nhảy đến Hạo Nguyệt bên trên phi thuyền, thu hồi Hồng Nguyệt bàn, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, Hạo Nguyệt phi thuyền lập tức hào quang tỏa sáng. Siêu một tiếng, Hạo Nguyệt phi thuyền hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng nơi xa bay đi, tốc độ so hoàng quang nhanh hơn một chút. Phi hành linh khí. Đỗ Giang Minh cảm nhận được bạch quang tản ra sóng linh khí, biến sắc, nghẹn ngào kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Xem ra cái này dê béo nhỏ rất mập, liên tục phi hành linh khí đều có, phu quân, nếu như giết người nọ, chỉ sợ nơi này chúng ta không thể ở lại. Lâm Đình cười mỉm nói, hắc hắc, người này 15 vạn linh thạch nói hoa liền hoa, có phi hành linh khí cũng không ngoài ý muốn, trên thân tài vật khẳng định không ít, giết hắn về sau, chúng ta tìm một chỗ trốn đi tiềm tu một đoạn thời gian, chờ chúng ta lại xuất hiện, ta chỉ sợ đã là trúc cơ hậu kỳ. Đỗ Giang Minh cười hắc hắc, có chút kích động nói. Suy nghĩ đến tận đây, trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng rót vào dưới chân hoàng sắc diệp tử pháp khí bên trong, hoàng sắc diệp tử lập tức quang mang phóng đại, tốc độ tăng nhanh gần một nửa. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Việt xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt phía trên không dãy núi. Sắc mặt của hắn tái nhợt, pháp lực tiêu hao rất lớn. Hắn quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, phát hiện một đạo hoàng quang tại sau lưng ngoài mấy trăm trượng, theo đuổi không bỏ. Hoàng quang tốc độ không thể so với hắn chậm bao nhiêu, xem ra, đối phương phi hành pháp khí cấp bậc cũng không kém. Nếu là chỉ có một trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, Thạch Việt còn có mấy phần nắm chắc xử lý hắn, hiện tại có hai tên trúc cơ tu sĩ, thậm chí còn có một trúc cơ trung kỳ, hắn liền không có nắm chắc, dựa theo hoàng quang tốc độ, đuổi kịp hắn chỉ là vấn đề thời gian. Chương 377, khổ chiến. Tiếp tục như vậy không được. Thạch Việt xoay chuyển ánh mắt, một tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo pháp quyết đánh vào dưới chân Hạo Nguyệt bên trên phi thuyền, Hạo Nguyệt phi thuyền sáng bóng mang vừa tăng, tốc độ tăng nhanh non nửa. Một khắc đồng hồ về sau, Hạo Nguyệt phi thuyền tại một cái chợt hẹp trong sơn cốc hạ xuống tới. Thạch Việt thu hồi Hạo Nguyệt phi thuyền, bước nhanh đi đến một mặt vách đá trước mặt, lấy ra ẩn linh áo choàng vãng thân thượng một khoác. Ẩn linh áo choàng mặt ngoài sáng lên một trận màu trắng phù văn, biến mất không thấy. Non nửa khắc sau, một đạo hoàng quang từ đằng xa chân trời bay tới, rơi vào trong sơn cốc. Đỗ Giang Minh thu hồi hoàng sắc diệp tử, vung ra thần thức, hướng sơn cốc bốn phía quét tới, không có bất kỳ phát hiện nào. Kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy tiểu tử kia đáp xuống nơi này, làm sao không thấy? Đỗ Giang Minh nhướng mày, thấp giọng tự lẩm bẩm. Hắn không phải là dùng trung cấp độn thuật phù trốn đi. Lâm Đình cau mày nói. Đỗ Giang Minh bàn tay vỗ bên hông linh thú đại, mười mấy con lớn chừng bằng móng tay màu trắng giáp trùng từ đó bay ra, tản ra mà ra, hướng phụ cận bay đi. Cũng không lâu lắm. Mười mấy con màu trắng giáp trùng tụ tập tại một mặt vách đá phụ cận. Đỗ Giang Minh khỏe miệng nổi lên một vòng vẻ trâm trọng, cùng Lâm Đình liếc mắt nhìn lẫn nhau, cái sau hướng hắn nhẹ gật đầu, bàn tay hắn vỗ bên hông túi chữ vật, ba thanh dài hơn thước hoàng sắc phi đao từ đó bay ra. Ba thanh hoàng sắc phi đao mặt ngoài linh quang lưu chuyển không ngừng, tản ra một trận mãnh liệt sóng linh khí, hiển nhiên là linh khí. Đỗ Giang Minh đưa tay xông màu trắng giáp trùng tụ tập địa phương nhẹ nhàng điểm một cái, ba thanh hoàng sắc phi đao liền thẳng đến màu trắng giáp trùng vị trí kích xạ mà đi. Lâm Đình Ngọc thủ vừa nhấc, một thanh màu xanh đoạn xích rời khỏi tay, tản mát ra một trận mãnh liệt sóng linh khí, thình lình cũng là linh khí. Lâm Đình hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào màu xanh đoạn xích phía trên. Màu xanh đoạn xích lập tức thanh quang đại phóng, một cái mơ hồ về sau, huyền hóa ra trên trăm đạo không khác nhau chút nào màu xanh đoạn xích. Đi. Lâm Đình đưa tay xông màu trắng giáp trùng vị trí nhẹ nhàng chỉ điểm một chút, thấp giọng nói. Trên trăm đạo giống nhau như lúc màu xanh đoạn xích khẽ run lên. Tranh nhau chen lấn hướng màu trắng giáp trùng vị trí kích xạ mà đi. Mắt thấy ba thanh hoàng sắc phi đao cùng trên trăm đạo màu xanh đoạn xích liền muốn đánh vào trên vách đá bỗng nhiên sáng lên vô số màu trắng phù văn, ngay sau đó, Thạch Việt xuất hiện tại Đỗ Giang Minh vợ chồng trước mặt. Lúc này, ba thanh hoàng sắc phi đao cách ly Thạch Việt không đến ba trượng. Thạch Việt tay phải vừa nhấc, một mặt tử sắc lệnh kỳ rời khỏi tay, nên phong gặp trướng, quay tít một vòng về sau, hóa thành một cái dày đặc màn ánh sáng màu tím, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Một trận châm đục, ba thanh hoàng sắc phi đao cùng trên trăm đạo màu xanh đoạn xích đánh vào màn ánh sáng màu tím bên trên, màn ánh sáng màu tím lắc lư không thôi. Phòng ngự linh khí. Xem ra thân ngươi nhà không ít mà. Hắc hắc, giết ngươi, đều là chúng ta. Đỗ Giang Minh nghẹn ngào kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Thạch Việt trong lòng không ngừng tiêu khổ, hắn vốn cho rằng đối phương là ở trên người hắn gieo một loại nào đó ân ký, lúc này mới có thể một mực truy tại phía sau hắn, không nghĩ tới đối phương là dựa vào linh trùng khóa chặt hắn vị trí, sớm biết như thế, hắn liền dùng độn thuật phụ trốn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tại Đỗ Giang Minh vợ chồng công kích mãnh liệt dưới, màn ánh sáng màu tím quang mang dần dần ảm đạm xuống. Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, bàn tay hắn tới eo lưng ở giữa túi chứa vật sờ một cái, hai viên lớn chừng quả đấm viên cầu liền xuất hiện trên tay. Cổ tay hắn lắc một cái, hai viên viên cầu liền rời khỏi tay, hóa thành hai cỗ cao hơn hai trượng hình người khôi lỗi. Thạch Việt hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ngân sắc khôi lỗi hai chân sáng lên một trận thanh quang, vô số màu xanh phủ văn bỗng nhiên nổi lên, nó thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lâm đỉnh chạy đi. Kim sắc khôi lỗi trong mắt sáng lên một vệt kim quang, khóa chặt lâm đỉnh, nhanh chân hướng lâm đỉnh chạy đi. Cùng lúc đó, Thạch Việt tay háo lắc một cái, thanh nguyên kiếm vừa bay mà ra. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào thanh nguyên trên thân kiếm, quát khẽ một tiếng, phân kiếm thuật. Vừa dứt lời, thanh nguyên kiếm lập tức thanh quang đại phóng, một cái mơ hồ về sau, hóa thành trên trăm thanh giống nhau như lúc thanh nguyên kiếm, lơ lửng tại Thạch Việt bốn phía. Đi. Thạch Việt đưa tay xông lâm đỉnh nhẹ nhàng chỉ điểm một chút. Trên trăm thanh thanh nguyên kiếm liền tranh nhau chen lấn hướng lâm đỉnh kích xạ mà đi. Thạch Việt bây giờ bất quá luyện khí đại viên mãn, điều khiển hai con trúc cơ khôi lỗi hao tổn chỉ là thần thức, vẫn không cảm giác được đến làm sao phí sức, nhưng là đồng thời điều khiển hai kiện hạ phẩm linh khí cần chính là pháp lực, cái này rất cảm thấy cố hết sức, đặc biệt là lúc trước hắn điều khiển hạo nguyệt phi thuyền, pháp lực liền tiêu hao không ít, trôi mất đại lượng pháp lực về sau, Thạch Việt sắc mặt tái nhợt xuống tới. Lúc này, trong cơ thể hắn pháp lực không đến một nửa. Căn bản không đủ để trèo chống thời gian quá dài. Hắn vội vàng theo trong túi chữ vật lấy ra một viên hồi linh hoàn ăn vào, trên mặt chậm rãi hiện ra một vòng đỏ ửng. Một bên khác, nhìn thấy một con ngân sắc khôi lỗi cùng trên trăm thanh phi kiếm đánh tới, Lâm Đình Ngọc Dung biến đổi, nàng vạn vạn nghĩ không ra, đối phương chẳng những có khôi lỗi hộ vệ, vẫn là một kiếm tu. Chỉ gặp nàng ngọc thủ vội vàng vỗ ngực một khối màu xanh ngọc bội, thanh quang lóe lên, màu xanh ngọc bội phun ra một mảnh thanh quang, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh. Đưa nàng gắn vào bên trong. Ngay sau đó, nàng theo trong tay háo tay lấy ra ánh sáng màu vàng lóng lánh phụ triện, vãng thân thượng vỗ, hoàng quang lóe lên, một cái dày đặc lồng ánh sáng màu vàng tiếp thân nổi lên, hình thành đạo thứ hai vòng bảo hộ. Đến nơi trước tiên lâm đỉnh trước mặt là ngân sắc khối lỗi, chỉ thấy nó trên cánh tay phải sáng lên vô số bùa chú màu bạc về sau, một cái mơ hồ về sau, huyễn hóa thành một thanh mấy thước dài trường đao màu bạc. Ngân sắc khối lỗi trong mắt hung quang lóe lên. Cánh tay phải biến thành trường đao màu bạc đột nhiên hướng phía màn ánh sáng màu xanh bổ tới. Phanh một tiếng vang trầm, trường đao màu bạc đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên, màn ánh sáng màu xanh không nhúc nhích tí nào. Ngân sắc khôi lỗi hàm dưới một trường, phun ra một đạo ngân sắc cột sáng, đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Phanh một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu xanh đung đưa kịch liệt một chút. Một tràng tiếng xe gió vang lên, trên trăm thanh thanh nguyên kiếm kích xạ mà tới, tuần tự đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Màn ánh sáng màu xanh lắc lư không thôi, quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Lúc này, kim sắc khôi lỗi khoảng cách lâm đình bất quá 5 trượng. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, kim sắc khôi lỗi hàm dưới một trường, phun ra một đạo kim sắc cột sáng, đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Lại là hoanh một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu xanh quang mang ảm đạm xuống. Lâm đình trong lòng giật mình, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng màu xanh ngọc bội rót vào pháp lực, màn ánh sáng màu xanh mặt ngoài sáng lên một trận thanh quang. Màn ánh sáng màu xanh khôi phục bình thường. Ở trên trăm thanh thanh nguyên kiếm cùng hai con khôi lỗi công kích đến, màn ánh sáng màu xanh lắc lư không thôi, quang mang vẫn là dần dần ảm đạm xuống. Phu quân, mau ra tay giết tiểu tử kia, chậm thì sinh biến. Lâm Đình vội vàng la lớn. Đỗ Giang Minh lên tiếng, bàn tay hướng trong tay háo tay lấy ra kim quang lóng lánh phụ triện. Hắn còn chưa kịp tế ra đi, một tràng tiếng xé gió vang lên, Thạch Việt ném ra một chồng đại phong nhận phù, hóa thành hơn 10 đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận. Hướng Đô Giang Minh kích xạ mà tới. Cự hình phong nhận tốc độ cực nhanh, hai cái chớp động đã đến Đô Giang bên ngoài trước. Chương 378 không kiếm phủ. Đỗ Giang Minh nhướng mày, bàn tay vô bên hông túi chữ vật, một mặt lớn chừng bàn tay hoàng sắc tiểu thuẫn từ đó bay ra, nên phong gặp chướng về sau, vòng quanh hắn bay múa không biết. Một trận châm đục, hơn 10 đạo cự hình phong nhận tuần tự đánh vào hoàng sắc trên tấm chắn, nhao nhao tán loạn, hoàng sắc tấm chắn mặt ngoài mảy may vết thương đều không có. Thấy cảnh này, Thạch Việt sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới, hai người này đều là có chuẩn bị mà đến. Thạch Việt bất quá luyện khí đại viên mãn, đồng thời điều khiển hai kiện hạ phẩm linh khí rất cảm thấy phí sức, hắn một phen tư lượng, vây tay một cái, trên trăm thanh thanh nguyên kiếm thay đổi phương hướng, hóa thành một thanh thanh nguyên kiếm, bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Kể từ đó, Lâm Đình áp lực giảm nhiều, bàn tay nàng vỗ bên hông túi trữ vật, một thanh hai thanh màu xanh phi đao bắn ra, thẳng đến Thạch Việt chém tới. Bao lại Thạch Việt màn ánh sáng màu tím ở trên trăm thanh màu xanh đoạn xích cùng ba thanh hoàng sắc phi đao công kích đến lắc lư không thôi, hai thanh màu xanh phi đao gia nhập chiến đoàn về sau, màn ánh sáng màu tím quang mang cấp tốc giảm đạm xuống. Đỗ Giang mắt sáng trung tàn khốc chợt lóe lên, cổ tay rung lên, trên tay kim sắc phủ triện liền rời khỏi tay. Chỉ gặp hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào kim sắc phủ triện phía trên. Phốc một tiếng, kim sắc phủ triện vỡ ra, hóa thành một mảnh trướng mắt kim quang thu vào về sau, lộ ra trên trăm thanh kim sắc đoạn kiếm thân ảnh. Kim sắc đoạn kiếm bất quá dài hơn thước, lơ lửng ở giữa không trung. Đi. Đỗ Giang Minh ngón tay đối Thạch Việt nhẹ nhàng một chỉ. Lời này vừa dứt, trên trăm thanh kim sắc đoạn kiếm liền tranh nhau chen lấn hướng Thạch Việt chém tới. Bách kiếm phủ. Thạch Việt vừa ý trăm thanh kim sắc đoạn kiếm đánh tới, biến sắc. Bách kiếm phủ là một loại trung cấp phụ triện, một khi kích hoạt, có thể thả ra trên trăm thanh phi kiếm công kích địch nhân, có chút cùng loại trúc cơ kỳ kiếm tu thi triển trăm kiếm thuật. Đương nhiên, uy lực khẳng định so ra kém kiếm tu thi triển trăm kiếm thuật, bất quá cũng so Thạch Việt sử dụng phân kiếm thuật lợi hại hơn nhiều. Cho dù là một luyện khí một tầng tu sĩ, cũng có thể kích hoạt bách kiếm phủ, bất quá khuyết điểm chính là quá mắc, 1000 khối linh thạch một trường, người bình thường thật đúng là mua không nổi. Thạch Việt tại Tấc Kim Các mua một nhóm trung cấp phụ triện, trong đó có 2 tấm bách kiếm phủ. Thạch Việt không dám hứa chắc Tử Quang Kỳ có thể đỡ trung cấp phụ triện bách kiếm phủ, hắn vội vàng tới eo lưng ở giữa túi trữ vật vô. Một mặt màu xanh tâm chắn cùng một mặt hoàng sắc tâm chắn từ đó bay ra, ngăn tại hắn trước mặt. Ngay sau đó, hắn theo trong tay áo lấy ra 3 tấm phụ triện, vãng thân thượng vỗ, linh quang lóe lên, xanh đỏ làm 3 đạo dày đặc màn sáng tiếp thân nổi lên. Khi hắn làm xong đây hết thảy, trên trăm thanh kim sắc đoạn kiếm cũng đến hắn trước mặt, đánh vào hai mặt trên tâm chắn. Một trận phanh phanh loạn hưởng về sau, hai mặt tâm chắn trèo trống không đến một lát liền vỡ vụn rơi mất, mười mấy thanh kim sắc đoạn kiếm cũng tán loạn không thấy. Mất đi hai mặt tâm chắn ngăn cản, trên trăm thanh kim sắc đoạn kiếm đánh vào màn ánh sáng màu tím phía trên. Màn ánh sáng màu tím lắc lư không thôi, quang mang cấp tốc cảm đạm xuống. Phanh một tiếng, màn ánh sáng màu tím ngăn lại 5-60 đem kim sắc đoạn kiếm về sau, liền rốt cuộc chống đỡ không nổi vỡ vụn rơi mất, mà kim sắc đoạn kiếm cũng chỉ còn lại hơn 30 đem. Hơn 30 đem kim sắc đoạn kiếm đánh vào phía ngoài cùng màn ánh sáng màu xanh phía trên, màn ánh sáng màu xanh quang mang cấp tốc cảm đạm xuống, cũng không lâu lắm liền vỡ vụn rơi mất, tử sắc lệnh kỳ hóa thành hai đoạn rơi xuống đất. Liên tục đánh tan xanh đỏ hai đạo ánh sáng phía sau màn, kim sắc đoạn kiếm cũng biến mất không thấy, Thạch Việt trên thân chỉ còn lại một đạo lúc sáng lúc tối màn ánh sáng màu xanh lam. Nhân cơ hội này, 3 thanh hoàng sắc phi đao, 2 thanh màu xanh phi đao cùng trên trăm thanh màu xanh đoạn xích theo 4 phương 8 hướng hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới bách kiếm phủ uy lực như thế đại, đánh tan 2 kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí cùng 1 kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí về sau, còn có thể đánh tan 2 đạo trung cấp phòng ngự phụ triện biến thành phòng hộ màn sáng. Trên thực tế, bách kiếm phù uy lực sắc thực không nhỏ, bất quá nếu không phải Tử Quang Kỳ phòng ngự bị 6 cái linh khí suy yếu không ít, bách kiếm phù cũng không có khả năng nhất cử phá mất Tử Quang Kỳ phòng ngự. Thạch Việt không kịp nghĩ nhiều, bàn tay hắn vô bên hông túi trữ vật, một thanh kim sắc dù nhỏ từ đó bay ra. Kim sắc dù nhỏ nhanh chóng bay đến Thạch Việt đỉnh đầu, Thạch Việt một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, kim sắc dù nhỏ mở ra mà ra, quay tít một vòng, phun ra một mảnh kim quang, hóa thành một cái dày đặc màn ánh sáng màu vàng bao lại Thạch Việt. 3 thanh hoàng sắc phi đao, 2 thanh màu xanh phi đao cùng trên trăm thanh màu xanh đoạn xích lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng lắc lư không thôi, quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Lúc này, Thạch Việt sắc mặt lần nữa tái nhợt xuống tới, trên trán chảy ra một tầng đại hãn. Còn có một cái phòng ngự linh khí. Tiểu tử này trên người đồ tốt cũng không ít ta. Đỗ Giang Minh nhìn thấy Thạch Việt đỉnh đầu kim la tán, nhướng mày, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, hắn lấy ra một cái màu trắng bình sứ, đem bên trong một giọt ngàn năm linh nhũ nuốt xuống. Rất nhanh, hắn sắc mặt tái nhợt liền chậm rãi khôi phục bình thường. Hồi linh hoàn chỉ có thể hồi phục 4 thành pháp lực, còn thiếu rất nhiều duy trì Thạch Việt cùng 2 tên trúc cơ tu sĩ đấu pháp, Thạch Việt chỉ có thể phục dụng một giọt ngàn năm linh nhũ. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ về sau, theo trong tay áo lấy ra 2 tấm kim sắc phù triện, hướng phía trước ném đi. Cũng lên trên tất cả đánh một đạo pháp quyết. Phốc phốc 2 tiếng, 2 tấm kim sắc phù triện vỡ ra, hóa thành mấy trăm thanh kim sắc đoạn kiếm, lơ lửng tại Thạch Việt bên người. Đi. Thạch Việt đưa tay xông Lâm Đình nhẹ nhàng một chỉ, thấp giọng quát nói. Mấy trăm thanh kim sắc đoạn kiếm khẽ run lên, tranh nhau chen lấn hướng Lâm Đình kích xạ mà đi. Lâm Đình bất quá trúc cơ sơ kỳ, đồng thời điều khiển 4 kiện linh khí cũng đồng dạng rất cảm thấy phí sức, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi dịn, sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy mấy trăm thanh kim sắc đoạn kiếm đánh tới, Lâm Đình lập tức dọa đến hồn bay lên trời, nàng ngọc thủ vội vàng vỗ bên hông túi trữ vật, một viên lớn chừng trái nhãn hạt châu màu xanh lam vừa bay mà ra, nên phong nhoáng một cái bay đến đỉnh đầu của nàng. Lâm Đình hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào hạt châu màu xanh lam phía trên. Hạt châu màu xanh lam lập tức hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo dày đặc lồng ánh sáng màu xanh lam, đưa nàng gắn vào bên trong. Lúc này, tính ra hàng trăm kim sắc đoạn kiếm cũng đến Lâm Đình trước mặt. Lít nha lít nhít kim sắc đoạn kiếm lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, màn ánh sáng màu xanh lam lắc lư không thôi, quang mang cấp tốc cảm đạm xuống. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, hai con khôi lỗi hàm dưới đồng thời mở ra, tất cả phun ra một đạo thô to của sáng, đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, màn ánh sáng màu xanh lam lập tức vỡ vụn ra. Thạch Việt theo trong tay háo lấy ra một chồng thật dày màu xanh phụ triện, hướng phía trước ném đi, hóa thành mấy chục đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận, khí thế hung hăng hướng Lâm Đình kích xạ mà đi. Lúc trước hắn tại Trưởng Thiên Không Gian hội chế rất nhiều sơ cấp phụ triện, đặc biệt là đại phong nhận phủ, nhiều đến mấy ngàn tấm. Cự hình phong nhận tốc độ cực nhanh, hai cái chớp động đã đến Lâm Đình trước mặt, hung hăng đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Một trận phanh phanh loạn hưởng về sau, màn ánh sáng màu xanh trở nên lập lòe, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bộ dáng. Chương 379, Thiên Lôi Phủ Hiển Uy. Lâm Đình ngực màu xanh ngọc bội mặt ngoài nhiều một đạo nhỏ bé vết rách, nàng hướng màu xanh ngọc bội rót vào đại lượng pháp lực về sau, khiến cho khôi phục bình thường, nhưng nàng sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Không đợi nàng thở một cái, Thạch Việt hai tay đủ dương một chồng đại hỏa cầu phù rời khỏi tay, hóa thành hơn 20 quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, mang theo quần quận sóng nhiệt, hướng Lâm Đình hai người đập tới. Cự hình hỏa cầu chưa cận thân, một cú khó mà chịu được sóng nhiệt liền đập vào mặt. Đỗ Giang Minh sầm mặt lại, theo trong tay háo lấy ra một chồng lam sắc phụ triện, trong mắt đầy vẻ không muốn chi sắc. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, trên tay một chồng lam sắc phụ triện rời khỏi tay, phốc phốc vài tiếng về sau, lam sắc phụ triện lần lượt vỡ ra, hóa thành năm đầu dài mười mấy trượng óng ánh băng mãng, tản ra một cỗ thấu xương băng lãnh khí tức. Đi. Đỗ Giang Minh đưa tay xông đánh tới cự hình hỏa cầu nhẹ nhàng điểm một cái, năm đầu óng ánh băng mãng thân thể uốn éo, nên đón tiếp lấy. Một trận ầm ầm tiếng vang, cự hình hỏa cầu tiếp xúc óng ánh băng mãng, liền vỡ ra, hơn 20 quả cự hình hỏa cầu tuần tự vỡ ra, hóa thành quần quận liệt diễm che mất năm đầu vóng ánh băng mãng, một mảng lớn màu trắng hơi nước tuôn trào ra, che lại ba người ánh mắt. Một tràng tiếng xe gió vang lên, mấy chục đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận không có dấu hiệu nào theo màu trắng trong hơi nước bay ra, lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên, màn ánh sáng màu xanh quang mang ảm đạm không ít. Cũng không lâu lắm, màu trắng hơi nước tán đi, băng mãng cùng cự hình hỏa cầu toàn bộ không thấy. Đúng lúc này, Đỗ Giang Minh phát hiện sắc trời bỗng nhiên tối xuống, mà Thạch Việt vị trí một mảnh sáng tỏ. Trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại, chỉ gặp bọn họ vợ chồng đỉnh đầu chẳng biết lúc nào nhiều một đoàn mấy chục trượng lớn nhỏ mây đen, thỉnh thoảng có bạch quang lướt qua. Trung cấp lôi hệ phụ triện. Đỗ Giang Minh sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói, bàn tay hắn tới eo lưng ở giữa túi trữ vật sờ một cái, một thanh hoàng sắc đoạn xích liền xuất hiện trên tay. Chỉ gặp hắn cầm trong tay hoàng sắc đoạn xích hướng phía trước nhoáng một cái, hoàng quang lóe lên, một cái dày đặc màn ánh sáng màu vàng tiếp thân nổi lên, đem hắn gắn vào bên trong. Ngay sau đó, hắn lấy ra hai tấm phù triện vãng thân thượng gỗ, linh quang lóe lên, trên thân nhiều kim hoàng hai đạo dày đặc lồng ánh sáng. Hắn vừa làm xong đây hết thảy, chỉ nghe Thạch Việt quát khẽ một tiếng, "Thiên Lôi phủ, lặc." Vừa dứt lời, mây đen quay cuồng một hồi phun trào, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc theo trong mây đen bay ra, nhanh chóng lại chính xác đánh vào bao lại Lâm Đình màn ánh sáng màu xanh phía trên. Vang một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu xanh kịch liệt lắc lư một cái, lập lòe. Hai con rối hình người hàm dưới một trường, tất cả phun ra một đạo quang trụ, đánh vào quang mang ảm đạm màn ánh sáng màu xanh phía trên. Phanh một tiếng, màn ánh sáng màu xanh vỡ vụn ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lại là một đạo thô to tia chớp màu bạc rơi xuống, đánh vào Lâm Đình trên người lồng ánh sáng màu vàng phía trên, lồng ánh sáng màu vàng quang mang lập tức ảm đạm xuống, lúc sáng lúc tối, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Nhân cơ hội này, hai con rối hình người vung vẩy đao kiếm trong tay hướng màn ánh sáng màu vàng bổ tới. Lại là phanh một tiếng, trường đao màu bạc đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, màn ánh sáng màu vàng lập tức vỡ vụn ra. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, trường đao màu bạc theo Lâm Đình cổ xẹt qua, Lâm Đình đầu quần quận mà rơi, máu tươi phun ra vài thước chi cao, thi thể không đầu ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Lâm Đình vừa chết, hai thanh màu xanh phi đao cùng màu xanh đoạn xích quang mang ảm đạm xuống, rơi xuống đất. Đình Nhi. Đỗ Giang Minh nhìn thấy Lâm Đình đầu thân tách rời, bi thống đến cực điểm hô lớn một tiếng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo thô to tia chớp màu bạc rơi vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lồng ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt một chút, quang mang ảm đạm xuống. Đó lấy, oanh oanh vài tiếng tiếng sấm lần lượt vang lên, một đạo lại một đạo thô to tia chớp màu bạc rơi vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên, lồng ánh sáng màu vàng quang mang cấp tốc ảm đạm xuống, lập lòe, một bộ tùy thời đều có thể tán loạn bộ dáng. Cũng không lâu lắm, mây đen tán loạn không thấy, đã không còn tia chớp màu bạc rơi xuống. Thiên lôi phù hết thể có thể đánh xuống 9 đạo lôi điện, mỗi một đạo lôi điện đều có thể so với trúc cơ hậu kỳ một kích. Đỗ Giang Minh mặt không có chút máu, thể nội pháp lực điên cuồng rót vào lồng ánh sáng màu vàng bên trong, để kỳ khôi phục bình thường. Một tràng tiếng xe gió vang lên, mấy chục đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận bay vụt mà tới, tranh nhau chen lấn đánh vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Lồng ánh sáng màu vàng lắc lư không thôi, quang mang lần nữa ảm đạm xuống. Đỗ Giang Minh theo trong túi trữ vật lấy ra một cái màu xanh bình sứ, từ đó đổ ra một viên lớn chừng hạt đậu lam sắc dược hoàn, nuốt vào. Cũng không lâu lắm, hắn mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng hồng nhuận. Thạch Việt gặp đây, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, hắn theo trong tay háo lấy ra một chồng thật dày màu xanh phụ triện, hướng phía trước ném đi, thanh quang lóe lên, hóa thành mấy chục đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận, như thiểm điện hướng Đỗ Giang Minh kích xạ mà đi. Ném ra một đại điệp đại phong nhận phù về sau, Thạch Việt sắc mặt lần nữa tái nhợt xuống tới, không nhìn thấy mảy may huyết sắc, hắn vội vàng lại ăn vào một giọt ngàn năm linh nũ, pháp lực trong nháy mắt khôi phục. Thạch Việt trên người có gần mấy ngàn tấm sơ cấp phụ triện, ném đều có thể ném chết Đỗ Giang Minh. Lâm Đình sau khi chết, Thạch Việt áp lực giảm nhiều, chỉ có 3 thanh hoàng sắc phi đao công kích Kim La Tán thả ra lồng ánh sáng, Kim La Tán dù sao cũng là hạ phẩm phòng ngự linh khí, 3 thanh hoàng sắc phi đao một lát không cách nào phá rơi lồng ánh sáng màu vàng. Cự hình phong nhận tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động đã đến Đỗ Giang Minh trước mặt, lần lượt đánh vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Một trận loạn hưởng về sau, lồng ánh sáng màu vàng quang mang lần nữa ảm đạm xuống. Đỗ Giang Minh sắc mặt có chút khó coi, hắn vạn lần không ngờ, Thạch Việt chẳng những có 2 kiện phòng ngự linh khí mang theo, còn có nhiều như vậy đại uy lực phụ triện. Thạch Việt hai tay đủ dương, một chồng thật dày đại hỏa cầu phù rời khỏi tay, hóa thành hơn 20 quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, mang theo quần quận sóng nhiệt hướng đối diện đập tới. Nhìn thấy hơn 20 quả cự hình hỏa cầu đập tới, Đỗ Giang Minh sắc mặt đại biến, hắn cắn răng một cái, lấy ra một trường làm quang loẹ loẹ phụ triện, hướng phía trước ném đi. Phốc một tiếng, lam sắc phụ triện vỡ ra, hóa thành một đầu dài mười mấy trượng màu trắng giao long. Màu trắng giao long trên thân lượt bù bạ cỡ bàn tay màu trắng lân phiến, ánh mắt chuyển động không thôi, rất có linh tính. Thú hồn phù. Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, nghẹn ngào nói. Màu trắng giao long tản ra khí tức không thể so với Đỗ Giang Minh kém bao nhiêu, điều này nói rõ màu trắng giao long thực lực cao hơn nhiều Đỗ Giang Minh. Màu trắng giao long mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra một mảng lớn hàn khí trắng xóa, cự hình hỏa cầu tiếp xúc màu trắng hàn khí, cùng thiểm mấy lần, liền tán loạn không thấy. Bất đắc dĩ cự hình hỏa cầu số lượng nhiều lắm, màu trắng giao long chỉ là tiêu diệt 7-8 quả cự hình hỏa cầu, còn lại cái khác tiếng vang hỏa cầu nện ở màu trắng giao long trên thân, hóa thành quần quận liệt diễm che mất màu trắng giao long thân ảnh. Đỗ Giang Minh phụ cận trên mặt đất một trận gập ghềnh, hoàng quang lóe lên, Thạch Việt phá đất mà lên, trên tay cầm lấy một thanh kim sắc chủ y, chính là Kim Minh chủ y. Thạch Việt vừa chui ra mặt đất, Đỗ Giang Minh nhìn thấy không bị thương chút nào Thạch Việt, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Chương 380 Kịch chiến. Đỗ Giang Minh không kịp nghĩ nhiều, bàn tay vội vàng tới eo lưng ở giữa túi chứa vật vỗ tới. Theo ngộng. Đúng lúc này, Thạch Việt trong tay Kim Minh chủ y nhoáng một cái, một trận chói tai âm thanh bén nhọn vang lên. Đỗ Giang Minh nghe được này âm thanh, đầu châm xuống, động tác trên tay trì trệ. Nhân cơ hội này, Thạch Việt tay trái vừa nhấc, một chương ngân sắc phủ triện rời khỏi tay. Phốc phốc một tiếng, ngân sắc phủ triện bạo liệt ra khẩu, hóa thành một con lớn chừng bàn tay ngân sắc lôi điểu. Ngân sắc lôi điểu hai cánh mở ra, nhào vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngân sắc lôi điểu ầm vang bạo liệt, hóa thành một mảng lớn ngân quang che mất Đỗ Giang Minh thân ảnh. Thạch Việt bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, thân thể phồng lớn một vòng không ngừng, thể nội pháp lực điên cuồng rót vào Kim Minh chủ y bên trong, Kim Minh chủ y lập tức kim quang đại phóng. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ, Kim Minh chủ y hung hăng hướng ngân sắc lôi quang đập tới. Phanh một tiếng, Thạch Việt cảm giác Kim Minh chủ y đánh vào một mặt trên tâm chán. Một bóng người theo ngân sắc lôi quang bên trong bay ra, chính là Đỗ Giang Minh. Đỗ Giang Minh bay ngược ra mấy trượng xa, đập ầm ầm trên mặt đất, thổ huyết không ngừng, một mặt tấm chắn bị hắn đặt ở dưới thân. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, thanh nguyên kiếm từ đó bay ra. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thanh nguyên kiếm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, một cái mơ hồ về sau, phân hóa ra trên trăm thanh giống nhau như lúc thanh nguyên kiếm, đi. Nương theo lấy Thạch Việt một tiếng rơi xuống, trên trăm thanh thanh nguyên kiếm tranh nhau chen lấn hướng Đô Giang Minh kích xạ mà đi. Thanh nguyên kiếm tốc độ cực nhanh, hai cái chớp động đã đến Đô Giang Minh trước mặt. Đỗ Giang Minh thấy cảnh này, có chút thất kinh, cái kia kiện Hoàng Á Thước tại vừa rồi công kích bị hủy đi, mà đổi thành một kiện phòng ngự linh khí bị hắn đặt ở dưới thân, không cách nào điều động. Hắn vội vàng theo trong tay háo lấy ra 5 tấm trung cấp phòng ngự phụ triện, vãng thân thượng vỗ, linh quang lóe lên, trên thân lập tức nhiều 5 đạo nhan sắc khác nhau màn sáng. Lúc này, bao trùm màu trắng giao long hỏa diễm cũng tán loạn. Đỗ Giang Minh một tay bấm niệm pháp quyết, màu trắng giao long một cái lắc đầu vẫy đuôi, dương nhanh múa vút hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, tay trái vừa nhấc, một chương ngân sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành một con lớn chừng bàn tay ngân sắc lôi điểu, hướng Đỗ Giang Minh kích xạ mà đi. Trên trăm thanh thanh nguyên kiếm lần lượt bổ trên người Đỗ Giang Minh phòng ngự lồng ánh sáng bên trên, 4 đạo phòng ngự lồng ánh sáng tuần tự vỡ vụn ra, cuối cùng một đạo lồng ánh sáng màu vàng quang mang ảm đạm vô cùng. Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, một con ngân sắc lôi điểu bay đến Đỗ Giang Minh trước mặt. Không! Đỗ Giang Minh sắc mặt đại biến, trong mắt đầy vẻ tức giận, la lớn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngân sắc lôi điểu vỡ ra, hóa thành một mảng lớn ngân sắc lôi quang, che mất Đỗ Giang Minh thân ảnh. Lúc này, màu trắng giao long cũng đến Thạch Việt đỉnh đầu, to lớn long chảo hướng phía Thạch Việt vỗ tới. Thạch Việt trong tay Kim Minh Chủ Y hướng phía trước chặn lại dưới, phanh một tiếng, màu trắng giao long móng đuốt kích phía trên Kim Minh Chủ Y, Thạch Việt chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể bay ngược ra ngoài, trung điệp đập vào một mặt trên vách đá, lại nặng nặng ngã xuống khỏi tới. Phốc một tiếng, Thạch Việt sắc mặt đỏ lên, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Lúc này, ngân sắc lôi quang cũng tán loạn không thấy, Đỗ Giang Minh trên tay nâng một con hồng sắc bát sứ, trên thân bảo bọc một cái lập lòe lồng ánh sáng màu đỏ, hắn mặt không có chút máu, khí tức hết sức yếu ớt. Ngươi thế mà còn chưa có chết. Thạch Việt biến sắc, nghẹn ngào nói. Xem ra, hắn còn đánh giá thấp mình cùng trúc cơ giữa các tu sĩ chênh lệch. Tiểu tử thúi, ta muốn ngươi cho ta phu nhân đền mạng. Đỗ Giang Minh hung hắn nói, trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc. Hắn vạn lần không ngờ, đối phó một luyện khí kỳ tu sĩ sẽ như thế khó giải quyết, bạn lữ của hắn bị diệt sát không nói, chính hắn cũng thiếu chút bị mất mạng. Đỗ Giang Minh theo trong tay háo lấy ra một cái bình sứ, từ đó đổ ra một viên lam sắc dược hoàn ăn vào, mặt tái nhợt gò má chậm rãi hiện ra một vòng hồng nhuận. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, 3 thanh hoàng sắc phi đao một cái xoay quanh, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà đến, đồng thời, màu trắng giao long thân thể uốn éo, dương nhanh múa vút lần nữa hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, Kim La Tán không ở bên người, hắn căn bản ngăn cản không nổi 3 kiện linh khí thêm một đầu giao long công kích. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ, theo trong tay háo lấy ra một chồng thật dày đại phong nhận phù, hướng phía Đỗ Giang Minh ném đi. Một trận phốc phốc trầm đục, hàng trăm tấm đại phong nhận phù tuần tự vỡ ra, hóa thành một đạo đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận, thẳng đến Đỗ Giang Minh kích xạ mà đi. Cự hình phong nhận những nơi đi qua, phát ra một tràng tiếng xé gió vang. Vừa ý trăm đạo cự hình phong nhận đánh tới, Đỗ Giang Minh sắc mặt tức biến, hắn một chút do dự, một tay bấm niệm pháp quyết, 3 thanh hoàng sắc phi đao bỗng nhiên cải biến phương hướng, bay trở về bên cạnh hắn, vòng quanh hắn bay múa không biết, đồng thời, trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng rót vào trên tay hồng sắc bát sứ bên trong, lồng ánh sáng màu đỏ dày đặc không ít. Màu trắng giao long mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra mấy chục mai hóng ánh băng truy, hướng Thạch Việt đập tới. Thạch Việt trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng lại lấy ra một chồng đại hỏa cầu phù hướng phía trước ném đi, hóa thành mười mấy quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Một trận ầm ầm tiếng vang về sau, mười mấy quả cự hình hỏa cầu cùng mấy chục mai băng truy chạm vào nhau, lúc này buộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng, một cỗ cường đại khí lưu tùy theo hướng bốn phía quét sạch mà đi. Một tiếng xe gió lên, một đầu thật dài đuôi rồng theo sương mù màu trắng bên trong lóe lên mà ra, thẳng đến Thạch Việt đập tới. Thạch Việt trong lòng giật mình, trên chân giày sáng lên một trận thanh quang, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Phanh một tiếng, hắn trước kia đứng thẳng mặt đất thêm ra một cái hơn một xích sâu thật dài hố đất. Thạch Việt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cho dù hắn đem chân linh cửu biến tu luyện tới tầng thứ 3, cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy màu trắng giao long một kích. Nếu là hắn bị màu trắng giao long cái đuôi quắt trúng, không chết thì cũng trọng thương. Thạch Việt trong lòng chiến ý hoàn toàn không có, không còn dám cùng Đỗ Giang Minh tiếp tục đấu nữa, chỉ muốn nhanh lên rời đi. Đúng lúc này, màu trắng giao long theo màu trắng trong hơi nước bay ra, mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra mấy chục mai hóng ánh băng truy, hướng Thạch Việt kích xạ mà tới. Nhìn thấy màu trắng giao long xuất hiện tại trước người mình, Thạch Việt tay háo vội vàng lắp một cái, mười mấy tấm hoàng sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành mười mấy chắn hoàng sắc tường cao, ngăn tại hắn trước người. Thạch Việt hai tay bấm niệm pháp quyết, hai con khôi lỗi tại một trận cơ quan âm thanh bên trong khôi phục thành hai viên viên cầu, bay trở về Thạch Việt ống tay áo. Sau một khắc, hắn vội vàng lấy ra một trương độn địa phù, vãng thân thượng vỗ, hoàng quang lóe lên, cả người chui vào lòng đất không thấy. Hắn chân trước vừa đi, một con thật dài màu trắng đuôi rồng liền đem mười mấy chắn hoàng sắc tường cao quét vỡ nát, hung hăng đập vào trên mặt đất thêm ra một đầu hơn một xích sâu hố đất. Lúc này, Đỗ Giang Minh bằng vào thâm hậu pháp lực, điều khiển hồng sắc bát sứ chặn mấy chục đạo cự hình phong nhận, bất quá cẩn thận quan sát có thể phát hiện, hồng sắc bát sứ mặt ngoài thêm ra mấy đạo nhỏ bé vết rách. Chương 381, ngươi không có đổi giày. Không bao lâu, chỉ nghe phanh một tiếng, Thạch Việt chui ra mặt đất, xuất hiện tại Kim La Tán phụ cận. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, triển khai Kim La Tán khép lại, bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Về phần một tên khác Thạch Việt, thân hình một cái mơ hồ, hóa thành một trương màu trắng phụ triện, bay trở về Thạch Việt trên tay, bị hắn nhét vào trong ngực. Tấm phụ triện này là trung cấp phụ triện hóa hình phù, thuộc về phụ trợ loại phụ triện, có thể huyễn hóa ra một đạo cùng bản thể khí tức giống nhau như lúc huyễn ảnh, khó phân thật giả. Muốn đi, đem mệnh lưu lại. Đỗ Giang Minh trong mắt hung quang lóe lên, một tay bấm niệm pháp quyết, màu trắng dao long lúc này xoay người, dương nanh múa vuốt hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt theo trong tay háo lấy ra một chồng thật dày đại hỏa cầu phù, hướng phía trước quăng ra, hóa thành mười mấy quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, mang theo quần cuộn sóng nhiệt hướng màu trắng dao long đập tới. Đỗ Giang Minh nhướng mày, một tay bấm niệm pháp quyết, màu trắng dao long mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, cự hình hỏa cầu tiếp xúc màu trắng hàn khí, cùng thiểm mấy lần đã không thấy tăm hơi. Bất quá cự hình hỏa cầu số lượng nhiều một điểm, màu trắng hàn khí diệt đi 7-8 quả cự hình hỏa cầu về sau, cái khác cự hình hỏa cầu cũng nện vào màu trắng dao long trên thân. Một trận ầm ầm tiếng vang về sau, quần quận liệt diễm che mất màu trắng dao long thân ảnh, nhưng cũng không lâu lắm, hỏa diễm liền nhao nhao tán loạn không thấy. Thạch Việt tay háo lắc một cái, mười mấy tấm thổ tường phù rời khỏi tay, hóa thành mười mấy chắn hoàng sắc tường cao, ngăn tại trước người. Ngay sau đó, hắn lấy ra một trương thổ độn phù vãng thân thượng vỗ, cả người tại một mảnh hoàng quang bọc vào, không xuống đất mặt mà đi. Hắn chân trước vừa đi, màu trắng dao long liền đem mười mấy chắn hoàng sắc tường cao đụng vỡ nát. Đỗ Giang Minh sầm mặt lại, thần trí của hắn có thể cảm ứng được, Thạch Việt độn địa trốn. Hắn vội vàng đứng lên, lục soát đi lâm đỉnh trên người tài vật cũng nhặt lên tán loạn trên mặt đất linh khí, chân phải hung hăng hướng mặt đất giẫm một cái, vừa bay mà lên, rơi vào màu trắng dao long trên thân. Màu trắng dao long thân thể uốn éo, chở Đỗ Giang Minh bay về phía trời cao. Nói như vậy, luyện khí kỳ tu sĩ thần thức phạm vi bao phủ tại 1 dặm đến 10 dặm ở giữa, mà trúc cơ tu sĩ thần thức phạm vi bao phủ tại 10 dặm đến 50 dặm ở giữa, mà thổ độn phù nhiều nhất thoát ra 5 dặm, nói cách khác, Thạch Việt như cũ tại Đỗ Giang Minh thần thức phạm vi bao phủ, bất quá Đỗ Giang Minh không có trên người Thạch Việt gieo xuống ấn ký, không cách nào biết được Thạch Việt vị trí cụ thể, bất quá Thạch Việt trên thân có dính truy hương tán, truy hương trùng có thể tại nhất định khu vực bên trong nghe được truy hương tán ngủi. Bay đến không trung về sau, Đỗ Giang Minh bàn tay vỗ bên hông linh thú đại, mấy chục cái màu trắng giáp trùng từ đó bay ra. Mấy chục cái màu trắng giáp trùng tản ra mà ra, lấy Đỗ Giang Minh làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía bay đi. Bên ngoài mấy dặm bình nguyên bên trên, mười mấy con thanh lưu ngay tại gặm ăn trên đất cỏ xanh, mấy cái con nghé con ngay tại một cái lớn gần mẫu tiểu nhân bên hồ chơi đùa. Những này thanh lưu hình thể so với bình thường con nghé phải lớn hơn một chút, cái đuôi trải rộng đồng tiền lớn nhỏ màu xanh lân phiến, cực giống cái đuôi của mãng xà. Con nghé con phụ cận trên mặt đất một trận gập ghềnh, tiếp lấy hoàng quang đại phóng, phanh một tiếng, một bóng người theo lòng đất chui ra, chính là Thạch Việt. Thạch Việt bỗng nhiên chui ra mặt đất, nhưng làm mấy cái con nghé con dọa cho phát sợ, bọn chúng trong miệng phát ra quái hống, nhanh chóng hướng phía cha mẹ của bọn chúng chạy đi. Thanh Lân Ngưu. Thạch Việt nhìn thấy phụ cận mười mấy con Thanh Ngưu, sắc mặt dừng một chút. Thanh Lân Ngưu là một loại đê gia yêu thú, cá tính ôn hòa, thành niên Thanh Lân Ngưu là cấp 2 yêu thú, kỳ gia có thể dùng đến luyện chế nội giáp pháp khí, bất quá bọn chúng 10 phần nhát gan, tốc độ chạy cực nhanh, vừa có gió thổi cỏ lay liền trốn mất. Quả nhiên, nhìn thấy Thạch Việt, Thanh Lân Ngưu nhóm rối loạn tương mừng. Tại hình thể lớn nhất Thanh Lân Ngưu dẫn đầu dưới, nhanh chóng hướng xa xa rừng rậm chạy đi. Cũng không lâu lắm, Thanh Lân Ngưu nhóm liền biến mất tại mật trong rừng. Thạch Việt một chút do dự, theo trong tay háo tay lấy ra hỏa đột phù, bóp mà nát, cả người tại một trận ánh lửa bọc vào biến mất không thấy. Bên ngoài mấy rậm trong một khu rừng rậm rạp, một ánh lửa không có dấu hiệu nào nổi lên. Ánh lửa thu vào về sau, lộ ra Thạch Việt thân ảnh. Thạch Việt buông ra thần thức, đem phương viên vài rậm thô sơ giản lược quét mắt một lần, cũng không có phát hiện Đỗ Giang Minh khí tức. Sắc mặt hắn dừng một chút, nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới cái gì, cau mày nói ra, "Tiêu Giao Tử tiền bối, trước ngươi biết người này theo dõi ta vì sao không nhắc nhở ta?" "Ta nói a, là ngươi ghét bỏ lão phu trào giá quá cao, cự tuyệt lão phu hảo ý, thế nào?" Lão phu hiện tại có thể giúp ngươi 70,000 linh thạch. Tiêu Giao Tử thanh âm tràn đầy trêu tức. 70,000? Ngươi cảm thấy ta hiện tại dùng ngươi giúp?
Ta đã vứt bỏ hắn.
Thạch Việt lạnh lùng nói.
Ngươi xác định?
Nếu là hắn đuổi theo, ngươi đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi. Nghe lời này, Thạch Việt trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Trước đó Tiêu Giao Tử liền muốn giá 60,000 linh thạch giúp hắn, chỉ là hắn cảm thấy Tiêu Giao Tử là tại lừa gạt hắn. Bất quá sự thật chứng minh, Tiêu Giao Tử cũng không có lừa hắn. Hắn suy đoán đối phương ở trên người hắn lưu lại một loại nào đó ấn ký, có thể chính xác truy tung đến hắn vị trí cụ thể. Về phần ấn ký này có thể ở trên người hắn tồn ở lại bao lâu, hắn cũng không rõ ràng. Thạch Việt sắc mặt biến hóa mấy lần về sau, gật đầu nói ra, 70,000 liền 70,000, nói đi. Người kia làm sao xác định vị trí của ta? Ta không cùng bất luận kẻ nào từng có tứ chi tiếp xúc, hắn lại như thế nào trên người ta lưu lại ấn ký? Như đối phương không có ở trên người hắn lưu lại ấn ký, không có khả năng truy tung đến hắn vị trí cụ thể. Hẳn không phải là ấn ký, người này chỉ là trúc cơ kỳ, làm sao có thể lặng yên không tiếng động ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký, hơn phân nửa là trên người ngươi dính vào vật gì đó, người này bằng vào linh trùng hoặc là linh thú truy tung đến vị trí của ngươi. Tiêu Giao Tử mở miệng phân tích nói.
Vật gì đó?
Thứ gì? Ta liền y phục đều đổi mấy bộ, thậm chí tẩy một lần tắm. Hắn còn có thể truy tung đến vị trí của ta. Thạch Việt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi.
Đoán chừng là một loại nào đó vô sắc vô vị bột phấn, chỉ có đặc biệt linh thú hoặc là linh trùng mới có thể ngửi được. Ngươi cũng đừng quên, ngươi không có đổi giày.
Ngươi nói là đối phương tại phong linh giày bên trên đổ một loại nào đó vô sắc vô vị bột phấn.
Lúc nào tung xuống?
Thạch Việt sầm mặt lại, thần sắc có chút khó coi.
Hơn phân nửa là tại Lý Đạt pháp khí cửa hàng đi.
Ngươi vẫn là nhanh lên thay đổi phong linh giày đi. Tốt nhất đem quần áo trên người đổi đi, lại tẩy cái tắm nước nóng, dạng này hẳn là có thể né tránh đối phương theo dõi.
Tiêu Giao Tử mở miệng đề nghị.
Thạch Việt nhẹ gật đầu, đang muốn nói chút gì, thần thức cảm ứng được một cô khí tức quen thuộc nhanh chóng hướng chỗ hắn ở chạy tới.
Đáng chết, hắn đuổi theo tới.
Thạch Việt mắng một tiếng, vội vàng lấy ra một trương hỏa độn phù bóp mà nát, cả người tại một áng lửa bọc vào biến mất không thấy.
Cũng không lâu lắm, Đỗ Giang Minh cưỡi màu trắng giao long xuất hiện ở chân trời. Từ xa đến gần đứng tại rừng rậm trên không, mười mấy con màu trắng giáp trùng tại Thạch Việt dừng lại vị trí bay múa không biết.
Chương 382 không huyễn mặt nạ.
Lại chạy mất, vậy mà mua nhiều như vậy trung cấp độn thuật phù.
Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi độn thuật phù có bao nhiêu.
Theo ngộng Đô Giang Minh thấp giọng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang.
Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, mười mấy con màu trắng giáp trùng tản ra mà ra, hướng bốn phía bay đi.
Vài dặm bên ngoài một cái sơn cốc bên trong. Một ánh lửa không có dấu hiệu nào nổi lên, ánh lửa tán loạn về sau, lộ ra Thạch Việt thân ảnh.
Thạch tiểu tử, ta nhìn ngươi vẫn là dùng ẩn linh dịch diệt trừ hương vị, tìm một chỗ tiến vào trưởng thiên không gian tránh một hồi rồi nói sau.
Nếu không trừ phi ngươi nhanh chóng thoát ra thần trí của hắn phạm vi cảm ứng, nếu không ngươi vẫn là sẽ bị đuổi kịp.
Tiêu Giao Tử mở miệng đề nghị.
Thạch Việt nhẹ gật đầu, bàn tay tới eo lưng ở giữa túi trữ vật sờ một cái, thanh quang lóe lên, một cái màu xanh bình sứ liền xuất hiện trên tay. Hắn gỡ ra nắp bình, từ đó đổ ra một chút chất lỏng màu xanh, đều đều bôi lên tại phong linh giày phía trên. Khi giày bên trên thoa khắp chất lỏng màu xanh về sau, Thạch Việt lấy ra một trương thổ đột phù, vãng thân thượng vỗ, cả người tại một trận hoàng quang bọc vào, chui vào lòng đất không thấy.
Nửa khắc đồng hồ về sau, một đạo bạch quang từ đằng xa chân trời bay tới, từ xa đến gần xuất hiện tại Thạch Việt biến mất địa phương, chính là Đỗ Giang Minh, mười mấy con màu trắng giáp trùng tại Thạch Việt biến mất vị trí bay múa không biết.
Trên thân lại có nhiều như vậy độn thuật phù, chẳng lẽ người này là chế phù sư hay sao?
Đỗ Giang Minh nhướng mày, suy đoán nói.
Hừ, giết phu nhân ta, dù cho là chế phù sư, ta cũng muốn mệnh của ngươi.
Đỗ Giang Minh sắc mặt lạnh xuống, mười mấy con màu trắng giáp trùng tản ra mà ra, hướng bốn phía bay đi.
Vài dặm bên ngoài một cái trong hạp cốc, mặt đất một trận gập ghềnh về sau, phanh một tiếng, Thạch Việt theo lòng đất chui ra.
Lúc này, Thạch Việt nhìn qua bất quá luyện khí ba tầng. Chính là ăn không ít hồi linh hoàn di chứng, đến suy yếu kỳ.
Ánh mắt của hắn hướng phụ cận quét qua, ánh mắt rơi vào một cái đen xỉ trong sơn động.
Hắn buông ra thần thức hướng trong động quét tới, không có phát hiện bất kỳ yêu thú gì khí tức, chứng minh cái sơn động này là một cái vứt bỏ sơn động.
Thạch Việt nhẹ gật đầu, bước nhanh đi vào sơn động.
Sơn động quanh co khúc khuỷu, đi hơn 100 trượng liền đi tới cuối cùng, một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hang đá xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt.
Bàn tay hắn vỗ bên hông linh thú đại. Mấy chục con phệ linh phong từ đó bay ra.
Đi, canh giữ ở bên ngoài, có người tới gần liền cho ta cảnh báo.
Thạch Việt chỉ vào ngoài động, mở miệng phân phó nói.
Phệ linh phong tựa hồ nghe đã hiểu hắn ý tứ, nhanh chóng hướng ngoài động bay đi.
Đón lấy, bàn tay hắn hướng phần bụng sờ một cái, Trưởng Thiên Châu lúc này xuất hiện trên tay. Rót vào pháp lực về sau, Thạch Việt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền xuất hiện Trưởng Thiên trong không gian. Thạch tiểu tử, 70000 linh thạch, tạ ơn. Hắn vừa tiến vào Trưởng Thiên không gian, Tiêu Giao Tử thanh âm liền lập tức vang lên. Thạch Việt theo túi chữ vật lấy ra 700 khối trung phẩm linh thạch, ném vào trong nhà đá. Chậc chậc, có tiền chính là tốt. Tiêu Giao Tử có chút trêu tức nói. Thạch Việt trợn trắng mắt, hắn lập tức nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, Tiêu Giao Tử tiền bối, ngươi là như thế nào biết có người muốn xuống tay với ta? Thứ nhất, lão phu chưa bao giờ tin trùng hợp hai chữ này, thứ hai, ngươi sẽ không coi là cải biến dung mạo liền có thể vứt bỏ những cái kia kẻ theo dõi đi. Đề giai tu tiên giả có lẽ còn có thể bằng vào dịch dung thuật vứt bỏ những người khác, cải biến dung mạo chiêu này đối với tu sĩ cấp cao không có tác dụng gì, một chút dị thú có thể nhẹ phá thuật dịch dung, trừ phi ngươi tinh thông huyễn thuật, một loại nào đó linh đồng người sở hữu cũng có thể nhẹ xuyên thuật dịch dung. Hắc hắc, lão phu trên tay có một loại phụ trợ linh khí phương pháp luyện chế, ngươi có muốn hay không? Này linh khí tên là Bách Huyễn Mặt Nạ, đeo lên mỉ này cố về sau, cho dù là cao ngươi một cảnh giới tu sĩ đều chưa hẳn có thể nhìn ra được ngươi thật khuôn mặt, đương nhiên, một chút đặc thù pháp bảo ngoại trừ. Tiêu Giao Tử dùng một loại dụ hoặc ngữ khí nói. Thạch Việt nghe vậy, có chút dở khóc dở cười, cái này Tiêu Giao Tử lúc nào đều có thể tìm tới cơ hội đề cử thương phẩm. Thạch Việt thật hoài nghi Tiêu Giao Tử trước kia là cái nào đó đại thương minh điếm tiểu nhị. Lão phu cũng không phải cái gì điếm tiểu nhị, ngươi đến tột cùng có mua hay không? 30000 linh thạch. Tiêu Giao Tử có chút căm tức nói. Ngươi cũng nói, một chút đặc thù pháp bảo có thể xem thấu thật khuôn mặt, 30000 linh thạch hoa không đáng giá, ta còn không bằng nhiều mua một chút trung cấp độn thuật phù đâu. Thạch Việt lắc đầu cự tuyệt. Hừ, lão phu ban cho ngươi đồ vật cam đoan tại cái này tinh xa đại lục đều là độc nhất vô nhị. 30000 linh thạch cũng không quý, lại nói, lão phu cũng không chỉ có linh khí cấp bậc Bách Huyễn Mặt Nạ phương pháp luyện chế, còn có pháp bảo cấp Thiên Huyễn Mặt Nạ phương pháp luyện chế, nếu là luyện chế thành pháp bảo, ngoại trừ số ít mấy loại linh bảo bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có người xem thấu diện mục thật của ngươi. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, lão phu lúc nào bán cho ngươi đồ hư hỏng. Ngươi có thể không cần, bất quá về sau nếu là lại nghĩ mua, coi như không chỉ 30000 linh thạch, ngươi nghĩ rõ ràng rồi nói sau. Thạch Việt nghe lời này, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Tiêu Giao Tử ngay từ đầu trên đấu giá hội nói giúp hắn, trao giá chỉ là 30000 linh thạch, Thạch Việt cự tuyệt một lần, liền thêm 10000 linh thạch, hiện tại Tiêu Giao Tử ra giá 30000 linh thạch bán ra Bách Huyễn Mặt Nạ phương pháp luyện chế, nếu là Thạch Việt không muốn, về sau lại mở miệng, cũng không chỉ 40000 linh thạch, mười mấy vạn đô có khả năng. Hắn trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói ra, luyện chế cái này Bách Huyễn Mặt Nạ vật liệu chân không chân quý. Nếu là ta thu thập không đủ tài liệu luyện chế, một khối linh thạch ta cũng không cho ngươi. Đối với người khác tới nói xác thực khó tìm, đối với ngươi mà nói hẳn không có vấn đề, tài liệu khác đều có thể ở trên thị trường tìm tới, bất quá tài liệu chính là 500 năm trở lên phí công tượng mục, chờ ngươi trúc cơ về sau, ngươi tìm kiếm phí công tượng mục hạt giống trùng tại Trưởng Thiên không gian là được, 80 lần tốc độ thời gian trôi qua, bất quá là mấy năm, cái này phí công tượng mục cũng là luyện chế khôi lỗi vật liệu, ngươi nếu là đối với khôi lỗi chi thuật cảm thấy hứng thú, có thể nhiều loại một chút phí công tượng mục. 30000 liền 30000, sợ ngươi rồi. Thạch Việt vừa nói, một bên lấy ra 300 khối trung phẩm linh thạch, tính cả một viên không bạch ngọc giản, ném vào trong nhà đá. Cũng không lâu lắm, một viên thẻ ngọc màu xanh theo trong nhà đá bay ra, rơi vào Thạch Việt trên tay. Thạch Việt thần thức xuyên vào trong đó, cũng không lâu lắm lại lui ra, bên trong dính đến rất nhiều luyện khí thuật ngữ, hắn một lát xem không hiểu, về sau có thời gian lại nghiên cứu đi, hiện tại vẫn là nghỉ ngơi thật tốt lại nói. Nào đó phiến liên miên bất tuyệt phía trên không dãy núi, Đỗ Giang Minh sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn vậy mà mất dấu. Vợ chồng bọn họ hai người liên thủ đối phó một luyện khí tu sĩ bị phản sát một không nói, còn bị đối phương chạy mất, chuyện này với hắn tới nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Đối phương khẳng định còn không có chạy ra hắn thần thức phạm vi cảm ứng, chỉ là che giấu truy hương tán khí tức, truy hương trùng lúc này mới truy tra không đến đối phương vị trí cụ thể. Dưới loại tình huống này, đối phương tìm một chỗ trốn đi, hắn rất khó tìm đến. Tiểu tử thúi, lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta ngươi nhất định phải chịu không nổi. Đỗ Giang Minh hung hăng nói. Bàn tay hắn vỗ bên hông túi chữ vật, một con màu xanh phi thuyền vừa bay mà ra, lơ lửng ở trước mặt hắn, sau đó lại một tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân màu xanh phi thuyền mặt ngoài sáng lên vô số màu xanh phù văn, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi, cũng không lâu lắm, Đỗ Giang Minh hóa thành một đạo điểm đen biến mất ở chân trời. Chương 383, Thạch Việt mất tích. Thái Hư Tông, Đào Hoa Cốc. Theo ngộng, gian nào đó trong mật thất, Mộ Dung Hiểu Hiểu xếp bằng ở một chương dài hơn 2 trượng xe trượt tuyết bên trên, hút vào thổ nạp, hai mắt nhắm nghiền, nghiễm nhiên tại tu luyện. Mật thất bất quá hơn 10 trượng lớn nhỏ, trên vách tường trải rộng lít nha lít nhít màu trắng phù văn, thạch thất đỉnh chóp đều kết băng, trong thạch thất nhiệt độ thấp dọa người. Cũng không lâu lắm, Mộ Dung Hiểu Hiểu mở cặp mắt ra, trong đôi mắt đẹp nhanh chóng lướt qua một vòng tinh quang. Dựa theo cái này tốc độ tu luyện, lại tiến vào thăng tiên động mấy lần, lại khổ tu vài chục năm hẳn là có thể tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, đến lúc đó, trăm tuổi trước đó xung kích kết đan hẳn không phải là vấn đề. Mộ Dung Hiểu Hiểu thấp giọng tự lẩm bẩm, tú lệ gương mặt lộ ra tự tin thần sắc. Nàng bình phục một chút kích động trong lòng, theo trong tay háo lấy ra một viên lệnh bài màu trắng, hướng về phía cửa đá nhoáng một cái, một đạo bạch quang bay ra, lóe lên liền biến mất không có vào cửa đá không thấy. Phanh một tiếng, trên cửa đá màu trắng phủ văn đống nhiên biến mất không thấy, cũng đánh mà ra. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhấc chân đi ra ngoài, phanh một tiếng, cửa đá tự động đóng lại. Xuyên qua một đầu hành lang dài dằng dặc, Mộ Dung Hiểu Hiểu đi vào một cái rộng lớn đại sảnh, một chương hồng sắc phù triện từ bên ngoài bay tới, đứng tại trong đại sảnh. Mộ Dung Hiểu Hiểu lông mày nhíu một cái, ngón tay búng một cái, một đạo bạch quang lóe lên mà ra, chuẩn xác đánh vào hồng sắc phù triện phía trên. Phốc phốc một tiếng, hồng sắc phù triện tự nhiên, một đạo nam tử thanh âm cũng theo đó vang lên, "Ngũ muội, ta là Tam ca, ngươi nếu là dễ dàng ra gặp một lần đi. Ta có lệ sư đệ tin tức." Mộ Dung Hiểu Hiểu hai mắt sáng lên, bước nhanh ra ngoài. Cũng không lâu lắm, nàng liền đến phủ đệ bên ngoài, một khuôn mặt nho nhã, mặt mũi tràn đầy thư quyển khí tức nam tử trung niên đang đứng tại phủ đệ bên ngoài. "Tam ca, ngươi tại sao trở lại?" Mộ Dung Hiểu Hiểu xông nho sinh trung niên mỉm cười, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Nho sinh trung niên không phải người khác, chính là Mộ Dung Hiểu Hiểu Tam ca Mộ Dung Trí, kỳ khí tức so Mộ Dung Hiểu Hiểu còn mạnh hơn mấy phần, rõ ràng là một trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. "Nghe ngươi ý tứ, ngươi là không hy vọng ta trở về lạc." Mộ Dung Trí giống như cười mà không phải cười nói. "Hừ, ngươi biết rất rõ ràng ta không phải ý tứ này, ngươi không phải bên ngoài lịch luyện A. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi?" Mộ Dung Hiểu Hiểu chu miệng nhỏ nói, nhìn hoạt bát đáng yêu. "Ngươi không có phát hiện ngươi Tam ca đã là trúc cơ đại viên mãn A. Lần này trở về, ta là dự định xung kích kết đan kỳ, không kết đan ta nhất định không xuất quan." Nho sinh trung niên khẽ cười một cái, một mặt kiên quyết nói. Nghe kỳ ngữ khí, đối với mình kết đan có không ít lòng tin. "Cái gì? Xung kích kết đan? Nhanh như vậy?" Mộ Dung Hiểu Hiểu hơi kinh ngạc nói. "Còn nhanh. Ta hiện tại nhanh 70 tuổi mới tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn, đây là bởi vì tổ phụ quan hệ, cùng ngươi so ra, Tam ca kém xa, mấy năm không thấy, ngươi thế mà tiến vào trúc cơ hậu kỳ, không hổ là băng thuộc tính dị linh căn người sở hữu." Mộ Dung Trí cười khổ một cái, dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. "Tổ phụ ban cho ta một chương thiên niên hàn băng chế tác xe trượt tuyết, ta bình thường ngồi ở phía trên ngồi xuống tu luyện, làm ít công to, tại tăng thêm ta phục dụng mấy bình băng phách đan, còn có tại thăng tiên động tu luyện nửa năm, lúc này mới tiến vào trúc cơ hậu kỳ, cái này ba món đồ thiếu khuyết bất luận cái gì, ta đều chưa hẳn có thể đi vào trúc cơ hậu kỳ." Mộ Dung Hiểu Hiểu lắc đầu, khiêm tốn nói. "Xe trượt tuyết chỉ là để ngươi tăng tốc hấp thu băng linh khí thôi, lấy tư chất của ngươi cùng thân phận, tiến vào thăng tiên động tu luyện là chuyện tất nhiên. Bất quá cái này băng phách đan, ta nhớ được tài liệu chính băng phách hoa tại ngoại giới đã tuyệt tích, ngươi từ nơi nào tìm tới? Chẳng lẽ là phiếu miểu bí cảnh?" Mộ Dung Trí tò mò hỏi. "Không sai, tình cờ tình huống dưới, ta phải biết phiếu miểu bí cảnh nơi nào đó sinh trưởng băng phách hoa, liền ủy thác một gọi Thạch Việt sư đệ hỗ trợ ngắt lấy, Thạch sư đệ thuận lợi giúp ta hái tới một gốc 800 năm phần trở lên băng phách hoa, ta lúc này mới có thể luyện chế ra băng phách đan đến, đáng tiếc 800 năm phần băng phách hoa cũng chỉ có một gốc, nếu là nhiều vài cọng, không ngoài 10 năm, ta có nắm chắc tiến giai trúc cơ đại viên mãn." Mộ Dung Hiểu Hiểu nói xong lời cuối cùng, tú lệ gương mặt hiện ra một vòng vẻ ngạo nhiên. "Đan dược dù sao cũng là phụ trợ, mình siêng năng tu luyện ra được pháp lực sẽ tinh thuần một chút, ngươi vẫn là thành thành thật thật ngồi xuống tu luyện đi. Muốn đuổi kịp lệ sư đệ bước chân, không phải mấy bình băng phách đan có thể làm được." Mộ Dung Trí nghiêm sắc mặt, mở miệng khuyên nhủ. "Ta đã biết, chúng ta đã lâu không gặp, Tam ca, đến trong phòng nói cho ta nghe một chút đi ngươi gặp được lệ sư huynh trải qua." Mộ Dung Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, kéo Mộ Dung Trí liền muốn hướng trong phủ đệ đi đến. "Mộ Dung sư muội dừng bước." Một đạo hùng hậu thanh âm nam tử bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến. Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe vậy, trong lòng giật mình, dừng bước, quay người hướng phía trên trời nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cũng không lâu lắm, mấy tên chấp pháp điện đệ tử cưỡi linh cầm từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mộ Dung Hiểu Hiểu trước phủ đệ mì, cầm đầu chính là Trần Thiên Hợp. "Trần sư huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì a?" "Ta không có phạm cái gì sai đi." Mộ Dung Hiểu Hiểu cau mày nói. Nhìn thấy chấp pháp điện Trần Thiên Hợp, nàng phản ứng đầu tiên chính là mình trái với môn quy, thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, nàng một mực ở tại phủ đệ tu luyện, căn bản không có ra ngoài, chớ nói chi là phạm sai lầm. Mộ Dung sư muội không nên hiểu lầm, ta tới tìm ngươi không phải là bởi vì ngươi phạm sai lầm, chỉ là ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Trần Thiên Hợp cười giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, Trần sư huynh muốn hỏi cái gì nói thẳng chính là, ta nếu là biết chắc sẽ như thực trả lời. Mộ Dung hiểu hiểu sắc mặt dừng một chút, gật đầu nói. Mộ Dung sư muội, nghe nói ngươi thường xuyên cùng Thúy Vân Phong Thạch Việt Thạch sư đệ lui tới, có chuyện như thế à? Trần Thiên Hợp thần sắc nghiêm nghị hỏi. Mộ Dung hiểu hiểu lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, thường xuyên đến hướng chưa nói tới, chính là thỉnh thoảng sẽ đi lại một chút, dù sao Thạch sư đệ là linh thực phu, tinh thông trồng chi thuật, đang yên đang lành, ngươi kéo tới Thạch sư đệ làm gì? Chẳng lẽ Thạch sư đệ phạm tội rồi? Đó cũng không phải, Thạch sư đệ cũng không có phạm tội, bất quá hắn mất tích, có hơn 3 tháng, ta hỏi khắp cả sở hữu người biết hắn, chỉ biết là hắn hơn 3 tháng trước ra ngoài rồi, cụ thể đi chỗ nào không ai biết, ta muốn hỏi ngươi có biết hay không Thạch sư đệ đi nơi nào? Thạch sư đệ mất tích. Mộ Dung hiểu hiểu lông mày nhíu một cái, nàng lắc đầu, nói ra, không biết, chúng ta lần trước gặp mặt cũng là hơn 3 tháng trước, Thúy Vân Phong Lâm Tình Lâm sư tỷ, Hồ Nguyệt Hồ sư tỷ có thể làm chứng. Lữ sư đệ cùng Thạch sư đệ đều tinh thông trồng chi thuật, có lẽ Lữ sư đệ biết Thạch sư đệ hạ lạc cũng không nhất định. Được rồi, ta đã biết, quấy rầy. Trần Thiên Hợp nhẹ gật đầu, bàn tay vô dưới thân linh cầm hai cánh mở ra, chở hắn bay về phía trời cao, cũng không lâu lắm liền biến mất không thấy. Mộ Dung hiểu hiểu nhìn qua Trần Thiên Hợp bọn người bóng lưng rời đi, lông mày gấp gáp, trong lòng ẩn ẩn sinh ra mấy phần lo lắng. Chương 384, tròn trịa tơ vàng tằm. Ngũ muội, cái này Thạch Việt là ai? Ngươi thường xuyên cùng hắn lui tới a? Mộ Dung Chí nhìn thấy Mộ Dung hiểu hiểu thần sắc, lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi. Chính là giúp ta ngắt lấy băng phách hoa Thạch sư đệ, không có thường xuyên đến hướng, chính là ngẫu nhiên cùng một chỗ tâm sự, không chỉ hai chúng ta, còn có những người khác ở đây. Mộ Dung hiểu hiểu mở miệng giải thích. Thật sao? Sẽ không chờ ta xuất quan, ta liền có thêm một cái muội phu đi. Mộ Dung Chí giống như cười mà không phải cười nói. Mộ Dung hiểu hiểu nghe lời này, khuôn mặt đỏ lên, cáu giận nói. Ừ, ta cùng Thạch sư đệ nhưng không có cái gì, ngươi không nên nói lung tung, bị người nghe được hiểu lầm sẽ không tốt. Tốt, tốt, đã ngươi nói không có gì cũng không có cái gì, chúng ta đi vào đi, ta nói với ngươi nói tao ngộ lệ sư đệ trải qua. Mộ Dung Chí nhẹ gật đầu, nhấc chân hướng trong phủ đệ đi đến. Mộ Dung hiểu hiểu trong đôi mắt đẹp nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ lo lắng, đi theo. Phanh một tiếng, đại môn chậm rãi đóng lại. Tòa nào đó chiếm diện tích rộng lớn vườn trong rừng, Lữ Thiên chính cho linh dược làm mưa. Trong linh điển chia mấy khối, trồng nhiều loại linh dược, trong đó có không ít là tương đối chân quý chủng loại. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lữ Thiên Chính một tay bấm niệm pháp quyết, linh điển trên không mây đen tán loạn không thấy, mưa cũng ngừng. Làm xong đây hết thảy, Lữ Thiên Chính liền muốn đi vào trong nhà. Nhưng vào lúc này, một ánh lửa bỗng nhiên bay vào trong nội viện, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Lữ Thiên Chính ngón tay búng một cái, một đạo thanh quang lóe lên mà ra, chuẩn xác đánh vào ánh lửa phía trên. Ánh lửa lập tức vừa tăng. Một đạo hùng hậu thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, Lữ sư đệ, ta là chấp pháp điện Trần Thiên Hợp, có một việc muốn cùng ngươi xác minh một chút, hy vọng ngươi mở cửa ra. Lời này vừa nói xong, ánh lửa liền vỡ ra, hóa thành điểm điểm hồng quang tán loạn không thấy. Chấp pháp điện. Lữ Thiên Chính nhướng mày, bước nhanh hướng cửa sân đi đến. Hắn mở ra cửa sân xem xét, mấy tên chấp pháp điện đệ tử ngay tại bên ngoài. Lữ sư đệ, ngươi biết Thúy Vân Phong Thạch sư đệ đi. Ngươi gần nhất có cùng hắn liên hệ a? Trần Thiên Hợp khai môn kiến sân hỏi. Ta có hơn 3 tháng không có cùng Thạch sư đệ liên hệ, thế nào? Thạch sư đệ đã xảy ra chuyện gì? Lữ Thiên Chính nhẹ gật đầu, tò mò hỏi. Hắn mất tích, ta vừa đi Mộ Dung sư muội chỗ nào, Mộ Dung sư muội nói ngươi khả năng biết tung tích của hắn, ta liền đến hỏi một chút, đã ngươi không biết, quên đi. Thạch sư đệ mất tích. Không ai biết hắn đi nơi nào a? Lữ Thiên Chính nhướng mày, có chút lo lắng hỏi. Hỏi khắp cả sở hữu nhận biết Thạch sư đệ người. Không ai biết tung tích của hắn. Trần Thiên Hợp lắc đầu, thần sắc có chút tạm đạm, hiện tại ngoại trừ theo Lý Ngạn trong miệng biết được Thạch Việt ra ngoài, nhưng không biết đi nơi nào. Trên thực tế, như loại này đệ tử mất tích sự kiện, hàng năm đều có, chấp pháp điện điều tra một đoạn thời gian tìm không thấy liền sẽ bỏ qua, bất quá Thạch Việt không giống, Chu Trấn Vũ cùng Thạch Việt cha hắn quan hệ không phải bình thường, tự nhiên không thể để cho Thạch Việt không hiểu thấu mất tích, dựa theo Trần Thiên Hợp phân tích, Thạch Việt còn chưa từng rời đi tông môn 3 tháng lâu. Hơn phân nửa là ngộ hại, nếu không đã sớm trở về, loại tình huống này tại Thái Hư Tông cũng không hiếm. Thấy, Trần Sư Minh, nếu là tìm tới Thạch Sư Đệ hạ lạc, làm phiền ngươi phái người cho ta biết, nếu là cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Lữ Thiên Chính sắc mặt ngưng tụ, thần sắc nghiêm nghị nói.
Ta đã biết, ta sẽ không quấy rầy Lữ sư đệ tu luyện, cáo tử.
Trần Thiên Hợp nhẹ gật đầu, mang theo mấy tên thủ hạ rời đi.
Ai, hảo hảo địa, thạch sư đệ làm sao lại mất tích đâu.
Hy vọng thạch sư đệ không có sao chứ. Lữ Thiên Chính thở dài một hơi, thấp giọng tự lẩm bẩm.
Chấp pháp điện, Chu Trấn Vũ ngồi tại trên ghế bành, mặt mũi tràn đầy âm trầm, để cho người ta nhìn không dám tới gần một bước.
Điện chủ, chúng ta tìm khắp cả thạch sư đệ khả năng đi địa phương, cũng hỏi qua cùng hắn giao hảo người, đều không có tìm được thạch sư đệ, cũng không người nào biết thạch sư đệ hạ lạc.
Trần Thiên Hợp kiên trì đi lên trước, thận trọng nói.
Thùng cơm, toàn diện đều là thùng cơm, một người sống sờ sờ làm sao lại tìm không thấy đâu.
Đều đi ra ngoài cho ta tìm, tìm không thấy thạch Việt, các ngươi cũng không cần trở về.
Chu Trấn Vũ giận tím mặt, trên thân nhảy lên ra một cỗ cường đại linh áp, lạnh lùng nói.
Vâng, điện chủ.
Trần Thiên Hợp bọn người trong lòng run lên, vội vàng rời đi, sợ chọc giận Chu Trấn Vũ.
Thúy Vân Phong, Lý Ngạn ngồi tại thanh đồng các cổng, nhìn qua rộng mở đại môn.
Thạch đại ca, người đã đi đâu?
Làm sao vẫn chưa trở lại?
Lý Ngạn thấp giọng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng.
Thạch Việt chỉ nói là rời đi tông môn một chuyến, nàng không nghĩ tới Thạch Việt rời đi lâu như vậy vẫn chưa về, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Thạch Việt bình an vô sự, ngoại trừ gia gia của nàng, còn không có những người khác đối nàng tốt như vậy, nàng tự nhiên không muốn Thạch Việt xảy ra chuyện.
Đối với Chu Trấn Vũ đám người lo lắng, Thạch Việt hoàn toàn không biết gì cả.
Lúc này, hắn còn tại Trưởng Thiên không gian tu luyện.
Lúc này, Thạch Việt đã tại Trưởng Thiên không gian ở một cái nhiều tháng, bình thường ngoại trừ tu luyện, chính là xem xét linh dược mọc. Đấu giá tới kia một bình tự linh hoàn, bị Thạch Việt đút cho hai con tơ vàng tằm, cách mỗi mấy ngày cho ăn một viên, một bình không đến nửa tháng liền không có.
Ăn vào mấy viên tự linh hoàn về sau, tơ vàng tằm nhả tơ tốc độ liền chậm lại, nửa tháng sau dứt khoát đình chỉ nhả tơ, nhưng là sức ăn không giảm trái lại còn tăng.
Thạch Việt nhìn qua hai con tròn trịa tơ vàng tằm, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng.
Hai con tơ vàng tằm thân thể cực giống một cái viên cầu, chỉ có đầu có thể hoạt động, liền thân bên trên mạch máu đều có thể nhìn thấy.
Tiêu giao tử tiền bối, cái này hai con tơ vàng tầm lại tiếp tục ăn hết, sẽ không no bạo thân thể đi.
Thạch Việt xông Thạch Quốc hô.
Sẽ không, linh trùng cũng không phải thế tục những cái kia động vật, sẽ ngốc đến đem mình cho ăn bể bụng, đoán chừng bọn chúng muốn lên cấp, bọn chúng tại Trưởng Thiên không gian ngây người mấy thập niên, gặm ăn đại lượng linh lá dâu, tiến giai cấp 2 là chuyện sớm hay muộn, ngươi cho chúng nó cho ăn tự linh hoàn chỉ là tăng nhanh cái này tiến trình mà thôi, bất quá ngươi nếu là lo lắng bọn chúng cho ăn bể bụng. Có thể đình chỉ cho ăn linh lá dâu.
Tiêu giao tử mở miệng đề nghị.
Nghe lời này, Thạch Việt nhẹ gật đầu, liền đình chỉ cho hai con tơ vàng tằm cho ăn.
12 mẫu linh điển, lục mẫu trồng luyện chế dưỡng khí đan đang dược, một mẫu trồng linh cây dâu, một mẫu trồng linh quả cây cùng ô linh trà cây, tam mẫu trồng cao năm linh dược, còn lại kia một mẫu thì là trồng nghe hồng thảo.
Ba cây hư không trúc đã dài đến cao cỡ một người, toàn thân lục sắc.
Phượng minh trà cùng kim tăng linh trà bất quá cao mấy tấc. Thần mục đã dài đến hơn một xích cao, diệp tử có 7-8 phiến.
Thạch Việt tra duyệt rất nhiều điện tịch, y nguyên không cách nào nhận ra thần mục lai lịch cụ thể.
Tuy nói bán hạt giống người xưng làm thần mục, nhưng chưa chắc nhất định là thần mục.
Tiêu giao tử tiền bối, ngài trên tay có không có giới thiệu linh thực điện tịch?
Tốt nhất có thể bày ra sở hữu linh thực.
Thạch Việt thần sắc khẽ động, xông Thạch Quốc hô.
Chương 385, linh thực bách khoa toàn thư.
Lão phu trên tay có giới thiệu linh thực điện tịch. Bất quá không có bày ra sở hữu linh thực điện tịch, đừng nói lao phu không có, ngươi chính là đi nhận trước địa phương nào cũng mua không được bày ra sở hữu linh thực điện tịch.
Tiêu giao tử nói khẽ.
Vì sao?
Thạch Việt hơi nghi hoặc một chút.
Giống loài đang không ngừng sinh sôi, sẽ sinh ra mới giống loài, ngươi căn bản là không có cách bày ra sở hữu linh thực, có thể biết đại bộ phận linh thực cũng không tệ rồi, thế nào?
Ngươi có muốn hay không?
Linh thực bách giám, kỹ càng giới thiệu trên 100 loại chân quý linh thực ngoại hình cùng công hiệu. Còn có linh thực bách khoa toàn thư, kỹ càng bày ra hơn vạn chủng linh thực ngoại hình cùng công hiệu, linh thực bách giám muốn 1 vạn linh thạch, linh thực bách khoa toàn thư muốn 2 vạn.
Tiêu giao tử tiền bối, 2 quyển điển tịch ngươi muốn 3 vạn linh thạch.
Ngươi cảm thấy chúng ta ngốc linh thạch nhiều.
Thạch Việt niết miệng, cau mày nói.
Đều không phải là, đáng giá, linh thực bách giám cùng linh thực bách khoa toàn thư giá trị vượt xa 3 vạn khối linh thạch, đánh cái so sánh, đồng dạng là một gốc 100 năm linh dược chân quý cùng phổ thông linh dược giá trị có thể giống nhau. Cả hai chênh lệch 10 mấy lần đều là thiếu, nếu là ngươi lấy một gốc phổ thông 100 năm linh dược giá tiền mua được một gốc 100 năm linh dược chân quý, không phải đã kiếm được a?
3 vạn khối linh thạch đã rất rẻ, nếu không phải lão phu cùng ngươi nhận biết lâu như vậy, 5 vạn khối linh thạch ta đều không bán cho ngươi.
Thạch Việt nghe lời này, cười khổ một cái này Tiêu Giao Tử mồm mép quá lợi hại, hắn căn bản nói không lại Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử ra giá mặc dù đắt một chút, nhưng là cho đồ vật chất lượng cũng không tệ lắm.
Tốt a, 3 vạn liền 3 vạn.
Thạch Việt cẩn thận nghĩ đáp ứng. Hắn lấy ra 300 khối trung phẩm linh thạch cùng 2 cái không bạch ngọc giản, ném vào Thạch Úc. Cũng không lâu lắm, một đỏ một lam 2 cái ngọc giản theo trong nhà đá bay ra, rơi vào Thạch Việt trên tay. Thạch Việt buông ra thần thức, trước xuyên vào thẻ ngọc màu đỏ, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Một lát sau, hắn rời khỏi thần thức, xuyên vào thẻ ngọc màu xanh lam. Một canh giờ sau, Thạch Việt thối lui ra khỏi thần thức, nhíu mày, hắn cẩn thận tra duyệt 2 cái trong ngọc giản nội dung, liên tục cùng loại thần mục linh thực đều không có.
Tiêu Giao Tử tiền bối, ngươi cầm ta 3 vạn khối linh thạch, bán cho ta 2 quyển điển tịch căn bản không có cái này gốc thần mục ghi chép, ngươi có phải hay không hẳn là lui linh thạch?
Thạch Việt có chút bất mãn nói.
Không thể nào.
Ngươi nhìn kỹ xong trong ngọc giản ghi lại linh thực rồi.
Ngươi xác định không có tương tự.
Tiêu Giao Tử ngữ khí tràn đầy hoài nghi.
Xác định cùng khẳng định, không có tương tự.
Như thế nói đến, ngươi cái này gốc thần mục có lẽ là mới giống loài, cũng có thể là một loại nào đó tuyệt tích linh mục. Nếu là mới giống loài, kỳ công hiệu chỉ có thể dựa vào ngươi chậm rãi đào móc. Nếu là một loại nào đó tuyệt tích linh mục, chờ ngươi trở thành tu sĩ cấp cao, dùng nhiều điểm tâm nghĩ hẳn là có thể tra rõ ràng lai lịch của nó.
Tiêu Giao Tử mở miệng phân tích nói.
Ngài cảm thấy là mới giống loài vẫn là tuyệt tích linh mục.
Thạch Việt thần sắc khẽ động, tò mò hỏi.
Nếu là mới giống loài, không có lý do thời gian dài không nảy mầm, nó đã hấp thu không ít ngàn năm linh nhũ mới nảy mầm, hơn phân nửa là tuyệt tích linh mục đi. Về phần là loại kia linh mục, hiện tại còn nhìn không ra, chờ nó lớn lên về sau có lẽ mới có thể nhìn ra.
Tiêu Giao Tử suy nghĩ một chút, mở miệng giải thích, hắn hơi dừng một chút, tiếp lấy nói ra, ngươi cũng tại trưởng thiên không gian ở một cái nhiều tháng, truy sát ngươi tên kia trúc cơ trùng kỳ tu sĩ cũng không tại, ngươi là thời điểm rời đi trưởng thiên không gian xung kích trúc cơ.
Thạch Việt nghe vậy, mặt lộ vẻ cổ quái, hỏi,
Tiêu Giao Tử tiền bối, nghe ngài ngữ khí, giống như rất gấp muốn ta trúc cơ.
Nói nhảm. Lão Phu là trưởng Thiên Châu khí linh, ngươi là trưởng Thiên Châu chủ nhân, ngươi tu vi đề cao một cái đại cảnh giới, trưởng Thiên Châu đi theo thăng cấp, ta cái này khí linh cũng sẽ có bó lớn chỗ tốt, thậm chí lấy được chỗ tốt so ngươi linh thạch còn càng nhiều.
Chỗ tốt?
Chỗ tốt gì?
Thạch Việt trên mặt lộ ra thần sắc tò mò.
Lão Phu cũng không biết, dù sao chính là có chỗ tốt, ngươi trúc cơ thành công chẳng phải sẽ biết ta.
Mau đi ra xung kích trúc cơ đi.
Tiêu Giao Tử thúc giục nói.
Thạch Việt lên tiếng. Ngự khí hướng cao phong bay đi.
Cũng không lâu lắm, hắn đi vào cuối sơn động bốn một cái hơn 100 trượng lớn nhỏ hang đá. Mười mấy gốc gâm thuộc tính linh dược lặng yên sinh trưởng tại nơi hẻo lánh, hang đá bên trong tràn ngập một cỗ mùi thơm nhàn nhạt.
Thạch Việt cẩn thận kiểm tra một hồi mười mấy gốc linh dược mọc, hết thể 15 gốc linh dược, năm cao nhất là một gốc 500 năm phần hàn nguyệt hoa.
Hắn nhìn qua trống rông hang đá, trong đầu nhanh chóng lướt qua một chút suy nghĩ. Âm thuộc tính linh dược không thể nhìn thấy ánh nắng, sinh trưởng tại ẩm ướt trong sơn động. Rất nhiều đan dược đều cần một chút âm thuộc tính linh dược làm phụ dược. Trường thiên không gian hiện tại có 40 lần tốc độ thời gian trôi qua, nếu là hắn thành công trúc cơ, đó chính là 80 lần tốc độ thời gian trôi qua, hắn có thể tại ngọn núi nội bộ mở ra một vùng không gian trồng âm thuộc tính linh dược. Cho cái này 15 gốc linh dược làm mưa về sau, Thạch Việt liền thối lui ra khỏi trường thiên không gian. Khi hắn đi ra sơn động thời điểm, chính là buổi trưa, mặt trời chói chang trên không. Lúc này, hắn đã đổi một bộ quần áo. Liên tục giày cũng đổi đi, nhìn bất quá luyện khí 8 tầng.
Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, một mảnh lục sắc diệp tử từ đó bay ra, dừng ở trước người hắn, tiếp lấy hắn nhảy lên lục sắc diệp tử, một tay bấm niệm pháp quyết, lục sắc diệp tử chậm rãi lên không. Đến cách mặt đất mấy 100 trượng cao địa phương về sau, hắn lại lấy ra một viên thẻ ngọc màu vàng, thần thức xuyên vào trong đó. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt thối lui ra khỏi thần thức, một đạo pháp quyết đánh vào dưới chân màu xanh trên phiến lá mì, màu xanh diệp tử quang mang vừa tăng. Chở hắn hướng đông bên cạnh bay đi. Sau 2 canh giờ, Thạch Việt xuất hiện tại hoàn toàn hoang lương phía trên không dãy núi. Hắn dự định ở chỗ này tìm một cái vắng vẻ địa phương, bày trận xung kích trúc cơ. Ngay tại hắn chuẩn bị bày trận thời điểm, đỏ lên một xanh 2 đạo linh quang đỗng nhiên xuất hiện ở phía trước chân trời, nhanh chóng hướng hắn vị trí chạy tới.
Thạch Việt trong lòng giật mình, thần trí của hắn có thể cảm ứng được, người tới là 2 tên trúc cơ tu sĩ.
Hắn một chút do dự, ngừng lại, đem bên hông 2 cái linh thú đại ôm vào trong lòng. Trên người hắn mặc Thái Hư Tông đệ tử phục sức, 2 tên trúc cơ tu sĩ hẳn là sẽ không làm khó hắn một luyện khí 8 tầng cấp thấp tu sĩ.
Cũng không lâu lắm, 2 đạo linh quang tại ly Thạch Việt ngoài 100 trượng địa phương ngừng lại.
Một nam một nữ, nam ngũ quan đoan chính, thân mang áo nho màu xanh, niên kỷ tại chừng 30 tuổi,
nữ khuôn mặt thanh tú, một thân lam sắc cung trang, niên kỷ tại chừng 20 tuổi. A, là Thái Hư Tông đệ tử.
Lam váy nữ tử nhìn thấy Thạch Việt trên quần áo đồ án, khẽ ồ lên một tiếng, thấp giọng tự lẩm bẩm.
Hai vị tiền bối, có gì cần vãn bối ra sức a?
Thạch Việt thận trọng hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương.
Không có gì, chúng ta chính là thường ngày tuần tra mà thôi, phía trước tương đối hoang vu, không có việc gì, ngươi vẫn là sớm một chút rời đi đi.
Nếu là gặp được kẻ xấu sẽ không tốt.
Nho sinh trung niên thần sắc đạm mạc nói.
Chương 386, Trúc Cơ.
Đa tạ tiền bối đề điểm, vãn bối sẽ cẩn thận, hai vị tiền bối nếu là không có phân phó, vãn bối liền cáo lui.
Thạch Việt hai tay liền ôm quyền, cảm ơn một câu.
Ừm, ngươi đi nhanh đi.
Nho sinh trung niên khoát tay áo, ra hiệu Thạch Việt rời đi.
Thạch Việt một đạo pháp quyết đánh vào dưới chân màu xanh trên phiến lá mì, màu xanh diệp tử vòng qua hai người, hướng nơi xa bay đi.
Một luyện khí 8 tầng liền dám chạy đến nơi này săn giết yêu thú, chán sống đi.
Nho sinh trung niên nhìn qua Thạch Việt bóng lưng rời đi, lạnh lùng nói.
Mặc kệ nó.
Chúng ta một mực tuần tra chính là.
Lam váy nữ tử lơ đến nói.
Sau 3 canh giờ, Thạch Việt xuất hiện tại một cái chợt hẹp trên sơn cốc không, bên ngoài sơn cốc là một mảnh rừng hoa đảo, cuối cùng là một mặt dốc đứng vách đá.
Thạch Việt thao túng pháp khí, chậm rãi đáp xuống trong sơn cốc.
Trong cốc có một cái vứt bỏ sơn động, không hơn 100 trượng lớn nhỏ. Nơi này khoảng cách Tam Hâm Phường thị có cách xa hàng vạn dặm, vị trí vắng vẻ, địa hình thích hợp bố trí trận pháp.
Hắn đem Tuyết Vân Điêu theo Linh Thú Đại bên trong ra, Tuyết Vân Điêu vừa rời đi Linh Thú Đại, vây quanh Thạch Việt đảo quanh, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong.
Thạch Việt mỉm cười, lấy ra một gốc trăm năm nghê hồng thảo, vứt xuống Tuyết Vân Điêu trước mặt.
Tuyết Vân Điêu há mồm đem nghê hồng thảo nuốt xuống, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng.
"Đi, mang ta đi tìm linh dược."
Thạch Việt mở miệng phân phó nói.
Tuyết Vân Điêu phát ra một tiếng gầm rú, tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng về phía trước rừng hoa đảo chạy đi.
Thạch Việt đi theo Tuyết Vân Điêu đem phương viên vài dặm địa phương chuyển một lần, chỉ là phát hiện vài cọng 50 năm phần linh dược.
Mặc dù không có hái tới cao năm linh dược, nhưng Thạch Việt trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Nơi này liên tục trăm năm linh dược đều không có một gốc, chắc hẳn không có cao giai tu tiên giả đến nơi đây ngắt lấy linh dược.
Bởi vì có trước mặt kinh nghiệm, Thạch Việt lo lắng lại sẽ có người tới. Cho nên cũng không có lập tức bày ra trận pháp xung kích trúc cơ, mà là tại sơn động ở 3 ngày, ban ngày ra quan sát phải chăng có tu tiên giả đi ngang qua.
Trải qua 3 ngày quan sát, Thạch Việt không có phát hiện một tu tiên giả đi ngang qua nơi đây, cái này khiến hắn triệt để yên lòng.
Hắn đem Tử La Thiên Huyễn Trận bố tại hoa đảo trong rừng, nếu có người tới gần sơn cốc, Tử La Thiên Huyễn Trận cũng có thể ngăn cản một chút địch nhân, trong cốc thì là bày ra liệt diễm diệt yêu trận, kim cương khốn ma trận phòng hộ cùng khốn địch năng lực tương đối mạnh. Thạch Việt bố tại trong sơn động.
Cứ như vậy, cho dù có người bị hắn trúc cơ tạo thành thiên tượng dẫn tới nơi đây, bằng vào 3 bộ trận pháp có thể ngăn cản địch nhân, phòng ngừa ngoại giới quấy nhiễu.
Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt ngay tại trong sơn động ngồi xuống dưỡng thần.
3 ngày đi qua, Thạch Việt trạng thái đạt đến tốt nhất, bắt đầu xung kích trúc cơ kỳ.
Hắn dựa theo Tiêu Giao Tử căn dặn, đem một chương thông mạch phù hướng ngực vỗ, lóe lên ánh bạc, thông mạch phù vỡ ra, vô số nòng nọc lớn nhỏ bùa chú màu bạc tuôn trào ra, đem hắn thân thể bao vây lại.
Xa xa nhìn qua, Thạch Việt tựa như là một tôn màu bạc hình người pho tượng.
Thạch Việt lấy ra một cái màu trắng bình sứ, đem bên trong bồi cơ dịch uống một hơi cạn sạch.
Bồi cơ dịch vừa rơi xuống bụng, một cỗ ấm áp lập tức tại phần bụng dâng lên, nhanh chóng khuyết tán đến ngũ tạng lục phủ.
Thạch Việt lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra xem, một viên lớn chừng trái nhãn dược hoàn liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, tản ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc.
Hắn hai ngón tay kẹp lên lam sắc dược hoàn, để vào trong miệng.
Đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước gấm tại Thạch Việt thể nội lưu thoán.
Sau nửa canh giờ, Thạch Việt cảm giác được vùng đan điền xuất hiện một đám lửa hừng hực, mà tứ chi lại vô cùng băng lãnh, lạnh nóng giao thế.
Cũng không lâu lắm, Thạch Việt cảm nhận được vùng đan điền đoàn kia liệt diễm thuận tứ chi tại thể nội du tẩu, kinh mạch toàn thân bị liệt diễm thiêu đốt, mặt mũi của hắn có chút vằn mèo.
Hắn hít sâu một hơi, cố nén đau đớn.
Liệt diễm tại thể nội du tẩu một vòng về sau, liền biến mất.
Thạch Việt hơi thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất có hơn ngàn mai châm nhỏ cắm ở đan điền của hắn mãnh cắm.
Thạch Việt rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch xuống tới, ngã trên mặt đất, thân thể co lại thành cong, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống.
Tiêu Giao Tử tiền bối, ngươi làm sao không nói cho ta, phục dụng trúc cơ đan sẽ như thế thống khổ.
Thạch Việt trong đầu nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này.
Coi như lão phu nói cho ngươi, ngươi chẳng lẽ không dùng trúc cơ đan?
Tiêu Giao Tử thanh âm tràn đầy trêu tức.
Ngươi nói cho ta biết lời nói, ta tốt xấu trong lòng có chút chuẩn bị a.
Thạch Việt chửi đối nói.
Ngươi lại không hỏi, lại ngại lão phu rông dài, lão phu mới sẽ không tự chuốc nhục nhã. Thạch Việt còn muốn nói chút gì, đan điền kịch liệt đau nhức nhưng lại đột nhiên biến mất, rất nhanh, hắn cảm giác toàn thân ấm áp, tiếp lấy toàn thân ngứa lạ khó nhịn, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn con kiến ở trên người hắn bò qua bò lại. Ngay từ đầu, hắn còn có thể chịu đựng, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền chống đỡ không nổi, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cào một chút, liền cào một chút. Hắn thử hướng trên cánh tay nắm một cái, rất dễ chịu, nhưng là càng gãi càng ngứa càng khó nhẫn, hai tay của hắn trên người mình chộp tới, càng gãi càng ngứa càng gãi, tiến vào một cái tuần hoàn ác tính. Một chén trà thời gian về sau, loại kia ngứa lạ khó nhịn cảm giác mới biến mất, Thạch Việt thân thể ra đều bị cào nát, thân thể không ngừng chảy máu, nhưng là thể nội ấm áp, rất là dễ chịu. Thạch Việt xoa xoa mồ hôi trên mặt, chậm rãi đứng lên, hắn cảm giác thân thể sền sệt, thân thể bao trùm một tầng vật chất màu đen, tản mát ra một cỗ tanh hôi đến cực điểm hương vị. Hắn đối với loại vật chất này và mùi cũng không lạ lắm, tại hắn vừa mới bắt đầu tu luyện luyện thể thuật thời điểm, liền xuất hiện loại tình huống này, những này vật chất đều là trong cơ thể hắn tạp chất. Rất rõ ràng, vừa rồi viên kia trúc cơ đan, để hắn càng thâm nhập tẩy tủy dịch cân, về phần trên người ấm áp, hơn phân nửa là trúc cơ đan còn sót lại dược lực, cần hắn tốn thời gian luyện hóa, đây cũng là vì cái gì bình thường tu sĩ xung kích trúc cơ cảnh, hơi một tí đều muốn bế quan mấy tháng nguyên nhân. Thạch Việt là ngũ linh căn, phục dụng một viên trúc cơ đan không cách nào trúc cơ tại dự liệu của hắn bên trong. Nếu như theo bình thường hấp thu, trúc cơ đan tham dự dược lực nhất thời bán hội còn không có cách nào hấp thu luyện hóa, hắn cũng không muốn ở cái địa phương này đợi lâu như vậy, thế là hắn tiến vào trưởng thiên không gian, hoa hơn 10 ngày thời gian ngồi xuống luyện hóa thể nội còn sót lại dược lực về sau, lúc này mới rời khỏi trưởng thiên không gian. Hắn hít sâu một hơi, lại lấy ra một viên trúc cơ đan ăn vào, rất nhanh, phần bụng xuất hiện lần nữa một đoàn liệt diễm, tứ chi trở nên vô cùng băng lãnh. Thạch Việt cắn chặt răng, yên lặng chịu đựng. Mã Vân Phi chỗ tu tiên gia tộc là Bắc Yên ngũ đại tu tiên gia tộc một trong, trong tộc có 3 tên kết đan lão tổ tòa chấn. Mã gia có mấy vạn tộc nhân, tu tiên giả hơn ngàn tên, Mã Vân Phi xuất thân chi thứ, tư chất bình thường, cũng không được coi trọng, nếu là không có ngoài ý muốn, Mã Vân Phi đời này cũng không thể trúc cơ. Hắn vô cùng rõ ràng một điểm, khi hắn tu luyện tới luyện khí đại viên mãn về sau, liền rời đi gia tộc, khắp nơi du lịch, hy vọng có thể tìm tới cơ duyên trúc cơ. Trời không phụ người có lòng. Mã Vân Phi bên ngoài du lịch mấy năm sau, ngoài ý muốn tại nơi nào đó hoang vu chi địa phát hiện một tòa cổ tu sĩ động phủ, cổ tu sĩ trong động phủ không có pháp bảo, bởi vì niên đại xa xưa, linh khí pháp khí cũng không thể sử dụng, đan dược cũng quá hạn, cũng may còn có một số lớn linh thạch. Đạt được một số lớn linh thạch về sau, Mã Vân Phi đến Tam Quốc Châu giao giới Tam Hâm Phường Thị đặt hàng một viên trúc cơ đan, lại đến cỡ lớn Phường Thị cạnh tranh thêm một viên tiếp theo trúc cơ đan, nuốt vào hai cái trúc cơ đan về sau. Hắn thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ, trở thành một trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ về sau, Mã Vân Phi thuận lợi đưa tới Mã gia cao tầng chú ý, trở thành Mã gia số lượng không nhiều trúc cơ tu sĩ, cũng bị Mã gia ủy thác chức vị quan trọng, phụ trách quản lý Mã gia mở tại Tam Hâm Phường Thị cửa hàng. Trừ cái đó ra, Mã Vân Phi ở gia tộc an bài xuống, đã cưới một cái khác tu tiên gia tộc trúc cơ nữ tu, trở thành Mã gia rất nhiều hậu bối hâm mộ đối tượng. Nhưng là Mã Vân Phi vẫn chưa đủ khi một trúc cơ tu sĩ, dạ tâm của hắn rất lớn. Hắn muốn tiến giai kết đan kỳ, dựa vào gia tộc mỗi tháng phát ra kia một điểm linh thạch, hắn căn bản không có khả năng tiến giai kết đan kỳ. Vì thế, Mã Vân Phi một bên tại trong phường thị xử lý cửa hàng, một bên liền dành thời gian khắp nơi tìm kiếm cổ tu sĩ đạo phủ, ý đồ lại được đến đại bút linh thạch cung cấp hắn tu luyện. Mã Vân Phi tại phường thị ở một năm, hắn phát hiện phường thị quản lý chỗ phái ra rất nhiều nhân thủ tại sâu trong núi lớn tuần tra tu tiên giả đều là trúc cơ tu sĩ, nhân số nhiều đến hơn 100 người. Cái này quy mô so tu tiên môn phái còn nhiều hơn. Theo lý thuyết, liền xem như kiến tạo một cái tốt kinh thương hoàn cảnh, cũng không cần thiết phái ra nhân thủ nhiều như vậy, cái này khiến rất nhiều tu tiên thế lực hoài nghi phường thị người quản lý chân thực ý đồ. Mã gia chính là một trong số đó, tộc trưởng nhận được tin tức về sau, liền khiến Mã Vân Phi tìm cơ hội âm thầm tìm hiểu. Thế là gần đoạn thời gian, Mã Vân Phi mặt ngoài phụ trách quản lý cửa hàng, nhưng là vụng trộm tại thăm dò phường thị người quản lý chân thực ý đồ. Hắn hoài nghi phường thị người quản lý đang tìm kiếm cổ tu sĩ động phủ hoặc là một loại nào đó dị bảo, cổ tu sĩ động phủ hoặc là dị bảo ngay tại Tam Hâm phường thị chung quanh bên trong dãy núi. Có thể để cho phường thị người quản lý phái ra trên 100 tên trúc cơ tu sĩ ngày đêm tìm kiếm đồ vật, khẳng định không phải phổ thông đồ vật. Vì thế, hắn vừa có thời gian liền đến dãy núi chỗ sâu đi dạo, ý đồ đuổi tại phường thị tuần tra đệ tử phía trước tìm tới cổ tu sĩ động phủ hoặc là dị bảo. Một ngày này, Mã Vân Phi xử lý xong trên tay tạp vụ về sau, rời đi Tam Hâm Phường Thị, ngự khí hướng dãy núi chỗ sâu bay đi, Mã Vân Phi từng có tìm kiếm cổ tu sĩ động phủ kinh lịch, hắn biết càng là hoang vu địa phương, càng khả năng có cổ tu sĩ động phủ, bởi vậy, chỗ nào hoang vu hắn đi nơi nào. Buổi trưa, mặt trời chói chang trên không, Mã Vân Phi cưỡi một con màu xanh cự ứng, nhanh chóng theo một mảnh rừng rậm trên không lướt qua. Khi hắn theo một cái chật hẹp trên sơn cốc không bay qua thời điểm, nguyên bản vạn dặm không mây không trung bỗng nhiên mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét. Rất nhanh, một đoàn trăm trượng lớn nhỏ mây đen liền xuất hiện tại trên sơn cốc không. Mã Vân Phi gặp đây, trong lòng giật mình, vội vàng vô dưới thân linh cẩm, màu xanh cự ưng lập tức liền tăng nhanh tốc độ, cũng không lâu lắm liền bay ra mây đen bao trùm khu vực. Mây đen diện tích còn tại không ngừng phồng lớn, thỉnh thoảng có bạch quang lướt qua, đồng thời còn truyền ra ầm ầm tiếng sấm. Đây là Mã Vân Phi một tay đỡ cảm, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Chương 387, trên trời rơi xuống dị bảo. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, theo trong tay háo lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, dán vào mi tâm. Cũng không lâu lắm, Mã Vân Phi lấy xuống ngọc giản, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Trong ngọc giản ghi chép nhiều loại thiên địa dị tượng, hắn phát hiện trước mắt cái này thiên tượng cùng dị bảo xuất thế rất tương tự. Mã Vân Phi thần sắc khẽ động, hắn cảm giác được có người hướng phía nơi này chạy đến. Hắn một chút do dự, bàn tay vô dưới thân màu xanh cự ứng, màu xanh cự ứng hai cánh lắc một cái, chậm rãi đáp xuống một cái rừng hoa đào bên ngoài. Mã Vân Phi đem linh cầm thu hồi linh thú đại, lấy ra một trương ngân sắc phụ triện, vãng thân thượng vỗ, lóe lên ánh bạc, cả người biến mất không thấy. Hắn vừa làm xong đây hết thảy, một thanh một hồng hai đạo linh quang xuất hiện ở chân trời, từ xa đến gần xuất hiện tại rừng hoa đào trên không. Người tới là hai tên trúc cơ tu sĩ, một nam một nữ, nam ngũ quan đoan chính, khoảng 40 tuổi. Người khoác đạo bào màu xanh, cầm trong tay một thanh màu xanh phất trần, nữ 20 mấy tuổi, làn da tuyết trắng, người mặc váy dài màu đỏ, bên hông treo một cái hổ lô màu đỏ. Đây là cái gì thiên tượng? Có phải hay không là có tu sĩ cấp cao ở chỗ này luyện chế linh khí pháp bảo? Trung niên đạo sĩ lông mày nhíu lại, tự lẩm bẩm. Váy đỏ nữ tử lắc đầu, nói ra, hẳn không phải là đi. Nơi này linh khí mờ nhạt, người nào sẽ tới nơi này luyện chế linh khí pháp bảo? Ta nhìn hơn phân nửa là phía trên muốn chúng ta tìm kiếm đồ vật, chúng ta nhanh dùng vạn dặm truyền âm phù cho Lý trưởng lão truyền tin đi. Nói xong, bàn tay nàng tới eo lưng ở giữa túi chữ vật sờ một cái, một trương ngân sắc phù triện liền xuất hiện trên tay. Chờ một chút, Lý tiên tử. Thanh bào đạo sĩ vội vàng gọi lại váy đỏ nữ tử. Ngươi muốn chờ cái gì? Chúng ta là cái thứ nhất phát hiện, đến lúc đó luận công hành thưởng sẽ không thiếu chúng ta, ngươi lo lắng người khác điểm chúng ta công lao hay sao? Váy đỏ nữ tử lông mày nhíu một cái, lơ đến nói. Ta lo lắng không phải cái này, Lý tiên tử, chúng ta đã ở chỗ này tuần tra mấy năm, ngươi cũng đã biết phía trên muốn chúng ta tìm cái gì đồ vật. Trung niên đạo sĩ lắc đầu, có chút thần bí nói. Cái này tiểu muội không rõ ràng, phía trên chỉ là để chúng ta phát hiện bất luận cái gì thiên địa dị tượng liền dùng vạn dặm truyền âm phù thông chi Lý trưởng lão, về phần cụ thể là cái gì không người nào biết. Trung niên đạo sĩ cười hắc hắc, thâm ý sâu sắc nói ra. Lấy Lý trưởng lão thân phận của bọn hắn tu vi, ngươi cảm thấy bọn hắn thứ muốn tìm là bình thường đồ vật ta. Lý trưởng lão thế nhưng là kết đan hậu kỳ, liên tục lão nhân ra ông ta đều nhớ mãi không quên đồ vật, không phải nguyên anh tu sĩ còn sót lại động phủ chính là một loại nào đó dị bảo, bằng không, Lý trưởng lão bọn hắn ăn no rồi không có chuyện làm chạy đến nơi đây đến. Còn ra động một số đông người lực. Nghe lời này, váy đỏ nữ tử trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Bây giờ xem ra, hơn phân nửa là một loại nào đó dị bảo. Thậm chí khả năng không chỉ một kiện, Lý tiên tử chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn qua dị bảo rơi vào những người khác trên tay. Liền không có nghĩ tới chiếm làm của riêng. Trung niên đạo sĩ dùng một loại dụ hoặc ngữ khí nói. Váy đỏ nữ tử nghe vậy, trên mặt có chút động dung. Nàng một phen tư lượng, cau mày nói ra, nếu là chúng ta đem dị bảo chiếm làm của riêng, bị phía trên phát hiện liền phiền toái. Ừ, đạt được dị bảo, chúng ta vì sao còn muốn lưu tại nơi này? Đều có thể tìm vắng vẻ địa phương, mai danh ẩn tích tu luyện. Cũng có thể đem bảo vật này tiến hiến cho cái khác tu tiên thế lực, đổi một số lớn linh thạch là không có vấn đề, nếu là vận khí tốt, bị cái nào đó đại nhân vật thu làm đệ tử cũng có khả năng. Đừng quên, Lý trưởng lão lúc trước chính là cho Tống trưởng lão tiến hiến một gốc 3000 năm linh dược, lúc này mới bị Tống trưởng lão thu làm đệ tử, Tống trưởng lão tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, lúc này mới trợ giúp Lý trưởng lão kết đan. Lấy chúng ta tư chất, nếu là không có đại lượng tài nguyên, muốn kết đan là vọng tưởng, hiện tại liền không đồng dạng. Một cái tuyệt hảo thời cơ bày ở chúng ta trước mặt, liền nhìn Lý tiên tử có thể hay không nắm chắc. Váy đỏ nữ tử nghe đến đó, có chút động tâm, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói ra, Trần Đạo Hữu có ý tứ là, đem bảo vật chiếm làm của riêng, bỏ trốn mất dạng. Vạn nhất thủ hộ bảo vật yêu thú hoặc là cấm chế quá cường đại, chúng ta không cách nào đạt được bảo vật, kia sẽ làm thế nào? nếu là như thế, chúng ta thông báo tiếp Lý trưởng lão cũng không muộn, thành vẫn là không thành, Lý tiên tử cho cái trả lời chắc chắn đi.
Thống khoái một điểm, càng kéo dài có thể sẽ dẫn tới những người khác. Trung niên đạo sĩ mở miệng thúc giục nói.
Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo to cỡ miệng chén điện chớp năm màu theo cự hình trong mây đen bay ra, lóe lên liền biến mất chui vào trong sơn cốc.
Ngũ sắc thiên lôi, không tệ, trong sơn cốc khẳng định có một loại nào đó dị bảo, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí gây nên thiên tượng, cũng sẽ không có điện chớp năm màu xuất hiện.
Trung niên đạo sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên.
Tốt a, làm liền làm, chờ ngũ sắc thiên lôi quá khứ, chúng ta liền đi đoạt bảo.
Váy đỏ nữ tử trên mặt một trận âm tình bất định về sau, nhìn về phía điện chớp năm màu đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc, cắn răng đáp ứng.
Hắc hắc, Lý tiên tử cử động lần này là sự chọn lựa tốt nhất.
Trung niên đạo sĩ cười hắc hắc nói, nâng lên đặt ở trên túi chứa vật mì tay phải.
Hừ, tiểu muội nếu là không đáp ứng, chỉ sợ Trần đạo hữu liền muốn đối với tiểu muội hạ độc thủ.
Váy đỏ nữ tử khẽ hừ một tiếng, thâm ý sâu sắc nói.
Lý tiên tử nói đùa, mặc dù bần đạo trúc cơ thời gian so ngươi sớm mấy năm, nhưng ngươi món kia xích mãng hổ lô thế nhưng là thượng phẩm linh khí, bần đạo có thể không phải là đối thủ của ngươi.
Trung niên đạo sĩ nói, nhìn về phía váy đỏ nữ tử bên hông hổ lô màu đỏ, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kiêng rẻ.
Tiểu muội bất quá là trúc cơ sơ kỳ, pháp lực nào có Trần đạo hữu trúc cơ trung kỳ thực lực thâm hậu, cho dù có một kiện thượng phẩm linh khí nơi tay, cũng chưa chắc Trần đạo hữu đối thủ.
Váy đỏ nữ tử ngoài miệng nói như vậy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ đắc ý.
Nàng băng vào bên hông con kia xích mãng hồ lô, đã từng diệt sát qua trúc cơ trung kỳ, nếu là thật đánh nhau, nàng chưa chắc sẽ e ngại đối phương.
Trung niên đạo sĩ cười hắc hắc, không nói gì thêm, ánh mắt chỗ sâu nhanh chóng lướt qua một vòng hàn mang.
Tại hai người lúc nói chuyện, hơn 10 đạo ngũ sắc thiên lôi tuần tự rơi xuống, bổ vào trong sân cốc.
Nửa khắc đồng hồ về sau, cự hình mây đen tán loạn không thấy, một mảng lớn ngũ sắc linh quang xuất hiện tại trên sơn cốc không.
Ngũ sắc linh quang phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn, nhao nhao hướng phía sơn cốc dũng mãnh lao tới, cũng không lâu lắm, ngũ sắc linh quang liền biến mất không thấy.
Thiên tượng biến mất, chúng ta đi lấy bảo đi.
Trung niên đạo sĩ có chút hưng phấn nói.
Hắn một đạo pháp quyết đánh vào dưới chân màu xanh thuyền gỗ bên trong, màu xanh thuyền gỗ lập tức thanh quang đại phóng, nhanh chóng hướng sơn cốc bay đi.
Váy đỏ nữ tử nhìn qua trung niên đạo sĩ bóng lưng, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt đẹp hiện lên một vòng hàn quang.
Nàng ngọc thủ bấm niệm pháp quyết, dưới chân hồng sắc mâm tròn quang mang vừa tăng, chở nàng nhanh chóng hướng sơn cốc bay đi.
Cũng không lâu lắm, hai người liền đến trên sơn cốc không, một cái gần trượng lớn nhỏ sơn động xuất hiện tại hai người trong tầm mắt.
Trung niên đạo sĩ cùng váy đỏ nữ tử liếc mắt nhìn lẫn nhau nhẹ gật đầu, thao túng phi hành pháp khí chậm rãi đáp xuống trong sơn cốc.
Chương 388, trận pháp hiền uy.
Hai người vừa rơi xuống đất, chung quanh bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn ánh lửa, nhanh chóng ngưng tụ thành từng khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu. Mang theo quần cuộn sóng nhiệt, hướng hai người đập tới.
Cùng lúc đó, một mảng lớn ánh lửa tại trên sơn cốc không trống rỗng nổi lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn vài chục trượng lớn nhỏ màu đỏ đám mây diện tích đang không ngừng mở rộng.
Không tốt, trận pháp.
Trung niên đạo sĩ biến sắc, nghẹn ngào kinh ngạc nói.
Hắn vạn lần không ngờ, trong cốc lại bị bày ra trận pháp, cũng không biết trong sơn động có hay không ở lại, nếu là không có người ở lại còn dễ nói, nếu là có người ở lại, vậy thì phiền toái.
Hắn không kịp nghĩ nhiều. Mấy viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu liền nện vào trước mặt.
Trung niên đạo sĩ khẽ hừ một tiếng, trên tay màu xanh phất trần đột nhiên lắc một cái, màu xanh phất trần lập tức thanh quang đại phóng, một trận phốc phốc trầm đục về sau, vô số mảnh khảnh tóc xanh bắn ra, nên đón tiếp lấy.
Âm ầm vài tiếng vang, mấy viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu bị đánh nát bấy, hóa thành châm chút lửa quang tán loạn, một sợi ánh lửa đều không thể dính vào trung niên đạo sĩ.
Cùng lúc đó, mấy viên cự hình hỏa cầu cũng đến váy đỏ nữ tử trước mặt.
Váy đỏ nữ tử sắc mặt không thay đổi, ngọc thủ vỗ bên hông hồ lô màu đỏ phun ra một đạo hồng quang, hóa thành một cái dày đặc lồng ánh sáng màu đỏ, đưa nàng gắn vào bên trong.
Mấy viên cự hình hỏa cầu nện ở lồng ánh sáng màu đỏ phía trên, lồng ánh sáng màu đỏ không nhúc nhích tí nào, cự hình hỏa cầu cuồng thiểm mấy lần, tán loạn không thấy.
Lúc này, phía trên thung lũng màu đỏ đám mây đã có trăm trượng lớn nhỏ, giống dung nham đồng dạng không ngừng quần quật lấy, sinh ra từng cái treo ngược tương cua.
Đáng chết! Đây là trung cấp pháp thuật hỏa vũ thuật, mỗi một giọt hỏa vũ tương đương với trúc cơ tu sĩ một kích, nơi này thế mà còn bày ra công kích trận pháp.
Trung niên đạo sĩ sầm mặt lại, nghiêm mặt nói.
Nếu là không có người điều khiển trận pháp, chúng ta còn có thể ngăn cản được, nếu là có người đang thao túng trận pháp, chúng ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít.
Váy đỏ nữ tử mặt âm trầm nói.
Đừng nói trước những thứ này, liên thủ ngăn lại hỏa vũ thuật lại nói, bằng vào ta lực lượng một người không chặn được loại này phạm vi lớn trung cấp pháp thuật. Trung niên đạo sĩ ngoài miệng nói như vậy, bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, một con lớn chừng bàn tay lam sắc bình nhỏ từ đó bay ra. Trung niên đạo sĩ một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào bình nhỏ phía trên, bình nhỏ lập tức lam quang đại phóng, một đạo lam quang theo hồ nước bay ra, hóa thành một vài trượng lớn nhỏ màn ánh sáng màu xanh lam, đem hắn cùng váy đỏ nữ tử đều gắn vào bên trong. Váy đỏ nữ tử ngọc thủ vừa nhấc, một con lớn chừng bàn tay hồng sắc bát ngọc rời khỏi tay, bay đến hai người đỉnh đầu. Chỉ gặp nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc bát ngọc phía trên. Hồng sắc bát ngọc lập tức hào quang tỏa sáng, một đạo hồng quang từ đó bắn ra, hóa thành càng lớn màn sáng màu đỏ, đem hai người bao lại. Váy đỏ nữ tử trên tay pháp quyết biến đổi, một đạo pháp quyết lóe lên liền biến mất đánh vào hồng sắc bát sứ phía trên. Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, một con lớn chừng bàn tay màu đỏ hỏa điểu từ đó bay ra, nên phong nhoáng một cái về sau, chui vào màn sáng màu đỏ, tại màn sáng màu đỏ mặt ngoài du tẩu không ngừng. Nàng vừa làm xong đây hết thảy, to như hạt đậu hồng sắc giọt mưa liền chiếu nghiêng xuống. Lít nha lít nhít hồng sắc giọt mưa nện ở màn sáng màu đỏ phía trên, lóe lên liền biến mất không thấy, màn sáng màu đỏ không nhúc nhích tí nào, bất quá màu đỏ hỏa điểu thể tích đang không ngừng phồng lớn. Hồng sắc giọt mưa rơi trên mặt đất bốc lên một làn khói xanh, cứng rắn hòn đá bị hỏa vũ hòa tan. Liền liên tục sơn cốc hai bên vách đá, cũng xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Rừng hoa đào bên ngoài, lóe lên ánh bạc, lộ ra Mã Vân Phi thân ảnh. Hắn nhìn qua trên sơn cốc trống không màu đỏ hỏa vân, trên mặt một trận âm tình bất định. Công kích trận pháp. Xem ra nơi này thật sự có cổ tu sĩ động phủ, trước hết để cho kia hai tên gia hỏa phá mất trận pháp, ta lại đến cái bọ ngựa bắt ve, bất quá khoảng cách quá xa, gần hơn một chút quan sát mới được. Mã Vân Phi thấp giọng tự lẩm bẩm. Dứt lời, hắn nhấc chân đi thẳng về phía trước. Hắn chân trước một bước vào rừng hoa đảo, trước mắt hoàn cảnh đỗng nhiên biến đổi. Hắn thình lình xuất hiện tại một tòa rộng rãi đại điện bên trong, chủ tọa ngồi lấy một khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, tại trái phải hai bên thì là hơn 10 người trung niên nam nữ. Mã Vân Phi tay chân bị gông xiềng khóa lại, hành động bất tiện. Ta làm sao về đến gia tộc, đây là huyễn cảnh. Mã Vân Phi đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, mình bước vào cái nào đó huyễn trận bên trong. Mặc dù Mã Vân Phi biết hết thể trước mắt là huyễn cảnh, nhưng lấy hắn trận pháp tạo nghệ, không có cách nào lập tức phá trận mà ra, chỉ có thể thuận huyễn cảnh đến, từ đó tìm kiếm sơ hở. Mã Vân Phi, ngươi giết hại đồng tộc, ngươi có thể nhận tội. Nam tử trung niên nghiêm sắc mặt, nghiêm mặt hỏi. Giết hại đồng tộc. Mã Vân Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn trước kia vì cướp đoạt một gốc 300 năm linh dược, xác thực giết chết một đồng tộc người, bất quá chuyện này hắn làm rất bí ẩn, căn bản không có người thứ hai ở đây. Tộc trưởng là như thế nào biết đến? Tộc trưởng, ta hoan buồng A. Việc này ta căn bản không có làm qua. Mã Vân Phi lắc đầu, nói nghiêm túc. Mặc dù biết là huyễn cảnh, hắn vẫn là không dám thừa nhận làm qua giết hại đồng tộc. Không phải do ngươi không thừa nhận, có người có thể chứng minh ngươi làm qua việc này, đem người dẫn tới. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Một ngũ quan thanh tú váy xanh nữ tử đi đến, khắp khuôn mặt là bình tĩnh thân sắc. Thình nhi, tại sao là ngươi? Mã Vân Phi sắc mặt đại biến. Khó có thể tin nói. Váy xanh nữ tử không phải người khác, đúng là hắn song tu đạo lữ. Lưu Tình, ngươi nói một câu chuyện đã xảy ra đi. Để cho cái này phản nghịch hết hy vọng. Nam tử trung niên mở miệng phân phó nói. Váy xanh nữ tử nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, hôm đó hắn cùng đường huynh đi tham gia một cái tư nhân tụ hội, uống đến say mềm, trở về thời điểm hồ ngôn loạn ngữ, không cẩn thận đem việc này nói ra, ta có hồi âm chúc làm chứng. Nói xong. Nàng theo trong túi trữ vật lấy ra một đoạn tổn hứa dài màu xanh cây trúc. Chỉ gặp nàng ngọc thủ hướng màu xanh cây trúc vỗ, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Tình nhi, ta nói với ngươi một cái bí mật, năm đó ta còn là luyện khí 10 tầng thời điểm, ta cùng một vị tộc nhân đồng thời phát hiện một gốc 300 năm nguyệt quang thảo, vì độc thôn nguyệt quang thảo, ta đem hắn giết chết, chuyện này ta chưa hề cùng những người khác nói qua, ngươi nhưng không cho phép truyền ra bên ngoài, nếu để cho tộc trưởng biết, phiền phức liền lớn." Không có khả năng, không có khả năng, đây đều là giả, các ngươi đều là giả. Mã Vân Phi sắc mặt trắng nhợt, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Hừ, có nhân chứng vật chứng, ngươi còn muốn rào biện, ngươi tới, đem hắn nhốt vào địa lao, cầm tù đến chết. Nam tử trung niên nở nụ cười gằn, mở miệng phân phó nói. Hai tên hộ vệ lúc này theo ngoài điện đi tới, dựng lên Mã Vân Phi liền hướng bên ngoài đi. Thả ta ra. Đây là huyễn cảnh, không thể nào là thật, các ngươi thả ta ra. Mã Vân Phi lập tức nghĩ tới điều gì, ra sức dãy rủa, bất quá không có tác dụng gì, bị hai tên hộ vệ chống ra ngoài. Một chén trà thời gian về sau, Mã Vân Phi xuất hiện tại một cái âm ú ẩm ướt địa lao bên trong.
Chương 389, thăng cấp.
Trong địa lao có mười mấy gian nhà tù, trong đó hơn phân nửa đều giam giữ người, những người này từng cái vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt đờ đẫn, quần áo trên người cũ nát. Nhà tù là dùng trăm rèn tinh thiết chế tạo, đáng tin bên trên khắc rõ lít nha lít nhít hắc sắc phù văn. Dám giết hại đồng tộc, nửa đời sau ngay tại địa lao vượt qua đi. Hộ vệ đem Mã Vân Phi nhốt vào một gian độc lập nhà tù, lạnh lùng nói. Ta không có giết hại đồng tộc, mau thả ta ra ngoài. Mã Vân Phi hai tay gắt gao bắt lấy đáng tin, la lớn, khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Hộ vệ hừ lạnh một tiếng, lật tay lấy ra một mặt hắc sắc trận bàn, một đạo pháp quyết đánh vào trận bàn phía trên. Phốc phốc vài tiếng, đáng tin bên trên sáng lên mấy chục đạo hắc sắc phù văn, Mã Vân Phi chỉ cảm thấy một cỗ cường đại dòng điện thuận hai tay chảy vào thể nội. Hắn vội vàng buông tay ra trưởng, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Sau đó, phanh một tiếng, địa lao đại môn đóng lại. Mã Vân Phi nhìn qua ẩn ẩn run lên hai tay, thấp giọng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đây không phải huyễn trận, mà là thật. Mã Vân Phi hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Một cái trăm trượng lớn nhỏ hang đá bên trong, Thạch Việt ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên tay nâng trưởng Thiên Châu, trên mặt mang nồng đậm vui mừng. Rốt cục trúc cơ, tiêu giao tử tiền bối, trưởng thiên không gian thăng cấp không có. Thạch Việt không kịp chờ đợi hỏi. Thăng cấp, ngươi muốn vào đến liền vào đi. Tiêu giao tử hề phải nói. Thạch Việt vội vàng hướng trưởng Thiên Châu rót vào pháp lực, thấy hoa mắt, đồng nhiên xuất hiện tại trưởng thiên trong không gian. Trưởng thiên không gian thăng cấp về sau, 12 mẫu linh điển gấp bội, biến thành 24 mẫu linh điển, trừ cái đó ra, tại cao phong chân núi, nhiều một vài mẫu lớn nhỏ hồ nước, tại bên cạnh hồ một bên, còn có một thanh gần trượng lớn nhỏ giếng nước. Trưởng thiên trong không gian linh khí so không có thăng cấp trước đó nồng nặc một chút, mặc dù so ra kém Thạch Việt tại Thái Hư Tông nội môn trụ sở, nhưng là cũng so ngoại giới phổ thông địa phương tốt hơn nhiều. Hắn bước nhanh đi đến giếng nước trước mặt, bàn tay vô bên hông túi chữ vật, một con lớn chừng bàn tay lam sắc chén nhỏ từ đó bay ra, thẳng đến trong giếng mà đi. Cũng không lâu lắm, lam sắc chén nhỏ theo giếng nước bên trong bay ra, trong chén tràn đầy thanh tịnh nước giếng. Thạch Việt tiếp được lam sắc chén nhỏ, uống một hớp nhỏ. Nước giếng ngọt, còn kèm theo một chút linh khí, cái này miệng giếng rõ ràng là một thanh linh tuyển, dùng linh tuyển chi thủy đổ vào linh dược mọc khẳng định sẽ tốt hơn. Thạch Việt mặt lộ vẻ hài lòng. Thạch tiểu tử, linh tuyển chi thủy có được hay không uống a? Tiêu giao tử thanh âm bỗng nhiên tại Thạch Việt phía sau vang lên. Thạch Việt xoay người nhìn lại, lập tức dọa đến hồn bay lên trời. Chỉ gặp một khuôn mặt thanh tú, người thấp nhỏ áo trắng đồng tử đứng ở trước mặt hắn, sờ lấy hai bên sợi râu mặt mỉm cười nhìn qua hắn. Ngài là Tiêu giao tử tiền bối. Thạch Việt dưới bàn tay ý thức khoác lên bên hông trên túi chứa vật mì, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Hắn quay đầu hướng một bên nhìn lại, nhìn thấy Thạch Ốc còn tại vị trí cũ. Làm sao? Người rất sợ lão phu. Tiêu giao tử hai mắt nhíu lại, cười tủm tỉm nói. Ngài không phải sợ, bất quá ngài không phải ở tại trong nhà đá, tại sao có thể rời đi Thạch Úc? Thạch Việt ấp a ấp đúng nói, thần sắc mười phần khẩn trương. Tiêu giao tử đối với Thạch Việt có thể nói là rõ như lòng bàn tay, mà Thạch Việt cũng không hiểu rất rõ Tiêu giao tử, tuy nói trên lý luận Tiêu giao tử sẽ không đoạt xa hắn, nhưng là không có nghĩa là Tiêu giao tử nhất định sẽ không đoạt xa hắn. Thạch Việt cùng Tiêu giao tử quan hệ rất vi diệu. Hắn một bên muốn cầu cạnh Tiêu giao tử, một bên muốn đề phòng Tiêu giao tử. Lão phu biết ngươi lo lắng cái gì, lão phu hiện tại cũng không phải là thực thể, chỉ có thể ở tại trưởng thiên trong không gian, không cách nào rời đi trưởng thiên không gian. Lão phu muốn gây bất lợi cho ngươi, vừa rồi liền động thủ, đừng cả ngày dùng ngươi kia lòng tiểu nhân độ lão phu quân tử chi bụng. Tiêu giao tử cho Thạch Việt một cái bạch nhãn, thần sắc nhẹ nhõm nói. Nhìn ra, lúc này Tiêu giao tử tâm tình thật là tốt. Thạch Việt ngượng ngùng cười một tiếng. Nhìn thấy Tiêu giao tử cái này hình tượng cùng hắn từng ngụm lao phu, luôn cảm giác rất kỳ diệu, khẩn trương thần sắc lập tức buông lỏng rất nhiều. Bất quá cứ việc Tiêu giao tử hình tượng này cùng hắn suy đoán hèn mọn lao đầu chênh lệch rất xa, nhưng là Thạch Việt không có mảy may khinh thị Tiêu giao tử ý tứ. Hắn một chút do dự, mở miệng hỏi, Tiêu giao tử tiền bối, lần này trưởng thiên không gian thăng cấp, ngoại trừ linh điền diện tích gấp bội, một cái hồ nước cùng một thanh linh tuyền bên ngoài, còn có cái khác công hiệu a? Tiêu giao tử nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên. Thạch Việt nhìn thấy Tiêu giao tử trên mặt biểu lộ, trong lòng lập tức có một loại dự cảm không tốt. 1000 khối linh thạch. Tiêu giao tử dựng thẳng lên một ngón tay, trên mặt thịt mỡ đem hai con mắt chen thành một đầu khe hẹp, cười tủm tỉm nói. Thạch Việt khép cười một cái, lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch, ném cho Tiêu giao tử. Tiêu giao tử đón lấy linh thạch, lúc này để vào miệng bên trong, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thoải mái giòn thanh âm, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt hài lòng, giống như tại phẩm vị một loại nào đó mỹ thực. Tiêu Giao Tử tiền bối, ngài bình thường đều là như thế ăn linh thạch sao?
Thạch Việt hơi sững sờ, tò mò hỏi.
Không kém bao nhiêu đâu. Trưởng thiên không gian thăng cấp về sau, ngươi có thể đem linh lung phòng rời ra trưởng thiên không gian, lấy linh lung phòng trước mắt năng lực phòng ngự, pháp bảo cũng không thể hao hết mảy may, bất quá không có việc gì, ngươi vẫn là không nên đem linh lung phòng rời ra ngoài, vạn nhất bị hủy diệt, vậy thì phiền toái.
Tiêu Giao Tử nhẹ gật đầu, mở miệng giải thích.
Linh lung phòng.
Đây là một kiện phòng ngự pháp bảo A.
Thạch Việt hơi sững sờ, hắn một phen tư lượng, hỏi tiếp, ý của ngài là, căn này linh lung phòng về sau còn có thể thăng cấp.
Phòng ngự sẽ càng mạnh.
Nếu là bị hao tổn, trưởng thiên châu có thể hay không chịu ảnh hưởng.
Ngươi nói không sai, trưởng thiên không gian về sau thăng cấp linh lung phòng sẽ còn đi theo tiếp tục thăng cấp, nếu là linh lung phòng bị hủy, trưởng thiên châu sẽ không nhận ảnh hưởng, nghiêm chỉnh mà nói. Linh lung phòng nhưng thật ra là một kiện có thể không ngừng trưởng thành không gian linh bảo, bất quá chờ giai so trưởng thiên không gian chênh lệch rất nhiều, chờ ngươi tu luyện tới cao giai, có thể đem linh lung phòng rời ra ngoài, xem như động phủ, bên trong thiết bị đầy đủ, không thua bất luận cái gì tu sĩ cấp cao động phủ. Đương nhiên, linh lung phòng đây là lần thứ nhất thăng cấp, chỉ là có được phòng hộ năng lực.
Tiêu Giao Tử mỗi chữ mỗi câu giải thích nói.
Không gian linh bảo.
Linh lung phòng có thể vĩnh cửu đặt ở bên ngoài a?
Thạch Việt thần sắc khẽ động, truy vấn.
Nếu có thể vĩnh cửu đặt ở bên ngoài, Thạch Việt tương đương nhiều hơn một cái có thể thúc đẩy phòng ngự pháp bảo, vậy hắn về sau liền không sợ gặp được tặc nhân tập kích.
Trên lý luận có thể, bất quá ngươi trước mắt tu vi không đủ để hoàn toàn luyện hóa trưởng thiên châu, muốn đem linh lung phòng rời xuất ngoại giới, cần lão phu hỗ trợ, muốn lão phu hỗ trợ mà.
Hắc hắc, ngươi hiểu được.
Tiêu Giao Tử thâm ý sâu sắc nói.
Bao nhiêu linh thạch sử dụng một lần?
Một lần có thể sử dụng bao lâu thời gian?
Thạch Việt một chút do dự, truy vấn.
Tiêu Giao Tử mỉm cười, giơ lên một cái tay.
5.000 khối linh thạch.
Thạch Việt lông mày nhíu lại.
Tiêu Giao Tử trừng Thạch Việt một chút, tức giận nói ra, ngươi 5.000 khối linh thạch rất nhiều.
Có thể thuê một kiện phòng ngự pháp bảo.
5 vạn.
Dạng này nhiều lắm đi.
5 vạn khối linh thạch sử dụng một lần.
Thạch Việt cau mày nói, thần sắc có chút bất mãn.
Chương 390, Nghịch Thiên Linh Lung Phòng.
Lúc trước hắn bán ra Bách Hương Linh Tiểu kiếm lời gần 60 vạn linh thạch, còn cho Tiêu Giao Tử 10 vạn, đấu giá hội bỏ ra mười mấy vạn, lại thêm mời Tiêu Giao Tử xuất thủ cùng mua sắm đồ vật, lại tốn 10 vạn, còn có mua sắm linh khí phụ triện phí tổn, hắn túi trữ vật chỉ còn lại mười mấy vạn linh thạch.
Tiêu Giao Tử trợn nhìn Thạch Việt một chút, lạnh lùng nói ra, 5 vạn.
Ngươi làm nằm mơ ban ngày đi.
Ngươi cho rằng đem linh lung phòng rời xuất ngoại giới rất nhẹ nhàng.
Nếu là linh lung phòng bị hao tổn, lão phu cũng sẽ lọt vào thương tích. Lão phu gánh nhiều như vậy phong hiểm, không đáng 50 vạn linh thạch.
Lấy linh lung phòng năng lực phòng ngự, trừ phi mấy tên nguyên anh tu sĩ hoặc là mấy chục tên kết đan kỳ tu sĩ đồng loạt ra tay, nếu không tuyệt đối hủy không được linh lung phòng, tại thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng, mệnh của ngươi không chỉ 50 vạn linh thạch.
Hiện tại trưởng thiên không gian là 80 lần tốc độ thời gian trôi qua, linh khí cũng so ngoại giới nồng đậm không ít, linh dược sinh trưởng tốc độ sẽ nhanh hơn, ngươi bây giờ tùy tiện loại giờ linh dược bán ra. Dạy đến 50 vạn linh thạch là rất nhẹ nhàng sự tình, nếu là ngươi luyện chế đan dược bán ra, kia linh thạch tới thì càng nhanh.
Ngài lời này ta liền không thích nghe, ta hiện tại là trúc cơ tu sĩ, ta không sao đi trêu chọc kết đan tu sĩ làm gì.
Thạch Việt niết miệng, lơ đễnh.
Ngươi chớ cùng lão phu giảng đại đạo lý, dù sao ngươi một ngày không có hoàn toàn luyện hóa trưởng thiên châu, có quan hệ trưởng thiên châu hết thảy, lão phu định đoạt, ngươi thích dùng không cần.
Tiêu Giao Tử nói xong, vung tay háo một cái, vừa bay mà lên. Thẳng đến đủ loại linh hoa cao phong bay đi.
Thạch Việt cười khổ một cái, không nói gì thêm, Tiêu Giao Tử nói không sai, hắn một ngày không có hoàn toàn luyện hóa trưởng thiên châu, có quan hệ trưởng thiên châu hết thảy, hắn đều không làm được chủ.
Lần này, hắn bỏ ra hơn 3 tháng, tuần tự phục dụng 5 mai trúc cơ đan, tại thông mạch phù cùng bồi cơ dịch trợ giúp dưới, lúc này mới thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Trước 3 mai trúc cơ đan chỉ là làm ra tẩy tủy dịch cân tác dụng, đại bộ phận tạp chất thông qua lỗ chân lông bài xuất bên ngoài cơ thể. Bất quá có bộ phận tạp chất bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào bài xuất bên ngoài cơ thể, ngăn chặn tại ngũ kinh trong bát mạch, lúc này, thông mạch phù liền tạo nên tác dụng, đem những này ngăn chặn tại ngũ kinh tám mạch tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể.
Trúc cơ đan ẩn chứa dược lực quá khổng lồ, xung kích trúc cơ thời điểm, kinh mạch khó tránh khỏi sẽ bị hao tổn, mà bồi cơ dịch thì có tu bổ kinh mạch tác dụng, từ đó để cao trúc cơ xác suất thành công.
Nếu không có thông mạch phù cùng bồi cơ dịch, Thạch Việt chỉ sợ ăn vào 6 viên trúc cơ đan đều chưa hẳn có thể trúc cơ.
Bất quá theo cái này cũng đó có thể thấy được, Thạch Việt tư chất có bao nhiêu chênh lệch, trúc cơ đều hao phí mấy lần tại phổ thông tu sĩ tài nguyên, chỉ sợ kết đan thì càng khó khăn. Hắn lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ những vấn đề này. Hắn đi vào hai cái vạc nước trước mặt, bày ra tại giao long trứng dưới thân linh thạch lại bị hút khô linh khí. Thạch Việt cầm lấy giao long trứng, nâng ở trên tay cẩn thận xem xét. Hắn có thể cảm nhận được, giao long trứng khí tức cường đại không ít, cũng không biết lúc nào mới có thể ấp. Hắn lấy ra vứt bỏ linh thạch, một lần nữa thay đổi mấy trăm nhanh trung phẩm linh thạch, đem giao long trứng thả trở về. Thạch Việt xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một cái khác trong trứng nước. Vạc nước dưới đáy đặt vào trên trăm khối trung phẩm linh thạch, hai cái hình bầu dục kim cầu chất đống tại linh thạch trồng lên mì. Hắn lấy ra chủy thủ linh khí, thận trọng tại hai cái kim cầu phía trên mở ra một đường vết rách, đẩy ra xem xét. Hai con tơ vàng tầm khí tức so trước đó mạnh mẽ hơn không ít, thình lình tấn cấp đến cấp 2 linh trùng. Cấp 2 tơ vàng tầm phun ra tơ vàng khẳng định sẽ càng cứng rắn hơn, giá tiền cũng sẽ cao hơn. Mặc dù hai con tơ vàng tầm tiến vào cấp 2, bất quá bọn chúng hình thể rút nhỏ hơn phân nửa, Tiêu Giao Tử không có nói sai, bọn chúng trước đó điên cuồng ăn chính là muốn tấn cấp. Ngoại giới đi qua hơn 3 tháng, trưởng thiên không gian đã qua 10 năm. Nhiều năm xuống tới, linh cây dâu đã dài rất cao, mỗi một khỏa linh cây dâu đều có 5-6 trượng chi cao. Thạch Việt tế ra hồng nguyệt bản, bay đến giữa không trung, hái một nhóm lớn tươi non linh lá dâu, ném vào tơ vàng tầm chỗ trong trúng nước. Hai con tơ vàng tầm lập tức miệng lớn dùng ăn, thân thể chậm rãi lớn lên. Tiến vào cấp 2 về sau, hai con tơ vàng từng bước xâm chiếm số lượng nhiều tăng, bọn chúng trọn vẹn ăn 100 cân linh lá dâu. Cũng may có một mẫu linh cây dâu, có thể cung cấp đại lượng linh lá dâu, cũng là không lo lắng sẽ đói bụng đến bọn chúng. Ăn uống no đủ về sau, Thạch Việt cho hai con tơ vàng tầm lau chùi thân thể, đưa chúng nó bỏ vào dọn dẹp sạch sẽ trong trúng nước. Cũng không lâu lắm, hai con tơ vàng tầm bắt đầu nhả tơ. Thạch Việt phát hiện bọn chúng phun ra tơ vàng nhỏ hơn, tính bền dẻo cao hơn, dùng linh khí chủy thủ vừa đi vừa về vẽ mấy lần, lúc này mới cắt đứt. Bỏ 4. Ỏ 4. Cách đó không xa Hoàng Phong Nhu phát ra một tiếng quái hống, tựa hồ là oán trách Thạch Việt cái chủ nhân này bất công. Thạch Việt khép cười một cái, bước nhanh đi đến Hoàng Phong Nhu trước mặt, bàn tay tới eo lưng ở giữa túi chữ vật sờ một cái, một gốc trăm năm nghe hồng thảo liền xuất hiện trên tay hắn. Hắn túi người, đem nghe hồng thảo bỏ vào Hoàng Phong Nhu trước người. Hoàng Phong Nhu nghe được nghe hồng thảo tản ra hương khí, lẹ lưỡi cuốn lên nghe hồng thảo, rút về miệng bên trong. Bỏ 4. Ỏ 4. Hoàng Phong Nhu lần nữa phát ra một tiếng quái hống, tựa hồ là đang hướng Thạch Việt yêu cầu nghe hồng thảo. Thạch Việt cưng chiều sờ lên Hoàng Phong Nhu đầu, lại lấy ra hai gốc trăm năm nghe hồng thảo cùng một viên tự linh hoàn, để Hoàng Phong Nhu ăn hết. Hoàng Phong Nhu ngoại trừ cây địa, tạm thời không có cái khác tác dụng, bất quá tốt xấu là mình cái thứ nhất mua sắm tới linh thú. Nuôi lâu như vậy, Thạch Việt cũng sẽ không bởi vì Hoàng Phong Nhu vô dụng liền vứt bỏ nó, nhiều nuôi một con linh thú với hắn mà nói không tính là gì. Mười mấy năm qua đi, tổ ong lại lớn một vòng, phệ linh phong số lượng ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, bất quá ngoại trừ cấp 2 ong chúa, lại có không ít phệ linh phong đến một cấp cao giai, có thể hay không tiến giai cấp 2, liền thấy bọn nó tạo hóa. Tiến vào trúc cơ kỳ về sau, Thạch Việt muốn trồng thực luyện chế chân nguyên đan linh dược mới được, có chút phiền phức chính là, trên tay hắn không có chân nguyên đan đan phương. Bất quá, hắn rất nhanh nhớ tới tại phiếu miểu bí cảnh trung, hắn đạt được thanh nguyên tử truyền thừa, trong đó có luyện khí kỳ đến kết đan kỳ phục dụng đan dược. Còn có khôi lỗi chi thuật, theo luyện khí kỳ khôi lỗi đến kết đan kỳ khôi lỗi phương pháp chế luyện đều có. Thạch Việt lấy ra một viên ngọc giản, dán vào mi tâm, cũng không lâu lắm lại lấy xuống. Trong ngọc giản ghi chép nhiều loại đan phương, trong đó có chân nguyên đan đan phương, trên phương thuốc linh dược ở trên thị trường có bán ra, bất quá niên phân không cao, không đủ để lấy ra luyện chế chân nguyên đan, bất quá hắn có thể mua về linh dược hạt giống, trùng tại trưởng thiên không gian. Luyện chế chân nguyên đan linh dược có mười mấy loại. Năm tại 200 năm tả hữu, lấy trưởng thiên không gian 80 lần thời gian tốc độ chạy, cũng chính là 2 năm sự tình. 10 năm trôi qua, linh quả lần nữa thành thục, ô linh trà cây lá trà cũng có thể hái. Hắn lấy xuống tất cả quả về sau, định đem linh quả cây chém đứt, bất quá khi hắn lấy ra một thanh búa về sau, bên hông truyền đến một trận chói tai âm thanh bén nhọn. Thạch Việt nhướng mày, bàn tay tới eo lưng ở giữa túi chữ vật sờ một cái, hai khối trận bàn liền xuất hiện trên tay. Chỉ gặp hai khối trận bàn lắc lư không thôi. Đồng thời phát ra một trận chói hai âm thanh bén nhọn, hiển nhiên, đây là có người xúc động trận pháp. Nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Hắn thu hồi hai khối trận bàn, thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Chương 391, giết người diệt khẩu. Trở lại hang đá về sau, Thạch Việt lấy ra một khối kim sắc trận bàn, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, ngăn chặn hang đá cửa vào màn ánh sáng màu vàng lắc lư mấy lần về sau, liền tán loạn không thấy. Theo ngộng, Thạch Việt hiện tại trên tay có 12 kiện linh khí. trong đó 4 kiện thượng phẩm linh khí, 3 kiện trung phẩm linh khí, 5 kiện hạ phẩm linh khí, trong đó chỉ có 1 kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí. 4 kiện thượng phẩm linh khí bên trong, có một thanh phong thuộc tính thanh minh kiếm, thích hợp Thạch Việt sử dụng, bất quá lấy trước mắt hắn vừa tấn cấp đến trúc cơ cảnh pháp lực, hiện tại sử dụng hạ phẩm linh khí liền dễ dàng, thúc đẩy thượng phẩm linh khí vẫn là hơi có vẻ phí sức, không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là tận lực không cần. Chưa đi ra sơn động, Thạch Việt thần thức liền cảm ứng được hai cô ở trên hắn pháp lực ba động. Không phải là đoạn thời gian trước gặp phải tuần tra tu sĩ đi. Thạch Việt ở trong lòng thầm nghĩ, hắn một phen tư lượng, tăng nhanh bộ pháp. Hắn hiện tại là trúc cơ kỳ tu sĩ, pháp lực so trước kia tăng lên gấp bội, cái này hai tên trúc cơ tu sĩ hiện tại liền bị vây ở liệt diễm diệt yêu trận bên trong, bằng vào trận pháp uy lực, hắn có lòng tin diệt sát hai người. Cái này hai tên trúc cơ tu sĩ khẳng định không phải trùng hợp đi ngang qua, hơn phân nửa là bị trưởng Thiên Châu thăng cấp tạo thành thiên tượng dẫn tới, dính đến trưởng Thiên Châu bí mật, Thạch Việt chỉ có thể thống hạ ngoan thủ, chỉ có người chết mới sẽ không bại lộ bí mật. Vừa nghĩ tới đó, Thạch Việt không khỏi tăng nhanh bộ pháp. Cũng không lâu lắm, một người trung niên đạo sĩ cùng một váy đỏ nữ tử xuất hiện tại Thạch Việt trước mắt. Trên thân hai người bảo bọc một đỏ một lam hai đạo ánh sáng màn, phía ngoài cùng màn sáng màu đỏ mặt ngoài có một con hình thể to lớn màu đỏ hòa điểu, trên sơn cốc không ngừng có màu đỏ giọt mưa rơi xuống, nện ở trên mặt đất lúc này bị tan ra một cái tiểu hố đất, trong sơn cốc nhiệt độ đống nhiên lên cao. A, thật sự có người cư ngụ ở nơi này. Trung niên đạo sĩ nhìn thấy Thạch Việt, cau mày nói. Vị đạo hữu này, chúng ta là không cẩn thận xông lầm nơi đây, chỗ đắc tội còn xin đạo hữu thứ lỗi, còn xin đạo hữu nhanh lên triệt hồi trận pháp, hai người chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Váy đỏ nữ tử nghiêm sắc mặt, mỗi chữ mỗi câu thốt ra. Xông lầm. Nói cách khác, vừa rồi tạo thành thiên tượng, hai vị đạo hữu đều thấy được. Thạch Việt nhướng mày, thần sắc đạm mạc nói, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng hàn mang. Nghe lời này, trung niên đạo sĩ cùng váy đỏ nữ tử hai mặt nhìn nhau, thần sắc có chút khẩn trương. Vị đạo hữu này, hai người chúng ta là Tam Hâm Phường thị quản lý chỗ phái ra tuần tra, chúng ta vừa rồi nhìn đến đây có dị tượng, tưởng rằng dị bảo xuất thế, cho lý trưởng lão phát vạn dặm truyền âm phù về sau, hai người chúng ta nghĩ tìm tòi hư thực, không nghĩ tới nguyên lai nơi đây là đạo hữu ẩn cư chi địa, còn xin đạo hữu triệt tiêu trận pháp, chỗ đắc tội, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Trung niên đạo sĩ xoay chuyển ánh mắt, ôn quyền nói. Trung niên đạo sĩ lời nói này để lộ ra hai cái tin tức, thứ nhất, hai người bọn họ là phường thị phái ra tuần tra đệ tử, thứ hai, bọn hắn cho kết đan kỳ tu sĩ phát vạn dặm truyền âm phủ. Lý trưởng lão. Thạch Việt nhướng mày, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Có thể bị một trúc cơ tu sĩ xưng là trưởng lão, vị này lý trưởng lão khẳng định là kết đan kỳ tu sĩ, cho dù hắn trúc cơ thành công, cũng đắc tội không dậy nổi kết đan kỳ tu sĩ. Thạch Việt một phen tư lượng, mở miệng nói ra, tốt ta. Ta cái này triệt hồi trận pháp. Nghe lời này, trung niên đạo sĩ cùng váy đỏ nữ tử không hẹn mà cùng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Thạch Việt nhìn thấy hai người trên mặt biểu lộ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi do dự. Hắn lắc đầu, cẩn thận phân tích ra. Đã cái này hai tên trúc cơ tu sĩ phát hiện có dị bảo xuất thế, bọn hắn cho kết đan kỳ tu sĩ phát vạn dặm truyền âm phủ, vì sao còn muốn tìm tòi hư thực? Bọn hắn là muốn lập công vẫn là nghĩ nuốt riêng bảo vật? Hắn càng nghĩ, ánh mắt tại trên thân hai người liếc nhìn không biết. Đúng lúc này, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, màu đỏ hỏa điểu thân thể bỗng nhiên vỡ ra, màn sáng màu đỏ cũng theo đó vỡ vụn, hồng sắc bát ngọc cũng đi theo vỡ vụn. Trung niên đạo sĩ cùng nữ tử áo đỏ sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Vị đạo hữu này, ngươi còn chờ cái gì? Mau đưa trận pháp triệt tiêu a! Ngươi chẳng lẽ nghĩ đắc tội chúng ta Tam Hâm Phường thị hay sao? Trung niên đạo sĩ trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng mở miệng thúc giục nói. Tiêu Giao Tử tiền bối, nếu là kết đan kỳ tu sĩ ra tay với ta, ngài có thể thả ra linh lung phòng bảo hộ ta an toàn rời đi a. Thạch Việt cũng không để ý tới trung niên đạo sĩ, trong đầu nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho linh thạch, lão phu liền có thể thả ra linh lung phòng cứu ngươi rời đi, đảm bảo ngươi sẽ không thiếu một cọng lông tóc, 50 vạn linh thạch, không đủ có thể ký sổ. Thành giao, cứ quyết định như vậy đi. Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, mặc dù có kết đan cao thủ uy hiếp, nhưng có Tiêu Giao Tử cam đoan về sau, hắn tự nhiên nghĩ đụng một cái, vạn nhất tại không có giải quyết hai người này trước đó kết đan tu sĩ thật tới, cũng có kế thoát thân. Hắn lấy ra một khối hồng sắc trận bàn, hướng phía trước ném đi, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc trận bàn phía trên. Trận bàn mặt ngoài bỗng nhiên sáng lên vô số hồng sắc phù văn, đại lượng ánh lửa ở trong sơn cốc nổi lên, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành hai viên cự hình hỏa cầu, cự hình hỏa cầu diện tích còn tại không ngừng phóng lớn, tản ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Trung niên đạo sĩ thấy cảnh này, trong lòng thầm kêu không tốt, cau mày nói ra, đạo hữu đây là ý gì? Muốn giết người diệt khẩu. Các loại lý trưởng lão đuổi tới sẽ có ngươi quả ngon để ăn. Nói rất đúng, ta chính là muốn giết các ngươi diệt khẩu. Thạch Việt cho trung niên đạo sĩ một cái bạch nhãn, lạnh giọng nói. Vừa dứt lời, hai viên to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu liền từ hai bên trái phải, nhanh chóng hướng trung niên đạo sĩ cùng váy đỏ nữ tử đập tới. Cự hình hỏa cầu chưa cận thân, một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt liền đập vào mặt. Trung niên đạo sĩ sầm mặt lại, trên tay màu xanh phất trần đột nhiên hất lên, vô số mảnh khảnh tóc xanh bắn ra, nên đón tiếp lấy. Váy đỏ nữ tử ngọc thủ vừa nhấc, một mặt lớn chừng bàn tay hồng sắc tấm chắn rời khỏi tay, nên phong gặp chướng đến cao cỡ một người, đưa nàng ngăn tại đằng sau. Vang một tiếng vang thật lớn, vô số mảnh khảnh màu xanh đem một viên cự hình hỏa cầu đánh nát bấy, một viên khác cự hình hỏa cầu nện ở hồng sắc trên tấm chắn, cùng thiểm mấy lần liền tán loạn không thấy. Hừ, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể đỡ mấy lần. Thạch Việt khỏe miệng hơi vểnh lên, cười lạnh nói. Trên tay hắn pháp quyết biến đổi, một đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc trận bàn phía trên, một mảnh hỏa vân không có dấu hiệu nào tại trên sơn cốc không nổi lên, hỏa vân diện tích đang không ngừng phồng lớn. Váy đỏ nữ tử trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng hàn quang, ngọc thủ lấy xuống bên hông hồ lô màu đỏ, hướng phía trước ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Hồ lô màu đỏ lập tức hồng quang đại phóng, đồng thời hình thể tăng vọt đến gần trượng lớn nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu màu đỏ hỏa mãng tại mặt ngoài du tẩu không ngừng, nhìn có chút quái dị. Váy đỏ nữ tử hai tay thật nhanh bấm niệm pháp quyết, nắp hồ lô đánh mà ra, phun ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm quay cuồng một hồi phun trào về sau, hóa thành một đầu cao vài trượng màu đỏ hỏa mãng. Màu đỏ hỏa mãng thật dài phần đuôi vỗ hư không, hóa thành một đạo hồng quang bắn ra đi, thẳng đến Thạch Việt mà tới. Cùng lúc đó, trung niên đạo sĩ cổ tay phải lắc một cái, mang theo trên tay một con màu xanh vòng tay rời khỏi tay, nên phong gặp chướng về sau, một cái mơ hồ huyễn hóa ra trên trăm con giống nhau như lúc màu xanh vòng tay, tranh nhau chen lấn hướng Thạch Việt đập tới. Chương 392 bốn tượng trận phủ. Màu đỏ hỏa mãng vừa tới gần sơn động, kim quang lóe lên, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng đống nhiên nổi lên, màu đỏ hỏa mãng đâm vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, màu đỏ hỏa mãng hóa thành một mảnh màu đỏ hỏa diễm, che mất màn ánh sáng màu vàng, trên trăm con màu xanh vòng tay lần lượt chui vào trong ngọn lửa, truyền ra một trận trầm đục. Màu đỏ trong ngọn lửa sáng lên một trận kim quang, màu đỏ hỏa diễm cuồng thiểm mấy lần, liền rất nhanh tán loạn không thấy. Nhưng màn ánh sáng màu vàng quang mang lại không giảm mảy may, mặt ngoài có đại lượng nòng nọc lớn nhỏ kim sắc Phật văn. Phòng ngự trận pháp. Trung niên đạo sĩ sắc mặt âm trầm xuống, nghẹn ngào nói. Lúc này, trên sơn cốc không bị một mảnh trăm trượng lớn nhỏ màu đỏ đá mây che lại. Hòa vũ thuật, lặc. Thạch Việt cười lạnh một tiếng, quát khẽ nói. Vừa dứt lời, to như hạt đậu màu đỏ hạt mưa chiếu nghiêng xuống, lần lượt đập vào bao lại hai người lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên. Lồng ánh sáng màu xanh lam mặt ngoài linh quang cuồng thiểm không thôi, quang mang dần dần ảm đạm xuống, cũng may trung niên đạo sĩ kịp thời rót vào pháp lực, để kỳ khôi phục bình thường. Lít nha lít nhít màu đỏ hạt mưa rơi vào lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên, lồng ánh sáng màu xanh lam quang mang lần nữa ảm đạm xuống, nhưng rất nhanh, lồng ánh sáng màu xanh lam đạt được trung niên đạo sĩ rót vào pháp lực về sau, lần nữa khôi phục bình thường. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, trung niên đạo sĩ sắc mặt tái nhợt xuống tới. Hắn vội vàng lấy ra một viên lớn chừng hạt đậu lam sắc dược hoàn ăn vào, sắc mặt lúc này mới chậm rãi khôi phục bình thường. Váy đỏ nữ tử nhìn thấy lắc lư không thôi màn ánh sáng màu xanh lam, lông mày nhíu chặt, nàng ngọc thủ tới eo lưng ở giữa túi chữ vật sờ một cái, trên tay nhiều bốn tờ nhan sắc khác nhau phù triện, hướng bốn phía ném đi. Bốn tờ phù triện rời tách tay, nhao nhao vỡ ra, thanh bạch đỏ vàng bốn loại nhan sắc khác nhau phù văn tuôn trào ra. Quay tít một vòng về sau, hóa thành một cái 5-6 trượng lớn nhỏ tứ sắc màn sáng, đem hai người gắn vào bên trong. Lít nha lít nhít màu đỏ hạt mưa rơi vào tứ sắc màn sáng phía trên, tứ sắc màn sáng không nhúc nhích tí nào, mặt ngoài tứ sắc linh quang lưu chuyển không ngừng. A, tứ tượng trận phù. Trung niên đạo sĩ khẽ ồ lên một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng. Trận phù. Thạch Việt nhướng mày, nghẹn ngào kinh ngạc nói. Trận phù thuộc về một loại đặc thù phù triện, là trận pháp cùng phù triện kết hợp vật. Cùng thú hồn phù có dị khúc đồng công chi diệu. Bình thường nói đến, bày trận cần đem trận kỳ, trận bàn cùng linh thạch các loại vật liệu bày ra đến chỉ định vị trí, bất quá quá trình tương đối rườm rà, mà lại một bộ bày trận khí cụ giá cả cũng không tiện nghi, động một tí muốn mấy ngàn khối linh thạch, bình thường tu sĩ căn bản không nỡ mua. Ngoại trừ trận kỳ, trận bàn có thể bố trí trận pháp, có hay không tiện nghi vật thay thế. Tu tiên giới bao hàm toàn diện, đương nhiên là có vật thay thế. Liên như là phù bảo tương đương với giản dị pháp bảo. Không cần trận kỳ, trận bàn các loại pháp khí đồng dạng có thể bày trận, đó chính là trận phù. Phổ thông phù triện là đem pháp thuật phong ấn tại lá bùa bên trong, mà trận phù bên trong phong ấn thì là trận pháp, phù triện có được tiêu hao pháp lực thiếu, sử dụng thuận tiện các loại đặc điểm, có thụ cấp thấp tu sĩ tôn sùng, giống trận phù loại này đem trận pháp cùng phù triện kết làm một thể sản phẩm, là cấp thấp tu sĩ trong mắt hàng bán chạy. Theo Thạch Việt biết, trận phù từ nhiều tấm phù triện cấu thành, thiếu khuyết một chương đều không thể bày ra trận pháp, giá cả tại mấy trăm đến hơn vạn khối linh thạch không thôi. Đương nhiên, có lợi thì có hại, trận phù sử dụng thuận tiện, uy lực đương nhiên so ra kém dùng 7 trận khí cụ bày ra trận pháp, bình thường tới nói, trận phù uy lực tại nguyên bản bản 1 phần 10 đến 1 phần 5 ở giữa, nghe nói pháp lực thâm hậu tu sĩ luyện chế ra tới trận phù có thể phát huy ra nguyên bản bản 1 phần 3 uy lực. Hắn thăm viếng Tam Hâm trong phường thị cửa hàng thời điểm, cũng có cửa hàng bán ra trận phù, bất quá là đê giai trận phù, phong ấn trận pháp hết sức bình thường, tỉ như mê huyễn trận, hậu thổ trận cùng hàn băng trận các loại đê giai trận pháp. Những trận pháp này đối phó luyện khí hậu kỳ trở xuống tu sĩ vẫn được, luyện khí hậu kỳ trở lên tu sĩ dùng man lực có thể phá giải, trúc cơ tu sĩ vừa đối mặt liền phá hết. Thạch Việt điều khiển trận pháp phóng thích trung cấp pháp thuật hỏa vũ thuật, mỗi một lần hỏa vũ đều là tương đương với trúc cơ tu sĩ một kích, một trúc cơ trung kỳ tu sĩ điều khiển một kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí đều không thể ngăn cản hỏa vũ thuật, có thể váy đỏ nữ tử bằng vào 4 tờ phù triện bày ra tứ tượng trận liền tùy tiện đỡ được hỏa vũ thuật. Nhìn từ điểm này, cái này tứ tượng trận phù năng lực phòng ngự có thể so với trung phẩm phòng ngự linh khí. Đã động thủ, tự nhiên không có dừng tay khả năng. Thạch Việt hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết lần lượt đánh vào hồng sắc trận bàn phía trên. Liệt Diễm Diệt Yêu trận bỏ ra 5 vạn khối linh thạch, hắn muốn nhìn một chút cái này 5 vạn khối linh thạch hoa có đáng giá hay không. Hồng sắc trận bàn ở giữa không trung thật nhanh chuyển động, mặt ngoài hồng quang lưu chuyển không ngừng. Một mảng lớn ánh lửa không có dấu hiệu nào trong cốc nổi lên, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu màu đỏ hỏa mãng. Màu đỏ hỏa mãng hình thể không ngừng phồng lớn, không đến mấy hơi thời gian, liền đã tăng tới dài mười mấy trượng, tản ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Màu đỏ hỏa mãng trong mắt hung quang lóe lên, thẳng đến trung niên đạo sĩ hai người đánh tới. Lúc này, đón lấy đại lượng màu đỏ hạt mưa về sau, tứ sắc màn sáng quang mang ảm đạm không ít. Không tốt, Trần đạo hữu, nhanh ngăn lại nó, đừng để nó đụng vào tứ tượng trận bên trên. Váy đỏ nữ tử sắc mặt đại biến, vội vàng xông trung niên đạo sĩ hô. Trung niên đạo sĩ sầm mặt lại, một chút do dự, bàn tay hướng trong tay háo sờ soạn, lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn màu trắng viên châu, tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Trung niên đạo sĩ trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng thần sắc không muốn, cổ tay rung lên, màu trắng viên châu rời khỏi tay, đón lấy màu đỏ hỏa mãng. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, màu đỏ hỏa mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, một thanh đem màu trắng viên châu nuốt vào trong bụng. Bạo! Trung niên đạo sĩ một tay bấm niệm pháp quyết, quát khẽ một tiếng. Vừa dứt lời, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, màu đỏ hỏa mãng thể nội sáng lên một trận bạch quang chói mắt, một mảng lớn băng lãnh hàn khí thấu xương tuôn trào ra, màu đỏ hỏa mãng cuồng thiểm mấy lần tán loạn không thấy, đồng thời buộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Cũng không lâu lắm, sương mù màu trắng tán đi, màu đỏ hỏa mãng cũng biến mất không thấy. Lý tiên tử, tiểu tử này vừa rồi muốn giết chúng ta cũng không cần lưu thủ, cùng một chỗ động thủ giết hắn, tiểu tử này trên thân lại có 2 bộ trận pháp. Trên người tài vật khẳng định không ít, chúng ta liền làm một lần áp nhân. Trung niên đạo sĩ hung hăng nói, nhìn về phía Thạch Việt ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Nói xong, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trên 100 con màu xanh vòng tay tranh nhau chen lấn hướng ngăn chặn cửa động màn ánh sáng màu vàng đập tới, màn ánh sáng màu vàng lắc lư không thôi. Thạch Việt vừa mới trúc cơ, đồng thời điều khiển 3 bộ trận pháp rất cảm thấy phí sức, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi dịn, mặt không có chút máu. Hắn vẫn là xem thường cái này 2 cái Tam Hâm phường thị trúc cơ tu sĩ, có thế lực lớn làm hậu thuẫn, chính là so tán tu nội tình mạnh hơn, 2 người này thực lực rõ ràng so trước đó gặp phải kia đối tán tu vợ chồng mạnh hơn rất nhiều. Thạch tiểu tử, ngươi muốn tốc chiến tốc thắng mới được, nếu là mang xuống, khó đảm bảo không có cái khác tu tiên giả bị các ngươi tiếng đánh nhau dẫn tới. Tiêu Giao Tử mở miệng nhắc nhở. Ta biết. Thạch Việt nhẹ gật đầu, lấy ra một cái màu trắng bình sứ, đem bên trong một giọt ngàn năm linh nhũ ăn vào. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền khôi phục bình thường. Chương 393, khí linh hóa hình. Tiến vào trúc cơ kỳ về sau, hồi linh hoàn căn bản không quản dùng, hắn chỉ có thể phục dụng ngàn năm linh nũ. Địch nhân có 2 người, còn có một bộ tứ tượng trận phù hộ thân, nếu là tiếp tục liều đấu nữa, Thạch Việt không chiếm được lợi lộc gì, hắn vừa mới trúc cơ, còn không có học được lợi hại hơn kiếm thuật thần thông, rất khó dùng ngự kiếm thuật thủ thắng, kể từ đó, chỉ có thể cân nhắc luyện thể thuật cùng phụ triện. Nếu là phá mất tứ tượng trận phù, Thạch Việt có nắm chắc có thể diệt sát đối phương 2 người. Thạch Việt trong đầu nhanh chóng hiện lên các loại lợi và hại, suy nghĩ một chút, có chủ ý. Lúc này, trên sơn cốc trống không màu đỏ đám mây cũng tán loạn không thấy, tứ sắc màn sáng quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Trung niên đạo sĩ cùng váy đỏ nữ tử điều khiển linh khí, không ngừng công kích ngăn chặn cửa động màn ánh sáng màu vàng, màn ánh sáng màu vàng lắc lư không thôi, quang mang dần dần ảm đạm xuống. Thạch Việt hít sâu một hơi, tay áo lắc một cái, hai viên viên cầu bắn ra, hóa thành một vàng một bạc hai con rối hình người, nhanh chân hướng phía hai người bước đi. Trung niên đạo sĩ một tay bấm niệm pháp quyết, trên trăm con màu xanh vòng tay tranh nhau chen lấn đánh vào ngân sắc khôi lỗi phía trên, chỉ ở khôi lỗi mặt ngoài thân thể lưu lại một chút dấu vết mờ mờ. Trúc cơ kỳ khôi lỗi. Tiểu tử này trên người đồ tốt không ý ta. Trung niên đạo sĩ nhướng mày, nhìn về phía Thạch Việt ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Hừ, liền sợ ngươi mất mạng cầm. Thạch Việt cười lạnh nói, bàn tay tới eo lưng ở giữa túi chữ vật sờ một cái, trên tay nhiều mấy viên viên cầu, cổ tay rung lên, mấy viên viên cầu rời khỏi tay, biến thành 6 cỗ con rối hình người. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, 6 con rối hình người liền nhanh chân hướng trung niên đạo sĩ cùng váy đỏ nữ tử chạy đi. Lấy Thạch Việt bây giờ thần thức, đồng thời điều khiển 6 con luyện khí kỳ khôi lỗi cùng 2 con trúc cơ kỳ khôi lỗi là cực hạn của hắn, trúc cơ kỳ khôi lỗi thao túng tiêu hao thần thức cũng sẽ nhiều một ít, bất quá uy lực so luyện khí kỳ khôi lỗi lớn không ít. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào một chút luyện khí kỳ khôi lỗi liền có thể phá mất tứ tượng trận phù? Buồn cười đến cực điểm. Váy đỏ nữ tử khoe miệng nổi lên một vòng vẻ châm trọng, cười lạnh nói. Nàng ngọc thủ bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào hồ lô màu đỏ phía trên. Hồ lô màu đỏ lập tức quang mang vừa tăng, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm không có dấu hiệu nào tại bốn phía nổi lên, giá cả hồ lô màu đỏ bao vây lại. Sau một lát, một đầu dài mười mấy trượng màu đỏ hỏa mãng từ đó bay ra. Hồ lô màu đỏ biến mất không thấy. Màu đỏ hỏa mãng trên thân lượt bù bạ cỡ bàn tay màu đỏ lân thiến, mặt ngoài thân thể bao vây lấy một tầng màu đỏ hỏa diễm, đỏ bừng trong mắt chuyển động không thôi, nhìn linh tính mười phần. Khí linh hóa hình. Thạch Việt sầm mặt lại, cau mày nói. Hừ, có thể chết ở ta cái này xích mãng hồ lô trên tay, xem như phúc phận của ngươi. Váy đỏ nữ tử nở nụ cười gằn, có chút đắc ý nói. Cùng một phẩm giai linh khí, có khí linh cùng không có khí linh linh khí uy lực chênh lệch rất lớn. Giá cả chênh lệch cũng rất lớn. Theo Thạch Việt biết, mỗi một kiện linh khí chỉ có một lần đem yêu thú tinh hồn phong nhập linh khí cơ hội, từ đó đang lúc đối địch khu động yêu thú tinh phách cùng linh khí hóa thành một thể, có thể làm cho linh khí uy lực đại tăng cũng hóa hình là yêu thú bộ dáng, có được khi còn sống thần thông. Nếu là không có thành công, cái này linh khí liền rốt cuộc không có có được khí linh cơ hội. Đẳng cấp của yêu thú càng cao, thực lực càng mạnh, kỳ tinh hồn phong nhập linh khí tỷ lệ thành công liền càng thấp, nhưng uy lực của nó tăng phúc sẽ càng cao. Trái lại, nếu là thực lực yếu kém yêu thú tinh hồn phong nhập linh khí bên trong, xác suất thành công tuy cao, nhưng là tăng phúc không lớn. Kể từ đó, đại đa số tu tiên giả sử dụng linh khí đều là không có khí linh, có được khí linh linh khí một khi hiện thế, sẽ khiến kịch liệt cướp đoạt, cảnh bảo cung bán đấu giá cái kia thành kim giao đào chính là ví dụ tốt nhất. Thạch Việt không nghĩ tới, váy đỏ nữ tử lại có một kiện khí linh chi bảo. Thạch Việt không biết là, váy đỏ nữ tử bước lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Hoàn thành một cái nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành, lúc này mới đạt được một kiện có được khí linh thượng phẩm linh khí, bằng vào này linh khí, nàng đã đánh bại mấy vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, được người xưng là xích mãng tiên tử. Đi! Váy đỏ nữ tử đưa tay xông Thạch Việt nhẹ nhàng điểm một cái, thấp giọng quát nói. Màu đỏ hỏa mãng phát ra một tiếng quái hống, trên người màu đỏ hỏa diễm vừa tăng, thẳng đến Thạch Việt đánh tới. Trung niên đạo sĩ trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, tay phải vừa nhấc. Một chương thanh quang loẹ loẹ phụ triện rời khỏi tay, rất dễ dàng liền xuyên qua tứ sắc màn sáng. Phốc một tiếng vang nhỏ, màu xanh phụ triện buộc phát ra một đoàn mấy trượng lớn nhỏ thanh quang. Thanh quang thu vào về sau, hơn ngàn đạo lớn chừng bàn tay màu xanh phong nhận lơ lửng ở giữa không trung. Thiên nhận phụ, chạm cho ta. Trung niên đạo sĩ quát khẽ một tiếng, đưa tay xông Thạch Việt nhẹ nhàng một chỉ. Hơn ngàn đạo lớn chừng bàn tay màu xanh phong nhận tranh nhau chen lấn hướng Thạch Việt kích xạ mà đi, thanh thế kinh người. Vang một tiếng vang thật lớn. Màu đỏ hỏa mãng đụng phải màn ánh sáng màu vàng phía trên, lập tức quần cuộn liệt diễm che mất màn ánh sáng màu vàng. Chỉ nghe một tràng tiếng xé gió vang lên, hơn ngàn đạo lớn chừng bàn tay màu xanh phong nhận kích xạ mà đến, lần lượt chui vào trong biển lửa, truyền ra một trận trầm đục. Cũng không lâu lắm, liệt diễm bên trong vang lên một trận phản âm, hỏa diễm nhanh chóng dập tắt. Màn ánh sáng màu vàng quang mang không giảm mảy may, lộ ra 10 phần cứng rắn. Thạch Việt âm thầm gật đầu, cảm thấy 7 vạn khối linh thạch không bỏ phí. Bàn tay hắn tới eo lưng ở giữa túi chữ vật sờ soạng, thanh quang lóe lên, một chồng thật dày đại hỏa cầu phù liền xuất hiện trên tay hắn. Chỉ gặp hắn hai tay đủ dương, một đại điệp đại hỏa cầu phù liền rời khỏi tay, hóa thành mấy chục khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt hướng váy đỏ nữ tử cùng trung niên đạo sĩ đập tới. Ngay sau đó, Thạch Việt hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc trận bàn phía trên. Trên sơn cốc trống không màu đỏ hỏa vân diện tích bỗng nhiên phồng lớn một vòng không ngừng, đồng thời, đại lượng ánh lửa bỗng nhiên ở trong sơn cốc nổi lên, trong cốc nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Đáng chết, hắn chỉ là một trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đồng thời điều khiển hai bộ trận pháp còn có thể kích hoạt nhiều như vậy cấm chế. Trung niên đạo sĩ mắng một tiếng, lông mày nhíu chặt. Cái này có cái gì kỳ quái, trên người hắn hơn phân nửa có hồi nguyên đan loại hình khôi phục pháp lực đang dược, hồi nguyên đan mặc dù có thể tại nửa khắc đồng hồ bên trong khôi phục năm thành pháp lực, nhưng sau đó sẽ có nhất định suy yếu kỳ, phục dụng hồi nguyên đan số lượng càng nhiều, tiến vào suy yếu kỳ thời gian càng nhanh, bằng vào tứ tượng trận phù cường đại năng lực phòng ngự, lại ngăn lại mấy lần hỏa vũ thuật đều không có vấn đề. Váy đỏ nữ tử lòng tin tràn đầy nói. Lúc này, mười mấy quả cự hình hỏa cầu cũng nện vào tứ sắc màn sáng phía trên, phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng vang không có quần quận liệt diễm che mất tứ sắc màn sáng. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi, tứ sắc màn sáng quang mang cơ hồ không có gì thay đổi. Trên sơn cốc trống không cự hình hỏa vân quay cuồng một hồi, to như hạt đậu màu đỏ hạt mưa chiếu nghiêng xuống, lít nha lít nhít rơi vào tứ sắc màn sáng phía trên, phát ra phanh phanh loạn hưởng. Màu đỏ hạt mưa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, cự hình hỏa vân tán loạn không thấy, đã không còn màu đỏ hạt mưa rơi xuống, mà tứ sắc màn sáng quang mang so trước đó ảm đạm không ít. Xem ra tứ tượng trận phù lại ngăn lại mấy lần hỏa vũ thuật là không có vấn đề gì. Chương 394, Kim Thú Lôi Châu. Tại Thạch Việt điều khiển cấm chế trong công kích năm đạo sĩ cùng váy đỏ nữ tử thời điểm, hai người cũng không có nhàn rỗi, đồng thời thao túng linh khí công kích màn ánh sáng màu vàng. Màn ánh sáng màu vàng là kim cương khốn ma trận biến thành, lực phòng ngự cực mạnh, đương nhiên, tiêu hao pháp lực cũng không ít, Thạch Việt sắc mặt lại lần nữa tái nhợt xuống tới. Thạch Việt mắt thấy cảnh này, cắn răng, lần nữa lấy ra một cái bình sứ, đem bên trong một giọt ngàn năm linh nhũ ăn vào, pháp lực trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh. Loại tình huống này, Thạch Việt có hai lựa chọn. Một là quay đầu liền đi, trên người hắn còn có cuối cùng một chương trung cấp thổ đột phù, độn địa rời đi không có vấn đề, không gì hơn cái này vừa đến, nơi đây đưa tới dị tượng, liền cùng hắn thoát không ra liên quan, không nói những cái khác, như đối phương dùng vạn giảm truyền âm phù thông chi phường thị người quản lý, phong sơn lùng bắt Thạch Việt, hắn muốn thoát thân chỉ sợ cũng khó khăn, đầu thứ hai, giết chết hai người, hắn còn có cuối cùng. Một kiện át chủ bài bốn bình sơn ấn phù bảo. Bình sơn ấn phù bảo là một kiện trọng lượng hình phù bảo. Vừa vặn có thể dùng đến ứng đối cục diện trước mắt. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào kim sắc trận bàn phía trên. Màn ánh sáng màu vàng lập tức kim quang đại phóng, một tôn to lớn kim sắc Phật tượng xuất hiện tại màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài, chặn váy đỏ nữ tử cùng trung niên đạo sĩ ánh mắt. Thạch Việt hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống, bàn tay hướng túi trữ vật vỗ, một con hộp gỗ màu vàng nóng từ đó bay ra, rơi vào trên tay của hắn. Mở ra hộp gỗ màu vàng nóng, một chương kim quang lóng lánh phù triện xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt, phía trên có một cái kim sắc con dấu đồ án. Hắn hai ngón tay kẹp lên kim sắc phù triện, thể nội pháp lực điên cuồng rót vào trong đó, kim sắc phù triện chậm rãi hào quang tỏa sáng. Kim sắc Phật tượng xuất hiện tại màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài về sau, màn ánh sáng màu vàng lực phòng ngự phóng đại. Màu đỏ hỏa mãng đụng vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, quần quận liệt diễm che mất màn ánh sáng màu vàng, nhưng rất nhanh, một trận phản âm vang lên, hỏa diễm liền nhao nhao tán loạn không thấy. Trên trăm con màu xanh vòng tay lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, màn ánh sáng màu vàng phát ra một trận trầm đục, quang mang không giảm mảy may. Không hổ là Phật môn trận pháp, lực phòng ngự cường đại như vậy, Lý tiên tử, tiếp tục như vậy nữa khó tránh khỏi có biến, chúng ta nhất định phải nghĩ cách mới được. Trung niên đạo sĩ cau mày nói. Biện pháp gì? Trần đạo hưu nói rõ chính là. Váy đỏ nữ tử sắc mặt ngưng tụ, nghiêm mặt nói. Nàng đối với màn ánh sáng màu vàng cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Nàng khu động khí linh hóa hình công kích hao phí đại lượng pháp lực, nhưng nhất thời lại không cách nào bài trừ trận pháp này. Đương nhiên, cái này cùng khí linh khi còn sống thực lực có nhất định quan hệ. Nàng cái này xích mãng hồ lô chỉ là phong ấn một con cấp 2 yêu thú xích viêm mãng tinh hồn. Nếu là cấp 4 xích viêm mãng tinh hồn, bài trừ trận pháp này liền không tốn bao nhiêu thời gian. Ta nhớ không lầm, Lý tiên tử trên tay có một viên kim thú lôi châu, lôi hệ pháp thuật lực công kích tiếng lành đồn xa, thế gia này châu. Nhất định có thể rút ngắn chúng ta phá trận thời gian. Trung niên đạo sĩ xoay chuyển ánh mắt, trầm giọng nói. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Kim thú lôi châu thế nhưng là hạ phẩm linh khí, vẫn là duy nhất một lần sử dụng phẩm. Uy lực của nó liên tục một kiện trung phẩm phòng ngự linh khí đều ngăn cản không nổi. Là ta tốn hao non nửa thân gia mới từ kim đại sư nơi đó đổi lấy. Ta là dự định giữ lại khi bảo mệnh lá bài tẩy, bây giờ vì bài trừ một cái trận pháp liền dùng xong, tuyệt đối không được. Váy đỏ nữ tử nghe vậy, lông mày gấp gáp, lạnh lùng cự tuyệt. Nếu là mang xuống, đấu pháp thanh âm dẫn tới cái khác tu tiên giả, đừng nói có thể hay không đạt được tiểu tử này trên người tài vật, liền liên tục chúng ta tính mệnh cũng chưa chắc giữ được, lại nói, ngươi quên vừa rồi thiên tượng rồi sao? Có thể gây nên ngũ sắc thiên lôi thiên tượng dị bảo, khẳng định không phải bình thường đồ vật, ta không có đoán sai, bảo vật này khẳng định là bị tiểu tử này cho thu, cùng lắm thì, phá giải trận pháp về sau, món đồ kia về ngươi, những vật khác chúng ta chia 5 năm. Trung niên đạo sĩ nhíu mày, chậm rãi nói. Nghe lời này, váy đỏ nữ tử có chút động tâm, nàng một phen tư lượng, mở miệng nói ra, ngoại trừ gây nên thiên tượng đồ vật về ta, trên người tiểu tử kia tài vật 6 thành về ta, 4 thành về ngươi. Thành giao, mau động thủ đi. Không biết vì cái gì, trong lòng ta mơ hồ có chút bất an. Trung niên đạo sĩ một chút do dự, đáp ứng xuống, mở miệng thúc giục nói. Váy đỏ nữ tử nhẹ gật đầu, ngọc thủ lật một cái, một viên lớn chừng trái nhãn kim sắc viên châu liền xuất hiện trên tay. Kim sắc viên châu mặt ngoài có một ít thiểm điện hoa văn, nhìn cũng không thu hút. Váy đỏ nữ tử trong đôi mắt đẹp nhanh chóng lướt qua một vòng thần sắc không muốn, cổ tay rung lên, kim sắc viên châu liền rời khỏi tay, thẳng đến màn ánh sáng màu vàng mà đi. Phanh một tiếng vang trầm, kim sắc viên châu đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, một đoàn chướng mắt kim quang đống nhiên sáng lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một mảng lớn kim sắc lôi điện tuôn trào ra, che mất màn ánh sáng màu vàng. Sau một lát, kim sắc lôi điện biến mất không thấy. Lúc này, màn ánh sáng màu vàng quang mang ảm đạm vô cùng, lúc sáng lúc tối, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bộ dáng. Màn ánh sáng màu vàng cùng thiểm một lúc sau, đông nhiên vỡ vụn rơi mất. Váy đỏ nữ tử cùng trung niên đạo sĩ mặt lộ vẻ mừng như điên, nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ tiếu dung liền đọc lại. Chỉ gặp một vệt kim quang đống nhiên theo trong sơn động bay ra, tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Kim quang vừa bay rời núi động, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng đống nhiên nổi lên, lần nữa ngăn chặn cửa hang. Kim quang quay tít một vòng về sau, nên phong gặp trướng, hóa thành một con to bằng gian phòng tiểu nhân kim sắc con dấu, lơ lửng tại tứ sắc màn sáng trên không. Phu bảo. Nhìn thấy to bằng gian phòng kim sắc con dấu cùng cảm nhận được kim sắc con dấu tản ra kinh người sóng linh khí, trung niên đạo sĩ cùng váy đỏ nữ tử lập tức dọa đến hồn bay lên trời. Bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, kim sắc con dấu quay tít một vòng về sau, liền nhanh chóng hướng tứ sắc màn sáng nện xuống. Không. Váy đỏ nữ tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng, vội vàng la lớn. To bằng gian phòng kim sắc con dấu nện ở tứ sắc màn sáng phía trên, tứ sắc màn sáng cuồng thiểm mấy lần, liền vỡ vụn rơi mất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất đung đưa kịch liệt một chút, hơn phân nửa kim sắc con dấu chui vào mặt đất. Màu đỏ hỏa mạng thân hình thoát một cái, hóa thành một con hồ lô màu đỏ, rơi xuống trên mặt đất, trên trăm con màu xanh vòng tay cũng hợp làm một thể, đồng dạng rơi rụng xuống. Ngăn chặn cửa động màn ánh sáng màu vàng cuồng thiểm một chút, tán loạn không thấy, Thạch Việt theo trong sơn động đi ra, sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi. Trúc cơ về sau, hắn kích hoạt phù bảo thời gian rút ngắn mấy lần, bất quá phù bảo hấp thụ pháp lực vẫn là rất nhiều. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, kim sắc con dấu vừa bay mà lên, lộ ra một vài trượng lớn nhỏ hố to, hắn đến gần hướng hố đất bên trong nhìn lại, chỉ thấy một đống thịt nát, theo quần áo đến xem, có thể nhận được là trung niên đạo sĩ cùng váy đỏ nữ tử thi thể. Thạch Việt khép cười một cái, một tay xông kim sắc con dấu vây tay một cái, kim sắc con dấu quay tít một vòng, khôi phục thành một trường kim sắc phù triện, bay xuống trên tay hắn. Sau đó hắn nhặt lên tán loạn trên mặt đất linh khí, chịu đựng buồn nôn nhảy vào hố đất bên trong, theo một đống bùn nhão bên trong lật ra xanh đỏ hai cái túi chứa vật cùng một cây phất trần. 16. Chương 395, đối chiến Mã Vân Phi. Quét dọn hiếu chiến trận, Thạch Việt trở về mặt đất chuẩn bị điều tức một chút, nhưng lại tại lúc này, bên hông đống nhiên vang lên một trận chói hai âm thanh bén nhọn. Chuyện gì xảy ra, có người xúc động tử là thiên huyễn trận. Thạch Việt nhướng mày, tự lẩm bẩm, hắn theo túi chữ vật lấy ra một mặt tử sắc trận bàn. Tử sắc trận bàn lắc lư không thôi, phát ra một trận chói hai âm thanh bén nhọn, cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy tử sắc trận bàn bên trên có một chút nhỏ bé vết rách. Hiển nhiên, có người xúc động tử là thiên huyễn trận, hơn nữa còn tại phá trận, nếu không trận bàn mặt ngoài sẽ không xuất hiện nhỏ bé vết rách. Tử La Thiên huyễn trận dù sao chỉ là huyễn trận, như lâm vào trận pháp tu tiên giả không ngừng dùng man lực bài trừ trận pháp, phá giải trận pháp chỉ là vấn đề thời gian. Không kịp ngồi xuống điều tức, hắn một phen tư lượng, lần nữa ăn vào một giọt ngàn năm linh nũ, pháp lực trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe ba một tiếng, Thạch Việt trong tay tử sắc trận bàn vỡ vụn rơi mất, hiển nhiên, đối phương phá hết trận pháp. Thạch Việt sầm mặt lại, bước nhanh đi ra ngoài, đi ra khỏi sơn cốc về sau. Hắn vừa vặn nhìn thấy phá trận sau Mã Vân Phi đối diện chạy tới. Ánh mắt của hắn hướng rừng hoa đảo quét qua, nhìn thấy rừng hoa đảo bốn phía tán lạc mấy chục cán đứt gãy tử sắc trận kỳ. Mã Vân Phi hai tay đều cầm lấy một con lớn chừng bàn tay mâm tròn, một vàng một bạc, kim sắc bánh xe phía trên khắc lấy một cái mặt trời đồ án, màu bạc bánh xe khắc lấy một vầng trăng đồ án. Lúc này Mã Vân Phi sắc mặt âm trầm vô cùng, cũng may trận pháp này không có giết địch công năng, hắn bằng vào trên tay nguyên bộ linh khí nhật nguyệt vòng cưỡng ép phá hết huyễn trận, bất quá hắn tựa hồ tới chậm một bước, thanh niên trước mắt trên tay dính lấy một chút vết máu, tựa hồ đem lúc trước một nam một nữ diệt sát. Thạch Việt trên người pháp lực ba động chỉ có chút cơ sơ kỳ, Mã Vân Phi trên tay nguyên bộ linh khí nhật nguyệt vòng là trung phẩm linh khí, tăng thêm tu vi của mình còn cao hơn đối phương, thật đánh nhau, Mã Vân Phi tự tin có nhất định nắm chắc có thể xử lý đối phương. Tại Mã Vân Phi dò xét Thạch Việt đồng thời, Thạch Việt cũng đang đánh giá Mã Vân Phi. Mã Vân Phi là trúc cơ trung kỳ tu vi, mặc dù vừa mới hắn phá hết Tử La Thiên Huyễn trận, nhưng đối với mới diệt khẩu hai cái trúc cơ tu sĩ Thạch Việt mà nói, cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Hai người đều ở trên hạ dò xét đối phương, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Vị đạo hữu này, ngươi có thấy hay không một nam một nữ? Mã Vân Phi suy nghĩ một chút, phá vỡ trầm mặc. Ta nói không có, ngươi tin không? Thạch Việt xoa xoa vết máu trên tay, thản nhiên nói. Không tin. Mã Vân Phi lắc đầu, nói nghiêm túc. Đạo hữu không tin ta cũng không có cách nào. Đem ngươi trên người túi chữ vật giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mã Vân Phi sắc mặt ngưng tụ, nghiêm mặt nói, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng hàn quang. Thạch Việt khẽ cười một cái, biết không thể thiện, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, hai tay đủ dương, một chồng đại hỏa cầu phù rời khỏi tay, hóa thành mười mấy khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu. Mang theo quần cuộn sóng nhiệt hướng Mã Vân Phi đập tới. Mã Vân Phi mắt thấy cảnh này, sắc mặt không thay đổi, tay trái lắc một cái, kim sắc mâm tròn rời khỏi tay, nên phong gặp chướng đến gần trượng lớn nhỏ, thật nhanh chuyển động không thôi, phát ra một trận chói hai tiếng xé gió. Mười mấy quả cự hình hỏa cầu tuần tự nện ở kim sắc mâm tròn phía trên, cự hình hỏa cầu cuồng thiểm mấy lần, liền tán loạn không thấy. Nhân cơ hội này, Thạch Việt dưới chân thanh quang lóe lên, thân hình thoát một cái, lui về trong sân cốc. Mặc dù hai người tu vi bất quá đối phương có thành tựu bộ linh khí, Thạch Việt không có ý định cùng đối phương cứng đối cứng, hắn dự định đem đối phương đưa vào sân cốc, dùng trận pháp tiêu diệt. Nói đến, nếu không phải Thạch Việt vừa trúc cơ cảnh giới khí tức vẫn chưa ổn định, hắn cũng không để ý cùng đối phương cứng đối cứng. Mã Vân Phi nở nụ cười gằn, một tay bấm niệm pháp quyết, siêu một tiếng, kim sắc mâm tròn thân hình một cái mơ hồ, biến mất không thấy. Sau một khắc, kim sắc mâm tròn xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài, thẳng đến Thạch Việt đánh tới. Mã Vân Phi có tay run một cái, ngân sắc mâm tròn rời khỏi tay, nên phong gặp chướng về sau, nhanh chóng hướng Thạch Việt đánh tới. Hai con mâm tròn tốc độ cực nhanh, ven đường những nơi đi qua, phát ra một trận chói hai tiếng xé gió âm thanh. Nhìn thấy hai con bánh xe đánh tới, Thạch Việt trong lòng thầm kêu không tốt, bàn tay hắn vội vàng tới eo lưng ở giữa túi trữ vật vỗ, kim la tán từ đó bay ra, bay đến đỉnh đầu của hắn về sau, kim la tán mở ra mà ra, phun ra một mảnh kim quang, bao lại Thạch Việt. Hắn vừa làm xong đây hết thảy, hai con bánh xe cũng đến hắn trước mặt, tuần tự đánh vào kim quang phía trên. Phanh phanh hai tiếng, kim quang rất nhỏ lắc lư một cái, hai con bánh xe bay ngược ra ngoài. Mã Vân Phi biết trong cốc có công kích trận pháp, đương nhiên sẽ không tùy tiện xông vào sân cốc. Hắn khẽ hừ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, hai con bánh xe lập tức quang mang vừa tăng. Kim sắc mâm tròn giống như mặt trời phát ra chướng mắt kim quang, phun ra một đạo thô to kim sắc của sáng, như thiểm điện đánh về phía Thạch Việt. Cùng lúc đó, ngân sắc mâm tròn giống như mặt trăng phát ra chướng mắt ngân quang, phun ra một đạo thô to ngân sắc của sáng, hướng Thạch Việt kích xạ mà tới. Hai đạo ánh sáng trụ cơ hồ là cùng một thời gian bay đến Thạch Việt trước mặt, hung hăng đánh vào kim quang phía trên. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, kim quang đung đưa kịch liệt hai lần, quang mang ảm đạm không ít. Thạch Việt sầm mặt lại, đối phương nguyên bộ linh khí tựa hồ so phổ thông trung phẩm linh khí uy lực càng lớn, dựa theo cái này xu thế, không bao lâu, kim la tán phòng ngự liền sẽ bị phá mất. Hắn lấy ra một mặt hồng sắc trận bàn, một tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết lóe lên liền biến mất đánh vào hồng sắc trận bàn phía trên. Một mảng lớn ánh lửa không có dấu hiệu nào trong cốc nổi lên, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành hai đầu vài chục trượng màu đỏ hỏa mãng, tản mát ra một trận kinh khủng nhiệt độ cao. Hai đầu màu đỏ hỏa mãng một cái lắc đầu vẫy đuôi, thẳng đến hai con cự luân mà tới. Hai con cự luân cũng không né tránh, tùy ý màu đỏ hỏa mãng va vào trên người. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, quần quần liệt diễm che mất hai con cự luân. Thạch Việt một cái tay nắm lấy kim la tán, chậm rãi hướng phía sau thối lui. Hai tiếng tiếng xe gió lên, một vàng một bạc hai con cự luân theo liệt diễm bên trong bắn ra, như thiểm điện hướng Thạch Việt kích xạ mà đến, chính xác đánh vào bao lại Thạch Việt kim quang phía trên. Phanh phanh hai tiếng, Thạch Việt chỉ cảm thấy hai cỗ cự lực đánh tới, không khỏi rút lui mấy bước. Hai con cự luân không ngừng công kích bao lại Thạch Việt kim quang, kim quang quang mang dần dần ảm đạm xuống. Đón lấy, Mã Vân Phi bàn tay vô bên hông linh thú đại, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, một con gần trượng lớn nhỏ màu xanh cự ưng từ đó bay ra, ghé vào Mã Vân Phi trước mặt. Hắn chân phải hướng mặt đất hung hăng giẫm một cái, vừa bay mà lên, vững vàng rơi vào màu xanh cự ưng trên thân. Màu xanh cự ưng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng chim hót, hai cánh mở ra, đàng không mà lên, bay đến trên sơn cốc không. Cự ưng tại trên sơn cốc không xoay quanh không biết, cũng không có bay vào trong sơn cốc. Thạch Việt mục đích cử động lần này trong lòng cảm giác nặng nề, hắn vốn định đem đối phương dẫn vào trong sơn cốc, bằng vào trận pháp chi lực diệt sát, hiện tại xem ra, đối phương giống như đã sớm biết trong cốc có trận pháp, nếu không hẳn là đuổi vào trong cốc mới là. Đối phương ở trên không điều khiển linh khí công kích Thạch Việt chỉ có thể bị động đánh trả, loại cảm giác này tương đương biệt khuất. Chương 396, Thanh Cương Khôn Yêu Phủ. Mặc dù trong lòng biệt khuất, nhưng là Thạch Việt cầm Mã Vân Phi cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mã Vân Phi đã biết trong cốc có trận pháp, không biết bay nhập trong cốc. Theo ngộ, ánh mắt của hắn nhất chuyển, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc trận bàn phía trên. Một mảng lớn hồng quang không có dấu hiệu nào trong cốc nổi lên, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành hai viên to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu, tản ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Đi. Thạch Việt đưa tay xông trên sơn cốc chống không, Mã Vân Phi nhẹ nhàng chỉ điểm một chút, hai viên cự hình hỏa cầu quay tít một vòng, mang theo quần quận sóng nhiệt hướng Mã Vân Phi đập tới. Ngay sau đó, Thạch Việt bàn tay vô bên hông túi chữ vật, một thanh dài hơn thước màu xanh đoạn xích từ đó bay ra, thanh này thanh vân thước là chấp pháp điện tiết sư thúc đưa cho Thạch Việt, hắn lúc trước luyện hóa về sau, một mực thu, đây là lần thứ nhất sử dụng. Thạch Việt hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết lần lượt đánh vào màu xanh đoạn xích phía trên. Màu xanh đoạn xích mặt ngoài lập tức thanh quang đại phóng, một cái mơ hồ về sau, huyền hóa ra trên trăm thanh không khác nhau chút nào đoạn xích. Đi. Thạch Việt đưa tay xông hai con cự luân chỉ điểm một chút, trên trăm thanh thanh vân thức liền tranh nhau chen lấn hướng hai con cự luân kích xạ mà đi. Lúc này, hai viên to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu cũng đến Mã Vân Phi trước mặt, cách hắn không đến ba trượng. Mã Vân Phi khẽ hừ một tiếng, bàn tay vô dưới thân màu xanh cự ứng phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh bén nhọn, hai cánh mở ra, nhanh chóng kéo cao khoảng cách. Hai viên to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu lập tức vô hụt, nhưng tiếp tục hướng không trung bay đi, bất quá hình thể dần dần thu nhỏ. Bay đến độ cao nhất định về sau, hai viên hỏa cầu cũng tán loạn không thấy. Hai con cự luân thật nhanh chuyển động, vạch phá không khí phát ra một trận chói hai tiếng xé gió, trên trăm thanh màu xanh đoạn xích khẽ rửa gần hai con cự luân, nhao nhao mất đi khống chế, tranh nhau chen lấn không có vào cự luân bên trong, bị rào vỡ nát. Một trận khanh khanh kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên về sau, trên mặt đất nhiều một đống lớn chừng bằng móng tay ngọc vỡ. Nhân cơ hội này, Thạch Việt lui về trong sơn động, cũng kích hoạt lên kim cương khốn ma trận. Một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng ngăn chặn cửa hang. Mã Vân Phi nhìn thấy Thạch Việt trốn về sơn động, sầm mặt lại, ánh mắt của hắn nhất chuyển, một tay bấm niệm pháp quyết, hai con cự luân nhanh chóng hướng sơn cốc hai bên trái phải đánh tới. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, mặt đất thêm ra hai đạo hơn một xích sâu lỗ khảm. Hai con cự luân không ngừng công kích tại cùng một nơi, lỗ khảm càng ngày càng sâu. Khi lỗ khảm đạt tới hơn một trượng sâu thời điểm, có thể nhìn thấy một cây đứt gãy hồng sắc lệnh kỳ. Thấy cảnh này, Mã Vân Phi hài lòng nhẹ gật đầu, bàn tay vô dưới thân màu xanh cự ưng hai cánh mở ra, nhanh chóng hướng sơn cốc rơi đi. Cũng không lâu lắm, Mã Vân Phi rơi vào trong sơn cốc. Thạch Việt cũng không biết Mã Vân Phi hủy đi một cây trận kỳ, nhìn thấy Mã Vân Phi đáp xuống trong sơn cốc, Thạch Việt mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, mấy đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc trận bàn phía trên. Trong cốc nhanh chóng hiện ra đại lượng ánh lửa, nhưng cũng không lâu lắm, ánh lửa lại nhao nhao tán loạn. Thạch Việt thấy cảnh này, thế mới biết Mã Vân Phi hẳn là hủy đi một cây trận kỳ, lúc này mới dám đáp xuống trong sân cốc. Vị đạo hữu này, ta nhìn ngươi vẫn là triệt tiêu trận pháp, đem túi chữ vật giao ra đi. Ta cam đoan thà cho ngươi một mạng. Mã Vân Phi thần sắc đạm mạc nói. Ừ, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, đem túi chữ vật giao ra, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói. Mã Vân Phi sầm mặt lại, một tay bấm niệm pháp quyết, hai con cự luân một cái xoay quanh. Nhanh chóng hướng màn ánh sáng màu vàng đánh tới. Phanh phanh hai tiếng, màn ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt một chút, quang mang ảm đạm một chút. Thạch tiểu tử, ngươi đã kéo dài thời gian rất lâu, nếu là ngươi không có cách nào đoạn thời gian bên trong diệt sát người này, vẫn là sớm một chút rời đi đi. Nếu là dẫn tới tu sĩ khác, vậy thì phiền thoái, ngươi vừa mới trúc cơ, không nên lập tức kịch liệt triển khai đấu pháp, bằng không, đối ngươi hao tổn sẽ rất lớn, ảnh hưởng phía sau ngươi tiến dài thời gian. Tiêu Giao Tử thanh âm tại Thạch Việt trong đầu đống nhiên vang lên. Thế nhưng là hắn nhìn thấy ta, mà lại khẳng định nhìn thấy ta vừa rồi vận dụng trận pháp đối phó hai người kia, nói không chừng hắn ngay cả ta trúc cơ tạo thành thiên tượng cũng nhìn thấy. Thạch Việt cau mày nói, ngươi không phải có thể dịch dung a, sợ cái gì? Tìm một chỗ đổi một bộ gương mặt, lại đem tu vi thu liệm đến luyện khí cảnh, hắn còn nhận được ngươi. Tiêu Giao Tử ông cụ non nói, Thạch Việt tưởng tượng, xác thực cũng thế. Dành thời gian nhất định phải đem tầng thứ tư kiếm quyết tu thành. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, màn ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt một chút, quang mang ảm đạm không ít. Thạch Việt lông mày nhíu lại, bàn tay tới eo lưng ở giữa túi chứa vật một vòng, một đại điệp đại hỏa cầu phù liền xuất hiện trên tay. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, mười mấy tấm đại hỏa cầu phù rời khỏi tay, hóa thành mười mấy quả cự hình hỏa cầu, mang theo quần quận sóng nhiệt hướng Mã Vân Phi đập tới. Mã Vân Phi trên mặt lộ ra xem thường thần sắc, một tay bấm niệm pháp quyết, kim sắc mâm tròn một cái xoay quanh, ngăn tại hắn trước mặt. Mười mấy quả tiếng vang hỏa cầu tuần tự đánh vào kim sắc cự luân bên trên, cùng thiểm mấy lần liền tán loạn. Khi kim sắc cự luân đánh tan một viên cuối cùng cự hình hỏa cầu về sau, một đạo thanh quang bay đến Mã Vân Phi trước mặt, cách hắn bất quá ba trượng. Phốc phốc một tiếng vang trầm, thanh quang vỡ ra, hóa thành một vài trượng lớn nhỏ màn ánh sáng màu xanh, đem Mã Vân Phi gắn vào bên trong, màn ánh sáng màu xanh màn trên vách có không ít bén nhọn móc câu. Trung cấp phù triện thanh cương khôn yêu phủ. Mã Vân Phi nhướng mày, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là người có tiền chủ, trong tay phù lục vậy mà như thế nhiều. Thanh cương khốn yêu phù là một loại khốn địch phù triện, theo thời gian trôi qua sẽ nhanh chóng thu nhỏ diện tích, cấp 2 yêu thú bị khốn trụ một lát cũng khó có thể thoát thân. Rất nhanh, màn ánh sáng màu xanh liền bắt đầu co vào diện tích, sắc bén câu đâm chậm rãi hướng Mã Vân Phi rời đi. Mã Vân Phi sắc mặt hung ác, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, một tầng kim quang thiếp thân nổi lên, đồng thời, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, hai con cự luân quang mang vừa tăng, tất cả phun ra một đạo thô to của sáng, đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh về sau, màn ánh sáng màu xanh đung đưa kịch liệt hai lần, quang mang ảm đạm không ít. Thấy cảnh này, Thạch Việt trong lòng chiến ý hoàn toàn không có, Mã Vân Phi phá mất chương này trung cấp khốn địch phụ triện không bao lâu, thời gian không đủ hắn kích hoạt phù bảo. Thạch Việt tay háo lắc một cái, mười mấy tấm hoàng sắc phụ triện bắn ra, hóa thành mười mấy chắn hoàng sắc tường cao, ngăn tại trước sơn động mì. Lúc này, màn ánh sáng màu xanh đã thu nhỏ đến gần trượng lớn nhỏ, mấy cây lâu một chút câu đâm liền muốn đâm trên người Mã Vân Phi kim quang phía trên. Mã Vân Phi một tay bấm niệm pháp quyết, hai con cự luân quang mang vừa tăng, hung hăng đánh vào quang mang ảm đạm màn ánh sáng màu xanh phía trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu xanh đứng thanh mà nát. Khi Mã Vân Phi thúc đẩy hai con cự luân đánh tan mười mấy chắn hoàng sắc tường cao thời điểm, màn ánh sáng màu vàng đã không thấy, Thạch Việt càng là biến mất không thấy gì nữa. Chương 397, Phong Sơn. Mã Vân Phi buông ra thần thức, đem sơn động triệt để quét mắt mấy lần, xác nhận không ai về sau, hắn bước nhanh đi vào, khi hắn nhìn thấy giống tuyết sơn động về sau, lông mày nhíu chặt. Theo ngộ. Xem ra, nơi này không giống như là cổ tu sĩ động phủ chỗ A. Chẳng lẽ tiểu tử kia đem tất cả mọi thứ bao quát giá gỗ đều lấy đi rồi? Mã Vân Phi trên mặt một trận âm tình bất định, tự lẩm bẩm. Ngay tại hắn đang cân nhắc, hai đạo cường đại thần thức từ trên người hắn nhanh chóng lướt qua. Mã Vân Phi trong lòng giật mình, hắn có thể cảm nhận được, hai cỗ khí tức ở trên hắn tu tiên giả nhanh chóng hướng phía hắn cái phương hướng này chạy đến. Đáng chết, vẫn là kinh động những người khác. Mã Vân Phi mắng một tiếng, lấy ra một trương hỏa độn phù bóp mà nát, cả người tại một áng lửa bọc vào, biến mất không thấy. Cũng không lâu lắm, một thân mang áo nho màu xanh nam tử trung niên cùng một thân lam sắc cung trang tuổi trẻ nữ tử từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân cốc. Hai người nhìn qua hố to bên trong một đống thịt nát, trên mặt biến đổi. Nho sinh trung niên chịu đựng buồn nôn, đem hai kiện quần áo theo một đống thịt nát chung chọn lấy ra. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta chỗ đội tuần tra bên trong, Xích Mãng tiên tử cùng Thanh Vân đạo nhân xuyên chính là cái này hai kiện quần áo. Nho sinh trung niên mặt âm trầm nói. Xích Mãng tiên tử thế nhưng là có một kiện thượng phẩm linh khí Xích Mãng hồ lô nơi tay, cái này linh khí còn có được khí linh, có thể giết bọn họ hai người, tối thiểu phải là trúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ, vừa rồi chúng ta thần thức cảm ứng được một trúc cơ trung kỳ tu sĩ khí tức, đáng tiếc để người này trốn. Lam váy nữ tử lông mày nhíu một cái, chậm rãi phân tích nói. Bất kể như thế nào, giết chúng ta đồng bạn, thì quyết không thể để hắn rời đi nơi đây, ngươi dùng vạn lý phù thông chi Lý trưởng lão, ta dùng ngàn dặm phù thông chi những người khác. Nhất định phải chặn đứng hung thủ. Nho sinh trung niên trầm giọng nói, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng hàn quang. Lam váy nữ tử lên tiếng, lấy ra một trương ngân quang lóng lánh phụ triện, thấp giọng nói vài câu, hướng không trung ném đi, hóa thành một đạo ngân quang phá không mà đi. Nho sinh trung niên lấy ra mấy trượng kim sắc phụ triện, thấp giọng nói vài câu, hướng phía trước ném đi, hóa thành mấy đạo kim quang, hướng phương hướng khác nhau chạy đi. Tam hâm trong phường thị, tòa nào đó ưu tĩnh trong lầu các, Lý Lượng đang cùng một người trung niên nho sinh thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Đột nhiên, một đạo ngân quang bay vào trong lầu các. Lý Lượng sầm mặt lại, ngón tay búng một cái, một đạo bạch quang lóe lên mà ra, chuẩn xác đánh vào ngân quang, một đạo có chút rồn rập nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, bẩm báo Lý trưởng lão, việc lớn không tốt, Xích Mãng tiên tử cùng Thanh Vân đạo nhân bị không rõ nhân vật đánh giết, thuộc hạ là Bính đội đội tuần tra đội viên Lý Kiều, chúng ta đã thông chi những người khác, chuẩn bị phong sơn lùng bắt hung thủ, địa điểm tại Tam Hâm phường thị lấy đông 3 vạn dặm một cái hẻm núi nhỏ bên trong. Hẻm núi bên ngoài có một cái rừng hoa đảo, mời Lý trưởng lão mau tới. Nói xong, ngân quang tán loạn không thấy. Đi, đi xem một chút, bọn hắn khả năng phát hiện cái gì. Lý Lượng sầm mặt lại, chân phải giẫm mạnh mặt đất, hóa thành một đạo bạch quang bắn ra. Nho sinh trung niên tốc độ cũng không chậm, hóa thành một đạo lam quang đi theo bạch quang đằng sau. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Lượng cùng nho sinh trung niên xuất hiện tại thạch viện xung kích trúc cơ trong sân cốc. Thuộc hạ bái kiến Lý trưởng lão, Triệu trưởng lão. Lam váy nữ tử nhìn thấy hai người, vội vàng xoay người hành lễ, thần sắc cung kính đến cực điểm. Nói một câu trải qua, nói ngắn gọn. Lý Lượng khoát tay áo, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí phân phó nói. Là như vậy, ta cùng Bạch Đạo Hữu ngay tại tuần tra, đột nhiên nhìn thấy hai viên cự hình hỏa cầu phóng lên tận trời, liền chạy tới, chúng ta chưa đổi tới nơi khởi nguồn điểm, thần thức cảm ứng được một chút cơ trùng kỳ tu sĩ khí tức, chúng ta còn chưa chạy tới nơi đây, hắn liền chạy rơi mất, trải qua phân biệt trên thi thể quần áo, chúng ta nhận ra hai người này cùng chúng ta cùng đội Xích Mãng tiên tử cùng Thanh Vân đạo nhân. Chúng ta tìm tòi tỉ mỉ một chút, trong gốc phát hiện một bộ trận kỳ, trong đó một cây trận kỳ bị hủy diệt. Lam váy nữ tử 1 năm 1 mười đem sự tình trải qua lặp lại một lần, chỉ vào trên đất mấy chục cán hồng sắc trận kỳ. Đây là liệt diễm diệt yêu trận, đây không phải chúng ta mấy tháng trước bán đấu giá ra liệt diễm diệt yêu trận A. Lý Lượng cẩn thận kiểm tra một hồi mấy chục cán trận kỳ, nghẹn ngào kinh ngạc nói. Bất kể là ai, giết người của chúng ta, tuyệt không thể để hắn chạy mất, Lý Đạo Hữu. Ta lập tức trở về phường thị triệu tập nhân thủ, bên ngoài liền giao cho ngươi, trước phong sơn, bất kỳ cái gì tu sĩ đều không được tự tiện rời đi nơi đây, nhất định phải đem cái kia hung thủ bắt tới. Nho sinh trung niên bước xuống một câu, hóa thành một đạo lam quang bay về phía trời cao, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Lý Lượng sầm mặt lại, lật bàn tay một cái, một mặt to bằng cái thất địa ánh sáng màu bạc liền xuất hiện trên tay, phía trên trải rộng đùa chú màu bạc. Chỉ gặp hắn một tay bấm niệm pháp quyết. Mấy đạo pháp quyết đánh vào địa ánh sáng màu bạc phía trên vô số đùa chú màu bạc sáng lên. Ta là Lý Lượng Lý trưởng lão, giáp đất Bính Đinh Mậu Kỷ canh tân nhâm quý 10 đội đội tuần tra đội trưởng nghe lệnh, lập tức bố trí nhân thủ, phong sơn, sở hữu xa lạ luyện khí kỳ tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ, hết thảy bắt lại, người phản kháng giết chết bất luận tội. Lý Lượng lạnh lùng nói. Tuân mệnh, Lý trưởng lão. Nhiều đạo nam nữ thanh âm theo địa ánh sáng màu bạc truyền đến. Bất kể là ai, lão phu nhất định phải đem hắn bắt tới. Lý Lượng trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hơn 10 dặm bên ngoài một mảnh rừng rậm trên không, Thạch Việt đổi lại Thái Hư Tông đệ tử quần áo, phía sau một cặp màu xanh cánh cuồng phiến không thôi, khí tức trên thân chỉ có luyện khí đại viên mãn. Hắn cũng không biết phường thị quản lý chỗ cô lập núi lại, hắn chỉ là vì tránh né Mã Vân Phi truy tung, lúc này mới làm ra hành động này. Một trận chiến này, Thạch Việt thắng ở có ngàn năm linh nũ, hắn suy nghĩ, phải học được luyện chế trúc cơ kỳ khôi phục pháp lực đan dược mới được. Nếu không mỗi lần hao hết sạch pháp lực liền phục dụng ngàn năm linh nũ, quá xa xỉ. Lấy ngàn năm linh nũ chứa khổng lồ linh khí, chỉ sợ một giọt liền để kết đan kỳ tu sĩ khôi phục toàn bộ pháp lực, về phần nguyên anh kỳ tu sĩ, vậy liền khó mà nói. Ngàn năm linh nũ dùng một giọt thiếu một nhỏ, Thạch Việt nhất định phải tiết kiệm sử dụng mới được. Thạch Việt còn không có bay ra trăm dặm, một đạo bạch quang xuất hiện ở phía xa chân trời, như thiểm điện hướng phía Thạch Việt vị trí chạy tới. Thần trí của hắn có thể cảm ứng được, đối phương có 3 tên trúc cơ tu sĩ. Ít nhất là trúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ. Thạch Việt một chút do dự, ngừng lại. Hắn hiện tại sử dụng chính là chân dung, lại mặc Thái Hư Tông đệ tử phục sức, người tới hẳn là sẽ không làm khó hắn, lấy tốc độ phi hành của hắn, chạy cũng chạy không được bao xa. Bạch Quang từ xa đến gần xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt, Bạch Quang thu vào, lộ ra 2 nam 1 nữ thân ảnh, dưới chân bọn hắn là một chiếc cao vài trượng màu trắng phi thuyền, mặt ngoài trải rộng màu trắng hoa văn. Cầm đầu là một thân hình cao lớn. Người mặc trường bào màu trắng nam tử trung niên, có trúc cơ hậu kỳ, còn lại váy xanh nữ tử cùng áo lam đạo sĩ thì là trúc cơ trung kỳ. Giống nhau chính là, 3 người thần sắc lạnh như băng, tựa hồ gặp chuyện gì đó không hay. Chương 398, bị bắt. Tam vị tiền bối, có chuyện gì a? Thạch Việt trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, có chút khẩn trương mà hỏi. Theo ngộ, hắn cái này một biểu hiện cũng phù hợp luyện khí kỳ tu sĩ gặp được 3 tên trúc cơ tu sĩ phản ứng, hẳn là sẽ không gây nên hoài nghi. Thái Hư Tông đệ tử, ngươi đến nơi đây làm gì?
Chỉ có một mình ngươi a?
Bạch bào nam tử trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, lạnh lùng hỏi.
Vạn bối nghe nói Tam Hâm phường thị phụ cận sinh trưởng không ít linh dược, cố ý đến đây ngắt lấy linh dược.
Cái này không có vấn đề gì đi.
Thạch Việt thận trọng hỏi.
Thái Hư Tông trụ sở cũng không ít linh dược, ngươi vì sao muốn đến nơi đây ngắt lấy linh dược?
Váy xanh nữ tử lông mày vẩy một cái, trầm giọng hỏi.
Cái này không có quy định chúng ta Thái Hư Tông đệ tử chỉ có thể ở Thái Hư Sơn Mạch phụ cận hoạt động đi.
Thạch Việt cau mày nói, hắn lập tức nghĩ tới điều gì, đem bên hông túi chứa vật hái xuống, mở miệng nói ra, vạn bối nguyện ý giao ra tới tay mấy chục gốc linh dược, còn xin tam vị tiền bối thả vãn bối một ngựa.
Ừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đồ trên người ngươi linh dược.
Buồn cười, hiện tại có người giết chúng ta đội tuần tra người. Chúng ta phụ mệnh đem sở hữu xuất hiện tại dãy núi phụ cận sở hữu lạ lẫm tu sĩ bắt về phường thị thẩm vấn, chống lại người giết chết bất luận tội, ngươi là ngoan ngoãn theo chúng ta đi vẫn là muốn chết ở chỗ này.
Áo lam đạo sĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Ngạch Thạch Việt trong lòng thầm kêu không tốt, trên mặt lộ ra do dự biểu lộ.
Thạch tiểu tử, đáp ứng bọn hắn, giống như có một kết đan kỳ tu sĩ chạy đến, ngươi nếu là phản kháng, căn bản chạy không xa, dù sao ngươi trong túi trữ vật không có cái gì đồ vật. Cho bọn hắn lật xem túi chứa vật cũng không có việc gì.
Tiêu Giao Tử thanh âm bỗng nhiên tại Thạch Việt trong đầu vang lên.
Nếu là bọn hắn đối với ta nghiêm hình tra tấn, hoặc là không thả ta ra đâu.
Thạch Việt trong đầu nhanh chóng lướt qua ý nghĩ này.
Sợ cái gì, cùng lắm thì đem Linh Lung phòng phong xuất, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ cho Linh Thạch là được.
Nhìn thấy Thạch Việt không có trả lời, bạch bào nam tử sầm mặt lại, liền muốn mở miệng nói chút gì, Thạch Việt vượt lên trước mở miệng nói ra. Vạn bối nguyện ý cùng tam vị tiền bối trở lại phường thị thẩm vấn.
Ừ, cái này còn tạm được, lên đây đi.
Thiếu cùng chúng ta dở trò gian, chúng ta bây giờ đã bắt hơn 10 người, trong đó có 2 người phản kháng, đã xuống dưới gặp Diêm Vương.
Bạch bào nam tử khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói.
Thạch Việt lên tiếng, phía sau thanh phong rực nhẹ nhàng một cái, chậm rãi bay thấp tại màu trắng bên trên phi thuyền.
Đúng lúc này, một đạo lam quang từ đằng xa chân trời bay tới, mấy cái chớp động liền đứng tại trước mặt bọn hắn.
Lam quang thu vào, lộ ra một người mặc lam sắc nho bào, dáng người trung niên nam tử cao gầy, nhìn kỳ khí tức trên thân, rõ ràng là một kết đan kỳ tu sĩ.
Bái kiến Triệu trưởng lão.
Bạch bào nam tử ba người nhìn thấy nho sinh trung niên, vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính đến cực điểm.
Ừm, đây là mới bắt được lạ lẫm tu sĩ đi.
Chỉ có luyện khí đại viên mãn, Tống Minh, một mình ngươi áp giải trở về là được rồi, những người khác tiếp tục lùng bắt lạ lẫm tu sĩ.
Nho sinh trung niên trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, chỉ vào áo lam đạo sĩ, dùng một loại không thể nghi ngờ ngự khí phân phó nói.
Áo lam đạo sĩ lên tiếng, bàn tay vô bên hông túi trữ vật, một đầu mấy thước dài xiềng xích màu đen từ đó bay ra.
Xiềng xích màu đen phía trên trải rộng nòng nọc lớn nhỏ hắc sắc phù văn, nhìn có chút bất phàm.
Tiền bối đây là ý gì?
Thạch Việt nhìn thấy áo lam đạo sĩ lấy ra một đầu xiềng xích, trong lòng giật mình, thần sắc có chút khẩn trương.
Đây là tỏa linh liên. Có thể khóa lại trên người ngươi pháp lực, phòng ngừa ngươi chạy trốn.
Áo lam đạo sĩ mở miệng giải thích, liền muốn đem xiềng xích màu đen khóa lại Thạch Việt hai tay.
Được rồi, ta cũng coi như cùng Thái Hư Tông có cũ, xem ở ngươi tông môn phân thượng, liền trực tiếp áp giải về phường thị đi.
Bất quá có câu nói ta nếu là nói trước, chúng ta ngay tại bắt đào phạm, bắt không chỉ ngươi một người, ngươi nếu là dám chạy trốn, đến lúc đó đừng trách ta Triệu Đông Lưu không nể mặt Thái Hư Tông.
Nói xong lời cuối cùng. Nho sinh trung niên khắp khuôn mặt là túc sát chi khí.
Thạch Việt trong lòng run lên, gật đầu nói ra, vạn bối nhớ kỹ, vạn bối tuyệt đối sẽ không chạy trốn.
Tống Minh bàn tay vỗ bên hông linh thú đại, một con gần trượng lớn nhỏ quái điểu từ đó bay ra.
Quái điểu toàn thân màu xanh, sinh ra hai cái đầu, đầu bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, cổ có dài hơn thước, trên đầu trùi lủi, nhìn mười phần xấu xí.
Thạch Việt cùng Tống Minh tuần tự nhảy đến màu xanh quái điểu trên thân, Tống Minh bàn tay vỗ dưới thân màu xanh quái điểu. Màu xanh quái điểu hai cánh mở ra, nhanh chóng hướng nơi xa chân trời bay đi, tốc độ so cực phẩm phi hành pháp khí nhanh hơn một chút.
Cuồng phong gào thét lấy theo bên người thổi qua, dưới thân cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau.
Tống tiền bối, mạo muội hỏi một câu, ngài cái này linh cầm kêu cái gì?
Tốc độ thật nhanh a,
so với ta thanh phong dược tốc độ phi hành còn nhanh hơn.
Thạch Việt tò mò hỏi.
Ừ, một kiện cực phẩm phi hành pháp khí có thể cùng ta cái này hai đầu thiếu so a. Ta cái này hai đầu thiếu chỉ là một cấp cao giai, tốc độ so cực phẩm phi hành pháp khí nhanh hơn mấy phần, chờ tiến vào cấp 2, tốc độ phi hành đuổi sát phi hành linh khí.
Tống Minh có chút đắc ý nói.
Thạch Việt nghe lời này, trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc, thúc đẩy phi hành linh khí hao tổn pháp lực cũng không nhỏ, thúc đẩy linh cầm cũng không cần mảy may pháp lực, chính là tiêu hao một chút thần thức thôi.
Hắn suy nghĩ, về sau muốn mua một con tốc độ phi hành tương đối nhanh phi hành linh cầm mới được. Nghĩ tới đây, hắn đông nhiên nghĩ đến trưởng thiên không gian giao long cự đản, không biết cái này hố tiền đồ vật, lúc nào mới có thể ấp ra. Một chén trà thời gian về sau, Tống Minh đáp xuống Tam Hâm Phường Thị lối vào. Thạch Việt kinh ngạc phát hiện, cả tòa Tam Hâm Phường Thị trên không nhiều một cái kim quang chói mắt màn sáng, tản ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động, rõ ràng là Phường Thị hộ thành đại trận bị kích hoạt lên. Trên tường thành đứng đấy một loạt người mặc thống nhất kim áo tu sĩ, trên tường thành trưng bày mấy chiếc cự hình xăng nỏ, thô to kim sắc mũi tên nhắm ngay không trung, dưới ánh mặt trời, chiếu rọi ra dị dạng hàn quang. Cửa vào hai bên đứng đấy mấy vị kim áo tu sĩ, cho phép vào không cho phép ra, mấy tên kim áo tu sĩ áp giải hơn 10 người trên tay mang theo hắc sắc xích sắt tu tiên giả tiến vào Tam Hâm Phường Thị. A, Tống lão đệ, người này làm sao không cần tỏa linh liên khóa lại? Một thân hình cao lớn nam tử trung niên đi tới, tò mò hỏi. Là Triệu trưởng lão phân phó xuống tới, người này là Thái Hư Tông đệ tử, cho Thái Hư Tông một điểm mặt mũi. Tống Minh mở miệng giải thích. Thì ra là thế, vậy người này liền giao cho ta, ngươi tiếp lấy đi bắt lạ lâm tu sĩ đi. Nam tử trung niên gật đầu nói, khoát tay áo, một kim áo nam tử lúc này bước nhanh tới. Đem người này áp giải đến địa lao, Triệu trưởng lão phân phó, không cần cho người này bên trên tỏa linh liên. Nam tử trung niên chỉ vào Thạch Việt nói. Kim áo nam tử lên tiếng. Để Thạch Việt đi theo hơn 10 người trên tay mang theo hắc sắc xích sắt tu tiên giả sau lưng. Tiến vào Tam Hâm Phường Thị về sau, Thạch Việt phát hiện trên đường phố không có một người, bất quá hai bên đường kiến trúc tụ tập không ít tu tiên, trên mặt bọn họ thần sắc khác nhau, chỉ vào Thạch Việt một đoàn người nhỏ giọng nói gì đó. 19. Chương 399, kỳ quái hoàng sắc chim nhỏ. Chậc chậc, ta theo hơn 100 năm trước ngay ở chỗ này mở tiệm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Tam Hâm Phường Thị thế mà giới nghiêm, đồng thời mở ra hộ thành đại trận. Một giữ lại tròm râu dê thanh bào lão giả hiếu kỳ nói. Ta suy đoán có thể là một chút tà tu, diệt sát Phường Thị tuần tra tu sĩ. Ngươi có hay không dài đầu óc, đây đều là thứ 7 nhóm người, tăng thêm trước mặt 6 tốt, đã nhiều đến hơn 100 người, trên 100 tên tu tiên giả đều là tà tu. Hắc hắc, ta suy đoán hẳn là có người diệt sát cái nào đó gia tộc đệ tử, Phường Thị bức bách tại áp lực, bắt người hiểm nghi thẩm vấn. Nói bậy. Những này người hiểm nghi bên trong có đại đường năm tông đệ tử, còn có cái khác tu tiên con em của gia tộc, cái nào tu tiên gia tộc có mặt mũi lớn như vậy. Để Phương Thị người quản lý không tiếc đắc tội nhiều như vậy cái thế lực. Người vây xem mồm năm miệng mười nói không ngừng, chúng thuyết phân vân. Tòa nào đó tinh mỹ trong lầu các, Khúc Phi Yên đứng tại rộng mở bên cạnh cửa sổ, nhìn qua theo dưới lầu trải qua nghi phạm, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Lâm Tẩu không tại, vừa vặn bản cô nương buồn bực đến hoảng, liền lấy các ngươi tìm một chút việc vui đi. Khúc Phi Yên thấp giọng tự lẩm bẩm. Thạch Việt một đoàn người bị áp giải đến một chỗ ngồi tại Phường Thị góc tây bắc một tòa hắc sắc trong tháp cao, cổng hắc sắc bảng hiệu bên trên viết Tù Linh Tháp tam cái ngân sắc chữ lớn. Hắc sắc tháp cao là dùng một loại nào đó hắc sắc cự thạch đắp lên mà thành, hắc thạch mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít hắc sắc phù văn. Đi vào hắc sắc tháp cao, chạm mặt tới chính là một cái rộng lớn đại sảnh, trong sảnh trưng bày một trương ngân sắc bàn gỗ, một cao một thấp hai tên thân mang hắc sắc trang phục nam tử ngồi tại ngân sắc bàn gỗ đằng sau. Lão Cao, nhóm người này ngươi cho bọn hắn đăng ký một chút, tạm thời nhốt lại, chờ đợi thẩm vấn. Một kim áo nam tử chỉ vào Thạch Việt bọn người, sông cao cao gầy teo nam tử áo đen nói. Biết, a, làm sao có một người không có đeo lên tỏa linh liên. Nam tử cao gầy khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt lạc trên người Thạch Việt. Hắn là Thái Hư Tông đệ tử, Triệu trưởng lão phân phó, cho Thái Hư Tông mặt mũi, liền không cho hắn đeo lên tỏa linh liên. Nam tử cao gầy bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, ta đã biết. Những người này liền giao cho ta đi. Nam tử cao gầy cùng mập lùn nam tử chỉ là ghi chép lại Thạch Việt một đoàn người danh tự cùng lai lịch, cũng là người ta đem bọn hắn áp giải đến tầng thứ 3. Trải qua tầng thứ 2 thời điểm, Thạch Việt kinh ngạc phát hiện, lầu 2 có vài chục ở giữa độc lập thạch thất, đại môn đóng chặt, hai tên nam tử áo đen chính ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn trước mặt nói chuyện thiếm. Lại tới một nhóm, đây là thứ 7 phê đi. Không biết có thể hay không đem tù linh tháp nhà tù đổ đầy. Một nam tử áo đen hiếu kỳ nói. Hắc hắc, mặc kệ nó. Ta quan tâm là ai giết đội tuần tra người, thế mà để lý trưởng lão đại động can qua như vậy, nếu như bị lý trưởng lão điều tra ra là ai làm, hắc hắc, vậy thì có trò hay nhìn. Thạch Việt nghe hai tên thủ vệ nói chuyện, trong lòng run lên, lúc trước hắn dùng trận pháp diệt sát hai tên tự xưng là Phường Thị phái ra tuần tra trúc cơ tu sĩ, nếu như bị đối phương tra được là hắn làm, chỉ sợ hắn rất khó còn sống rời đi nơi đây. Thạch tiểu tử, yên tâm đi. Chờ một lúc ngươi tìm cơ hội đem gấp trăm lần trong túi chữ vật phần lớn tài vật phóng tới trưởng Thiên Châu bên trong, coi như bọn hắn điều tra túi chữ vật, cũng nhìn không ra cái gì tới, ngươi tại hiện trường rơi mất hai bộ trận kỳ, chỉ sợ bọn họ sẽ coi đây là manh mối, ngươi nhớ kỹ đem tại lần trước trên đấu giá hội đấu giá hạ tất cả mọi thứ đều để vào trưởng thiên không gian. Tiêu Giao Tử thanh âm tại Thạch Việt trong đầu vang lên. Tiêu Giao Tử tiền bối, ngươi thế nhưng là nổi danh vô lợi không dậy sớm, ngươi sẽ không thừa cơ trộm linh thạch của ta đi. Thạch Việt mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, trong đầu nhanh chóng lướt qua ý nghĩ này. Khu khu, lão phu là cái loại người này a? Nếu là lão phu trộm ngươi linh thạch, ngươi về sau còn dám đem đồ vật giấu ở trưởng thiên không gian a? Đương nhiên, lão phu cũng không phải bạch bạch để ngươi đem đồ vật đặt ở trưởng thiên không gian, 5.000 khối linh thạch, liền xem như đảm bảo phí đi. Chúng ta sẽ không đem đồ vật để vào trưởng thiên không gian a. Tại sao phải cho ngươi đảm bảo phí? Thạch Việt nhướng mày. Hắc hắc, vậy ngươi tùy tiện, đến lúc đó thiếu đi đan dược hoặc là linh khí, cũng đừng cùng lão phu nói, còn có, nếu là bọn hắn vận dụng phát hiện nói dối đồ vật khảo thí ngươi, lão phu có thể giúp ngươi 30.000 khối linh thạch một lần, xin miễn trả giá. Tiêu Giao Tử cười hắc hắc nói, trần trụi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thạch Việt nghe vậy, tức giận đến thẳng cắn răng, hiện tại Tiêu Giao Tử hóa hình, có thể rời đi linh lung phòng, nếu là hắn thật muốn cầm trưởng thiên trong không gian vật phẩm, Thạch Việt thật đúng là bắt hắn không thể làm gì. Tại Thạch Việt cùng Tiêu Giao Tử giao lưu trong lúc đó, một đoàn người đi tới lầu 3, phân biệt bị giam tiến một gian mấy trượng lớn nhỏ trong thạch thất. Trong thạch thất có một trương dài hơn một trượng giường đá, đỉnh chóp khảm nạm lấy một chút nguyệt quang thạch, còn có một cái lớn hơn một xích tiểu nhân cửa sổ. Trên vách đá có một tầng màn ánh sáng màu đen, tản ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động. Thạch tiểu tử, quyết định không có. Hiện tại vừa vặn không có những người khác, nếu là chậm trễ nữa xuống dưới, bọn hắn thẩm vấn ngươi thời điểm điều tra gấp trăm lần trong túi trữ vật đồ vật, Kim Minh chủ y cùng Kim Cương Khốn Ma trận trận kỳ một khi bị phát hiện, nghĩ không lộ hãm cũng khó khăn. Tiêu Giao Tử thúc giục nói. Thạch Việt thần sắc khẽ động, bàn tay hướng rốn sờ một cái, thanh quang lóe lên, Trưởng Thiên Châu liền xuất hiện trên tay hắn. Hắn hướng Trưởng Thiên Châu rót vào pháp lực về sau, thấy hoa mắt, liền xuất hiện tại Trưởng Thiên trong không gian. Bạch y tung bay, thân hình như đồng tử Tiêu Giao Tử đang đứng tại cách đó không xa, cười tủm tỉm nhìn qua Thạch Việt. Tiêu Giao Tử tiền bối, bên trong có bao nhiêu đồ vật, ta thế nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, ngươi cũng không nên trộm bắt ta linh thạch, thiếu một khối linh thạch, lần sau ta một khối linh thạch cũng không cho ngươi. Lão phu là loại kia đạo trích chi đồ a. Buồn cười. Tiêu Giao Tử trừng Thạch Việt một chút, lạnh lùng nói. Như thế tốt nhất. Thạch Việt từ trong ngực móc ra gấp trăm lần túi trữ vật, giao cho Tiêu Giao Tử về sau, liền thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Hắn vừa về tới thách thất, một đạo hoàng quang thuận nhỏ hẹp cửa sổ, từ bên ngoài bay tiến đến. Thạch Việt trong lòng giật mình, nhìn kỹ, phát hiện hoàng quang là một hạt lớn chừng bằng móng tay đậu nành, kỳ quái là, đậu nành phía trên trải rộng lít nha lít nhít bùa chú màu bạc. Đây là thứ quái quỷ gì? Thạch Việt hơi sững sờ, bình thường tới nói, phù văn đều là hội họa ở trên lá bùa mì, hắn còn là lần đầu tiên thấy có người đem phù văn hội họa tại đậu nành phía trên, thế mà có thể tại lớn chừng bằng móng tay đậu nành bên trên hội họa phù văn, xem ra đối phương tại phù triện phương diện tạo nghệ cao hơn nhiều hắn. Thạch Việt thần sắc khẽ động, đưa tay hướng đậu nành chụp tới, nhưng đậu nành tựa hồ có linh tính, thật nhanh né tránh. Sau một khắc, đậu nành lập tức hoàng quang đại phóng, hoàng quang thu vào về sau, lộ ra một con lớn chừng bàn tay hoàng sắc chim nhỏ, trên cánh trải rộng đùa chú màu bạc. Đây là Thạch Việt trợn mắt hốt mồm, viên này đậu nành thế mà biến thành một con hoàng sắc chim nhỏ. 14. Chương 400, Tu Tiên Tinh Cầu. Một màn trước mắt vượt ra khỏi Thạch Việt nhận biết, hắn nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn có chút không dám tin tưởng tình cảnh trước mắt, rủi rủi con mắt, lần nữa mở ra, hoàng sắc chim nhỏ y nguyên còn ở trước mặt của hắn. Theo ngộng. Uy. Các ngươi là phạm vào tội gì bị tóm lên tới? Nói cho bản cô nương nghe một chút thôi. Đồng nhiên, một đạo tràn ngập ngạo mạn nữ tử thanh âm theo hoàng sắc chim nhỏ trong miệng vang lên. Đây là cái quỷ gì đồ chơi? Thạch Việt tròng mắt trợn tròn lên. Hắc hắc, Thạch tiểu tử, muốn biết đây là vật gì a? 1.000 khối linh thạch. Tiêu Giao Tử hèn mọn thanh âm tại Thạch Việt trong đầu vang lên. 1.000 khối liền 1.000 khối, thành giao, nói đi. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Thạch Việt lông mày nhíu lại. Trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng. Vừa dứt lời, hoàng sắc chim nhỏ phát ra một tiếng thanh minh, hai cánh mở ra, phun ra một đạo ngân quang, hướng Thạch Việt kích xạ mà tới. Bởi vì Thạch Việt cùng hoàng sắc chim nhỏ khoảng cách cũng không xa, chuyện đột nhiên xảy ra, Thạch Việt căn bản không kịp phản ứng, lóe lên ánh bạc tức thì chui vào Thạch Việt thể nội. Sau một khắc, hoàng sắc chim nhỏ hai cánh mở ra, thuận cửa sổ bay ra ngoài. Thạch Việt trong lòng giật mình, vội vàng đem thân thể kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tiêu Giao Tử tiền bối, mau nói đây là vật gì, vừa rồi cầm tới ngân quang là cái gì? Thạch Việt không kịp chờ đợi hỏi, thần sắc có chút khẩn trương. Hắn nhưng là tận mắt thấy một đạo ngân quang không có vào trong cơ thể của hắn, thế nhưng là hắn cẩn thận tra tìm, căn bản không có bất luận phát hiện gì, cái này khiến Thạch Việt cảm thấy hoảng sợ đan sen. Không cần lo lắng, đây chẳng qua là đưa tin nổ binh ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo ơn nhớ, thuận tiện lần sau đưa tin cho ngươi thôi. Tiêu Giao Tử ngữ khí rất bình tĩnh. Đưa tin nổ binh. Đây là vật gì? Ta chỉ nghe nói qua giác đầu thành binh. Thạch Việt lông mày cau lại, tò mò hỏi. Hắn nghe nói qua truyền âm phủ, đưa tin pháp khí, đưa tin trận pháp, chính là không có nghe nói qua đưa tin nổ binh. Giác đầu thành binh bên trong đầu, chỉ là đạo binh chia làm rất nhiều loại. Khác biệt đạo binh thiên phú thần thông đều có khác biệt, bất quá đạo binh có một cái điểm giống nhau, chính là 100% phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, hung hãn không sợ chết, nếu là đạo binh số lượng đủ nhiều, có thể dựa vào đạo binh tổ kiến các loại trận pháp, là cao giai tu tiên giả đắc lực giúp đỡ, đạo binh là từ linh đậu trồng ra đậu binh chuyển hóa mà thành, bất quá trùng xuất một viên đậu binh liền. Muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng tinh lực, còn muốn có nhất định cơ duyên, mới có thể đem đậu binh chuyển hóa làm đạo binh, giống đưa tin đậu binh loại này hạ phẩm đê giai đạo binh. Tại một chút cao cấp tu tiên tinh cầu từng cái phường thị đều có bán ra, bất quá tại các ngươi nơi rách nát này, đưa tin đậu binh đoán chừng là vật hy hãn, điều khiển đưa tin đậu binh người, hơn phân nửa đến từ cao cấp tu tiên tinh cầu, nếu không sẽ không tùy thân mang theo đưa tin đậu binh, một viên đưa tin. Đậu binh tối thiểu muốn 10 vạn khối linh thạch, người bình thường thật đúng là mua không nổi. Cái gì? 10 vạn linh thạch một viên? Đắt như thế? Vậy còn không như dùng đưa tin pháp trận. Khởi động một lần đưa tin pháp trận không dùng đến 10 vạn khối linh thạch đi. Thạch Việt nghe vậy, biến sắc, cau mày nói. Mặc dù đưa tin đậu binh chỉ là hạ phẩm đê giai đạo binh, nhưng cũng không là bình thường đưa tin pháp trận có thể so sánh, không nói những cái khác, đưa tin đậu binh đưa tin phạm vi so với bình thường đưa tin pháp trận còn xa hơn, mà lại đưa tin đạo binh rót vào pháp lực liền có thể sử dụng, đơn giản thuận tiện, đưa tin pháp trận bố trí phiền phức không nói, mà lại muốn bố trí hai tòa đưa tin pháp trận mới có thể đưa tin tức. Đưa tin đậu binh liền không đồng dạng, nó có thể tự động tại. Người nhặt được trên thân lưu lại ấn ký, lần sau sẽ tự động truy tung đến người nhặt được bên người. Đã từng có một vị tu sĩ cấp cao bị vây ở cái nào đó bí cảnh, không cách nào câu thông ngoại giới, tốt ở trên người hắn có không ít đưa tin đậu binh, lợi dụng đưa tin đậu binh, hắn mới lấy liên hệ đến thân bằng hảo hữu, thuận lợi thoát thân, có chút thân gia cao giai tu tiên giả đều sẽ mua sắm một chút đưa tin đậu binh ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiêu Giao Tử mỗi chữ mỗi câu giải thích nói. Mọi thứ có lợi thì có hại, cái này đưa tin đậu binh công năng tốt như vậy, không có khả năng không có thiếu hụt đi. Thạch Việt một tay nâng cầm lên, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Xác thực, đưa tin đậu binh tương đối dễ dàng bị chặn được, một khi bị chặn được, ký đeo trên người tin tức đồng dạng sẽ bị chặn được. Nếu là chuyện cơ mật, đại đa số đều sẽ lựa chọn cỡ lớn đưa tin pháp trận hoặc là điều động người mang tin tức, bất quá cũng có ngoại lệ. Một chút tu sĩ cấp cao dùng đưa tin đậu binh đưa tin tức dùng chính là ám ngữ, người khác chặn được cũng rất khó được biết nội dung chân thật. Thạch Việt nhẹ gật đầu, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, đúng rồi, Tiêu Giao Tử tiền bối, ngài mới vừa nói cao cấp tu tiên tinh cầu, cái này tu tiên tinh cầu là chuyện gì đây? Người trước kia làm sao chưa hề đã nói với ta có quan hệ tu tiên tinh cầu sự tình? Lão Phu không phải đã nói với người a? Linh hồn của ta còn chưa hoàn chỉnh, ký ức có thiếu thốn. Ta hôm nay nói với ngươi những nội dung này, đều là ngươi trúc cơ sau trưởng thiên không gian thăng cấp, ta mới nhớ tới, ngươi về sau phải cố gắng tu luyện, trưởng thiên không gian thăng cấp một lần, Lao Phu liền có thể nhớ tới càng nhiều chuyện hơn, đối ngươi như vậy đối với Lao Phu đều tốt. Tiêu Giao Tử dặn dò. Thạch Việt nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, ta về sau sẽ cố gắng tu luyện, ngài vẫn là cùng ta giảng một chút cao cấp tu tiên tinh cầu sự tình đi. Đã có cao cấp tu tiên tinh cầu, vậy liền khẳng định có cấp thấp tu tiên tinh cầu đi. Đây là như thế nào phân chia? Có cái gì khác biệt ta? Tu tiên tinh cầu phẩm giai căn cứ tài nguyên nhiều ít cùng cao cấp tu sĩ số lượng nhiều ít phân chia. Bình thường tới nói, một cái tu tiên tinh cầu tu vi cao nhất tu tiên giả chỉ là nguyên anh kỳ. Cái này tu tiên tinh liền sẽ bị chia làm cấp thấp tu tiên tinh. Như tu vi cao nhất tu tiên giả đạt đến đại thừa. Vậy cái này tu tiên tinh liền có thể xưng là cao cấp tu tiên tinh. Đương nhiên, đây chỉ là lúc bình thường, tinh tế rộng lớn vô biên. Một chút tu tiên tinh bởi vì nhiều loại nguyên nhân. Tối cao tu tiên giả bất quá là nguyên anh kỳ, nhưng là tài nguyên đặc biệt phong phú lời nói, cũng sẽ bị chia làm cao cấp tu tiên tinh, bất quá loại tình huống này mười phần hiếm thấy, mà lại vì tranh đoạt phía trên tài nguyên, sẽ có bao nhiêu cái thế lực lớn ra tay đánh nhau, tranh đoạt thuộc về quyền, phá hủy cái này tu tiên tinh cầu cũng là có nhiều khả năng. Vậy ta hiện tại chỗ tinh xa đại lục, thuộc về cấp thấp tu tiên tinh cầu A. nếu là dạng này, vậy có hay không người có thể tu luyện tới hóa thần kỳ? Nếu là tu luyện tới hóa thần kỳ, có thể hay không phi thăng tới cao cấp hơn tu tiên tinh cầu? Thạch Việt có chút kích động truy vấn. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tu tiên tinh cầu sự tình, hắn trước kia xem xét trong tông điển tịch, chỉ biết là tu luyện tới hóa thần kỳ sẽ phi thăng, về phần phi thăng tới địa phương nào, trên điển tịch không có miêu tả. Mặc dù lão phu chưa có tiếp xúc qua cái này tu tiên tinh tu sĩ cấp cao, nhưng theo đại đường năm tông nguyên anh tu sĩ số lượng đến xem, ngươi chỗ cái này tu tiên tinh cầu hơn phân nửa là đê giai tu tiên tinh cầu, cao cấp tu tiên tinh cầu có không ít tu tiên tiểu phái, bất quá người ta chí ít có hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ tọa chấn, môn nhân đệ tử mười mấy vạn, nào giống các ngươi Thái Hư Tông, chỉ có một nguyên anh tu sĩ không nói, môn nhân đệ tử cũng bất quá hơn vạn người, dưới tình huống bình thường, tu tiên giả tu luyện tới hóa thần kỳ liền có thể khống chế thiên địa linh khí, cũng có thể thoát ly chỗ tu tiên tinh cầu, ngao du tại từng cái tu tiên tinh tế, bất quá cũng có tình huống đặc biệt, nếu là một cái tu tiên tinh cầu linh khí đặc biệt mờ nhạt, chỉ sợ muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ mới có thể thoát ly chỗ tu tiên tinh cầu.